Chương 1083, thuần hóa chương 1083, thuần hóa nặng nề tiếng bước chân từ phía bên phải đường tắt mà đến. Cùng một chỗ truyền đến, còn có áo giáp ma sát âm thanh. Châu Phong lập tức đem đầu lùi về, dùng tay đảo lấy tường đá biên giới. Động tác này mười phần khảo nghiệm ngón tay lực lượng, bất quá đối với Châu Phong đến nói cũng không khó khăn. Rất nhanh hắn liền nghe đến, ước chừng có 5-6 người tiếng bước chân trải qua. Châu Phong kiên nhẫn chờ đợi mấy giây, xác nhận không có sau này động tĩnh, mới lần nữa thò đầu ra. Hắn có thể nhìn thấy nơi xa có mấy cái ác ma, hướng phía bên trái đi đến. Mặc dù Châu Phong không biết, đến cùng có mấy đội ác ma sẽ ở buổi tối tuần tra. Bất quá bây giờ hiển nhiên là tuyệt hảo cơ hội. Châu Phong một cái xoay người từ tường đá nhảy xuống, trước tiên chui được trong ngõ nhỏ. Vừa rồi đến trong ngõ nhỏ, hắn đã nghe đến một cỗ phi thường gây mũi hương vị. Là nước bẩn cùng rác rưởi hỗn hợp đến cùng một chỗ hương vị, hiển nhiên đây thành đá rác rưởi xử lý năng lực cực kém. Tại môi thành cũng có cùng loại hương vị, bất quá đều bị cho than hương vị che giấu. Châu Phong dùng tay che mũi, cố nén mới không có phun ra. Hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm giam giữ tù binh địa phương. Mặc dù Châu Phong chưa có tới cái này thành đá, cũng không biết nơi này tên gọi là gì. Bất quá hắn cùng Phí Lao đại tại ban ngày thời điểm đã phân tích qua. Nếu như Tống phóng viên cùng kia hai cái người sống sót còn sống, như vậy lúc này bọn hắn có khả năng nhất là cùng các nô lệ giam giữ cùng một chỗ. Cho nên tìm tới nô lệ ở địa phương, đó là Châu Phong đầu tiên muốn làm. Tòa này thành đá bên trong khẳng định cũng là có nô lệ. Nô lệ khẳng định là mỗi cái thành đá đều tất không thể thiếu. Môi thành nô lệ không có ở tại thành đá bên trong, nhưng là nơi này không giống nhau. Châu Phong đã đem xung quanh quan sát một lần, xung quanh cũng không có các nô lệ ở lại địa phương. Vậy liền mang ý nghĩa, những này nô lệ khẳng định là ở tại thành đá bên trong. Tại ác ma trong mắt, các nô lệ là biết nói chuyện gia súc. Bọn hắn bị giam giữ địa phương, khẳng định không phải thành đá khu vực hải tâm, mà là khu vực biên giới. Thế là Châu Phong bắt đầu dọc theo, vừa rồi những cái kia ác ma rời đi địa phương tiến hành tìm kiếm. Đội tuần tra trải qua địa phương đó là an toàn nhất. Châu Phong động tác rất nhẹ, tận khả năng không phát ra một chút tiếng vang. Bất quá tại tòa này thành đá bên trong, hắn cử động hiển nhiên không có cái gì tất yếu. Bởi vì đại bộ phận gian phòng đều truyền đến ngáy to âm thanh, những âm thanh này giống như sấm rền đồng dạng. Rất nhỏ tiếng bước chân, cũng không thể gây nên những người khác chú ý, nhưng liền xem như thế, Châu Phong vẫn là tận lực tránh đi những cái kia nhìn lên càng lớn nhà đá. Những cái kia nhà đá ở lại người, khẳng định càng trọng yếu hơn. Rất nhanh Châu Phong liền đi tới thành đá phía tây, nơi này nhà đá trở nên phi thường thấp bé cùng cũ nát. Hắn trong đầu xuất hiện một cái từ, xóm nghèo. Ác ma thành đá bên trong cũng có xóm nghèo. Nơi này ở lại ác ma, thân phận khẳng định phải thấp một chút. Quả nhiên liền nhất phía tây góc tường, Châu Phong phát hiện một loạt hàng rào. Là nơi này. Châu Phong lặng yên không một tiếng động tới gần, nghe được hàng rào bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng hít thở âm. Nhân số rất nhiều, không chỉ là một cái. Hắn hướng phía hàng rào bên trong nhìn qua. Quả nhiên phát hiện rất nhiều nô lệ ngủ được ngã trái ngã phải. Với lại hàng rào bên trong không chỉ có nô lệ mà thôi, còn có một số đám ác ma nuôi nốt xuất sinh, cũng đều cùng các nô lệ ở cùng một chỗ. Châu Phong lập tức nhướng mày. Trong này nô lệ rất nhiều, nhìn một cái chí ít có trên trăm cái. Rất khó từ bên trong này phân biệt ra được, Tống phóng viên cùng mặt khác hai cái bị bắt lại tù binh ở nơi nào. Hắn trước thử nghiệm tại hàng rào bên ngoài tìm kiếm. Nếu như tìm không thấy nói, vậy cũng chỉ có thể tiến vào. Bất quá Châu Phong vừa rồi đi vài bước, liền nghe đến nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Châu Phong khoảng nhìn một chút, phát hiện bên cạnh có một đống đống cỏ khô. Thế là hắn lập tức trốn đến đống cỏ khô đằng sau. Rất nhanh mấy cái ác ma giơ bó đuốc, đi vào hàng rào bên cạnh. Châu Phong vừa rồi nô ra đi đầu xem xét tình huống. Hắn chú ý đến, có ác ma tiến lên mở ra hàng rào. Ngay tại Châu Phong chuẩn bị phải cẩn thận xem xét thời điểm, đột nhiên cảm giác được bên cạnh tức giận hơi thở. Hắn lập tức quay đầu, sau đó liền phát hiện tại mình xa mấy mét địa phương. Chẳng biết lúc nào vô thanh vô tức đứng một cái hôi lang. Đây hôi lang hình thể không coi là quá lớn, nhưng là ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Đây là bị đám ác ma thuần hóa hôi lang. Lúc này phát hiện mình cái này khách không mời mà đến. Châu Phong lập tức ý thức được, đây hôi lang hẳn là canh gác nô lệ. Lúc này đem mình làm chạy trốn nô lệ. Kia hôi lang trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, lưng cong lên, chân sau cơ bắp kéo căng. Một giây sau, hôi lang hướng phía Châu Phong đánh tới. Châu Phong tại nó đập ra nháy mắt động, tránh đi mọc ra răng nanh răng nhọn. Hôi lang vồ hụt, chân trước đặt tại đống cỏ khô bên trên, phát ra nặng nề tiếng vang. Châu Phong trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không thể để cho đây hôi lang kêu ra tiếng âm đến. Cả người hắn hướng phía hôi lang nào tới, tay trái như thiểm điện rối ra. Một thanh bóp lấy hôi lang cái cổ, ngón tay giống như kìm sắt đồng dạng gắt gao chế trụ. Châu Phong cắn chặt răng, trên cánh tay gân xanh hiện hiện. Ô! Hôi lang phát ra một tiếng cực kỳ ngắn ngủi kêu rên, liền thanh âm gì cũng không phát ra được. Chỉ là liều mạng dùng sắc bén móng vuốt lôi kéo Châu Phong cánh tay. Châu Phong cái tay còn lại bắt lấy hôi lang thiên linh cái, dùng sức cuốn éo. Giang giác. Hôi lang đình chỉ dãy rủa, thân thể bất lực sủi lơ xuống dưới. Chỉ còn lại có tứ chi ngẫu nhiên vô ý thức run rẩy. Châu Phong duy trì cái tư thế kia vài giây đồng hồ, mới chậm rãi buông tay ra. Trên cánh tay truyền đến đau đớn, phía trên có mấy đạo huyết ấn. Bất quá Châu Phong hiện tại không để ý tới xử lý những này, hắn đem cái này hôi lang thi thể giấu ở đống cỏ khô bên trong. Xoay người lần nữa nhìn về phía hàng rào phương hướng. Mấy cái kia ác ma hoàn toàn không có phát hiện bên này tình huống, đã giơ bó đuốc rời đi. Châu Phong chờ chúng nó sau khi rời đi, mới có thời gian hướng phía hàng rào phương hướng nhìn qua. Lúc này hàng rào phương hướng truyền đến âm thanh. Người thế nào? Đám kia ác ma. Nô. Ta chân. Một cái thanh âm khác vang lên, thanh âm kia hết sức yếu ớt. Người chân, người chân. Còn có một thanh âm, ngữ khí run rẩy. Châu Phong đã hiểu, phía trước cái thanh âm kia là Tống phóng viên. Mặt khác hai người theo thứ tự là khác biệt âm thanh, nhưng là nói đều là tiếng Hán. Hẳn là Lữ Xuyên cùng La Hướng Năm. Đây để Châu Phong nhẹ nhàng thở ra, ba người đều giam giữ tại nơi này. Chỉ là nghe bọn hắn đối thoại, mới vừa rồi bị mang về nhân tình huống không quá tốt. Châu Phong lặng yên không một tiếng động tới gần. Liền thấy tại hàng rào gỗ nơi hẻo lánh, ba bóng người co quắp tại cùng một chỗ. Trong đó một người nằm trên mặt đất, không ngừng phát ra kêu rên. Kia người bẩn thỉu, Châu Phong thấy không rõ lắm hắn mặt. Bất quá mặt khác hai người là Tống phóng viên cùng Lữ Xuyên. Như vậy nằm trên mặt đất người, hẳn là La Hướng Năm. Tống phóng viên tựa hồ đã nhận ra cái gì, hướng phía Châu Phong phương hướng nhìn qua. Khi nhìn thấy Châu Phong thời điểm, hắn con mắt bỗng nhiên trợ to. Châu Phong lập tức làm một cái im lặng thủ thế. Chương 1084, nghiêm hình chương 1084, nghiêm hình Tống phóng viên cảm xúc rất kích động, bất quá hắn còn dùng sức gật gật đầu. Biết ở thời điểm này, không nên phát ra âm thanh. Bên cạnh Lữ Xuyên chú ý tới Tống phóng viên biểu tình rất kỳ quái, hắn không khỏi thuận theo Tống phóng viên ánh mắt nhìn qua. Khi nhìn thấy đứng ở phía ngoài một bóng người thời điểm, Lữ Xuyên lập tức hét lên một tiếng. A! Lữ Xuyên trong miệng nửa cái âm tiết vừa rồi phát ra. Tống phóng viên tay mắt lênh lẹ, đã một tay bị hắn miệng. Y miệng. Tống phóng viên hạ giọng. Bất quá liền xem như dạng này, vẫn là đánh thức xung quanh nô lệ. Có mấy cái nô lệ nhặt lên bên cạnh thạch đầu loại hình đồ vật, liền hướng phía Tống phóng viên đám người đã tới. Lữ Xuyên vội vàng che mình cái đầu. Tống phóng viên nhưng là che đầu mình thời điểm, cũng giúp đỡ La Hướng Năm bảo vệ được đầu. Châu Phong trước tiên liền nằm trên mặt đất. Những nô lệ kia ném đi thạch đầu về sau, đều xoay người tiếp tục ngủ. Qua mấy phút đồng hồ sau, những nô lệ kia lần nữa chuyển đến ngay âm thanh. Châu Phong đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Đều đừng lên tiếng, ta đến mang các ngươi ra ngoài." Châu Phong nhẹ giọng nói. Nghe được Châu Phong nói như vậy, Lữ Xuyên cảm xúc hết sức kích động. "Thủ lĩnh, trước đó đều là ta không đúng, ta bị Phương Thiệu lỗi cùng Kim Quảng Bân những cái kia người lừa gạt." Lữ Xuyên vội vàng nói, ý đồ vì chính mình bảo chữa. "Chờ ra ngoài lại nói." Châu Phong híp mắt nói ra. Hắn nhưng là nhớ kỹ Phương Thiệu lỗi Lâm Trung trước đó nói, Kim Quảng Bân cùng Lữ Xuyên hại hắn, đem Phương Thiệu lỗi từ bỏ. Phương Thiệu lỗi cố ý nói ra Lữ Xuyên cái tên này, tuyệt đối là có nguyên nhân. Dù sao để đó những người khác không nói, tại sao phải cố ý xách Lữ Xuyên? Khẳng định là Lữ Xuyên làm ra một chút, nhận không ra người mánh khỏe. La Hướng Năm chỉ sợ là không ra được. Tống phóng viên nhẹ giọng thở dài. Hắn thế nào? Châu Phong hỏi. Tống phóng viên rời đi một cái vị trí, để Châu Phong có thể nhìn rõ ràng một chút. Châu Phong nhịn không được hít sâu một hơi. La Hướng Năm chắn khuôn mặt sắc trắng bệnh, bờ môi đã biến thành màu xanh tím. Trên trán toàn bộ đều là to như hạt đậu mồ hôi. Hai mắt nhắm nghiền, ngực kịch liệt phập phồng. Giống như mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy thống khổ run rẩy. Mà La Hướng Năm chân trái, đầu gối hướng xuống hoàn toàn biến mất. Chỗ đứt cao thấp không đều, không giống như là bị lưỡi dao chặt đứt, càng giống là bị cự lực đập nát, sau đó gắng gượng xé xuống đến. Máu vết thương thịt mơ hồ thành một đoàn, tan vỡ mảnh xương lộ ra. Càng nhìn thấy mà giật mình là, toàn bộ đứt gãy bảy biện ra một loại quỷ dị cháy đen sắc. Trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy khét hương vị. Châu Phong trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Ác ma xé đứt La Hướng Năm chân, sau đó dùng bó đuốc tiêu đốt vết thương, để La Hướng Năm không đến mức bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết. Ác ma tại tra tấn La Hướng Năm, nhưng là lại không cho La Hướng Năm đơn giản chết đi. Không sai, chạm vạng tối hắn bị mang đến thẩm vấn, kết quả chính là kết cục này. Tống phóng viên gật gật đầu nói, ta đêm qua cũng bị thẩm vấn, nhìn xem ta trên thân vết thương. Lúc này Lữ Xuyên cũng nói theo, hắn đem mình y phục mới lên. Ra hiệu Châu Phong nhìn hắn trên thân những cái kia vết roi. Nói thật Lữ Xuyên trên thân vết thương cũng rất nghiêm trọng, hiển nhiên hắn cũng chịu qua đánh. Nhưng là cùng La Hướng Năm hiện tại thảm trạng so sánh, liền không đáng giá nhắc tới. Thủ lĩnh, không nên đem ta lưu tại nơi này. La Hướng Năm lúc này phát ra thấp giọng kêu rên, khóe mắt chảy ra nước mắt. Châu Phong cùng Tống phóng viên liếc mắt nhìn nhau. Lấy hiện tại tình huống, đem La Hướng Năm cứu ra ngoài cơ hội là không có khả năng. Với lại hiện tại La Hướng Năm đó là một tên phế nhân, có thể hay không sống sót cũng là vấn đề. Vết thương nghiêm trọng như vậy, khẳng định sẽ lây nhiễm. Tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Giết ta, giết ta. La Hướng Năm tiếp tục kêu rên. Câu nói này để Châu Phong cùng Tống phóng viên sững sờ. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai La Hướng Năm không phải muốn bọn hắn đem mình mang đi, mà là muốn bọn hắn đem mình giết. La Hướng Năm mặc dù ý thức tiếp cận với mơ hồ, bất quá hắn vô cùng rõ ràng mình tình huống. Động thủ đi. Châu Phong từ bên hông lấy ra dao găm, cho Tống phóng viên đưa tới. Hắn đã chú ý tới, Tống phóng viên trên thân không có gì đồ vật. Không biết là bị ác ma soát người, vẫn là bị xung quanh nô lệ cướp đi. Tống phóng viên tiếp nhận dao găm, hắn nhìn về phía nằm trên mặt đất La Hướng Năm. Mặc dù trước lúc này, bọn hắn một mực đang đuổi lấy La Hướng Năm đám người. Những này người đầu phục Kim Quảng Bân cùng Dỗ Phi ạ, trên thực tế đã là bọn hắn địch nhân rồi. Nhưng là hiện tại để Tống phóng viên động thủ, hắn vẫn còn do dự một cái. Đúng vào lúc này, Tống phóng viên phát hiện dao găm đã bị bên cạnh Lữ Xuyên cầm đi. "Huynh đệ, xin lỗi, ngươi kiên nhẫn một chút, ta đưa ngươi lên đường." Lữ Xuyên che La Hướng Năm miệng, sau đó một đao đâm vào La Hướng Năm trên ngực. La Hướng Năm liền dãy rủa khí lực cũng không có, chỉ là thân thể co quắp một cái, liền không có động tĩnh. "Ngươi..." Tống phóng viên nhìn về phía Lữ Xuyên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Gia hỏa này ra tay thật quả quyết, một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Lữ Xuyên dùng La Hướng Năm ý phục, đem dao găm lau lau rồi một cái. "Thủ lĩnh, dao găm cho ngài. Chúng ta cái này rời đi a." Lữ Xuyên đem dao găm đưa cho Châu Phong. Châu Phong tiếp nhận dao găm, mặt không biểu tình nói ra, "Đi, các ngươi chờ ta đem hàng rào mở ra." Đây hàng rào cấu tạo rất đơn giản, đó là dùng dây cỏ thắt ở cùng một chỗ. Châu Phong cắt đứt dây cỏ, sau đó dụng lực đem trước mặt hai cây cọc gỗ rút ra. Hàng rào trung gian liền xuất hiện một cái để người miễn cưỡng có thể thông qua lỗ hổng. "Ra đi." Châu Phong nhẹ giọng nói. Lữ Xuyên không kịp chờ đợi, từ hàng rào bên trong gạt ra. Tống phóng viên sau đó cũng đi theo đi ra. Chờ bọn hắn ra sau đó, Châu Phong lại đem cọc gỗ tân trang lần nữa trở về. Nếu không các nô lệ phát hiện nơi này bị phá hư một cái lỗ hổng, khẳng định sẽ la to dẫn tới ác ma. "Cái kia, chúng ta muốn hay không đem những này nô lệ thả ra, để bọn hắn hấp dẫn ác ma, đến lúc đó chúng ta thừa dịp loạn đào tẩu, có phải hay không chạy đi tỷ lệ lớn hơn một chút?" Lữ Xuyên lúc này nói ra. Lữ Xuyên dự định khiến cái này nô lệ trở thành mồi nhử. "Không được, bọn hắn sẽ không theo đào tẩu." Châu Phong lắc đầu nói ra. Châu Phong hết sức rõ ràng, những này nô lệ cũng sớm đã bị thuần hóa. Tại các nô lệ trong lòng, sớm đã không còn tự do cái này khái niệm. Đó là bọn hắn cho tới bây giờ đều không có được qua đồ vật. Đối với các nô lệ đến nói, bọn hắn sinh ra đó là đám ác ma nuôi nốt gia súc. Gia súc sao có thể phản kháng chủ nhân? Dù là trước đó Châu Phong cứu A một đám người, tại đi vào Thái Dương cốc sau, cũng không quen mỗi ngày tự do sinh hoạt, mỗi ngày làm xong việc sau đều thành thật thật đợi tại chỗ ở đi theo ta tới, chúng ta từ bên này đi. Châu Phong chào hỏi hai người, đi theo hắn cùng một chỗ đến. Lữ Xuyên có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua hàng rào, hắn vẫn cảm thấy mình biện pháp không tệ. Đem những nô lệ kia thả ra tốt bao nhiêu. Bất quá bây giờ hắn không thể vi phạm Châu Phong mệnh lệnh. Nhưng mà ba người vừa rồi đi ra ngoài không có mấy bước, đột nhiên sau lưng chuyển đến tiếng sói tru âm. Chương 1085, Lữ Xuyên chương 1085, Lữ Xuyên ô. Ô, Lữ Xuyên thuận theo tiếng sói tru âm nhìn qua, lập tức dọa đến run chân. Mấy con hôi lang từ đằng xa hướng phía bọn hắn đuổi đi theo. Hôi lang trong mắt lóe xanh mơn mởn hào quang. Châu Phong nhặt lên bên trên thạch đầu, hướng phía trong đó một cái hôi lang đã đánh qua. Kia hôi lang bị đập trúng thân thể, kêu lên một tiếng không dám lên trước. Cái khác hôi lang cũng là bước chân trì trệ. "Chạy!" Châu Phong gầm nhẹ một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn chỉ có nhanh lên chạy. Ba người tại phức tạp trong ngõ tắt ghé qua. Châu Phong mỗi một lần rẽ ngoặt đều không chút do dự, bởi vì hắn nhớ kỹ lúc đến đợi đường. Sau lưng hôi lang lại tiếp tục đuổi theo, không ngừng phát ra chu lên. Đầy tiếng vang lạ độc tĩnh, đánh thức không ít ác ma. Lục tục ngo ngoe có ác ma từ trong nhà đá đi ra. Ngay tại Châu Phong đám người sắp đến mặt phía bắc tường đá thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng, là dơ bó đuốc ác ma đội tuần tra. Những này ác ma ngăn ở trước mặt, nhìn chằm chằm Châu Phong đám người. "Làm cái gì?" Lữ Xuyên phát ra kêu rên. Từ bên này, Châu Phong đột nhiên một cái chuyển hướng, chui vào bên cạnh một đầu càng hẹp ngõ hẻm. Đây trong ngõ nhỏ trải rộng nước bẩn cùng rác rưởi, hiển nhiên không phải giữ lại bình thường đi đường. Châu Phong đám người đều chỉ có thể ở bên trong miễn cưỡng nghiêng người hành động. Những cái kia ác ma căn bản là bóp không tiến vào. Bọn chúng gầm rú lấy, phân ra người đi một bên khác chặn đường Châu Phong đám người. Châu Phong biết lúc này, bọn hắn không thể đi ngõ hẻm bên kia, nếu không khẳng định sẽ bị ngăn chặn. Leo đi lên. Châu Phong quyết định thật nhanh hô, đồng thời dẫn đầu bỏ tới bên cạnh nhà đá phía trên. Tống phóng viên cũng đôi tay khẽ trống, đi theo leo lên. Lữ Xuyên tay chân như nhũ ra, căn bản là không bỏ lên nổi. Vẫn là Tống phóng viên đem hắn kéo một cái, Lữ Xuyên lúc này mới đi theo lên. "Từ bên này đi." Châu Phong ánh mắt nhìn quanh một tuần, ra hiệu hai người đi theo hắn đến. Bọn hắn dẫm lên nóc nhà, hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Mà ở phía dưới đội tuần tra ác ma đã ngăn chặn một cái cửa ra khác, nhưng mà lại cũng không có nhìn thấy Châu Phong đám người. Sau đó đám ác ma liền chú ý đến, kia mấy con hôi lang hướng phía một phương hướng khác đuổi theo, đồng thời không ngừng phát ra chu lên. Bọn chúng lập tức ý thức được, Châu Phong đám người đã dọc theo nóc nhà chạy tới một phương hướng khác. Khi bọn chúng đuổi theo về sau, liền thấy có hai người đã bỏ lên trên nơi xa một bức tường đá. Đám ác ma lập tức phát ra gào thét, hướng phía hai người đuổi tới. Châu Phong vừa rồi giúp hai người đi lên, hắn cũng trước ở ác ma trước khi đến, cái cuối cùng bỏ lên trên tường đá. Tống phóng viên nhìn thấy Châu Phong bỏ lên về sau, thế là từ trên tường đá nhảy xuống. Tại rơi xuống đất thời điểm, hắn thuận thế một cái xoay người tan mất đại bộ phận lực trùng kích. Châu Phong cũng cùng theo một lúc nhảy xuống. Chờ hai người nhảy xuống thời điểm, mới phát hiện Lữ Xuyên còn tại trên tường đá. "Thất thần làm gì, nhảy a?" Tống phóng viên thúc giục nói. "Đây quá cao a." Mà tại trên tường đá Lữ Xuyên, nhìn phía dưới tối như mực mặt đất nhịn không được sắc mặt khó coi. Tống phóng viên bị tức quá sức. Mặc dù khoảng cách này là rất cao, nhưng là dưới đất là bùn đất, cũng không phải nham thạch. Nhảy xuống là quăng không chết. "Đi." Châu Phong thấy thế, dứt khoát trực tiếp ra hiệu Tống phóng viên đi theo mình cùng một chỗ đi. Hiện tại bọn hắn không có thời gian dỗ Tiểu Hải. Tống phóng viên sững sờ, hắn muốn nói Lữ Xuyên biết rất nhiều chuyện. Hiện tại Lữ Xuyên nếu như đã được cứu đi ra, hẳn là đem Lữ Xuyên cũng dẫn theo. Bất quá sau đó Tống phóng viên liền ý thức được, Châu Phong là có ý gì. Hắn lập tức đi theo Châu Phong. Quả nhiên khi nhìn đến Châu Phong cùng Tống phóng viên sau khi rời đi, Lữ Xuyên lập tức trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Châu Phong cùng Tống phóng viên hai người, thế mà thật cứ đi như thế, cũng không muốn lấy tiếp mình một cái. "Chờ ta, chờ ta." Lữ Xuyên cắn răng, trực tiếp nhảy xuống. "Đông." Lữ Xuyên bị ngã đến không nhẹ, cảm giác cả người xương cốt đều tan thành từng mảnh. Nhưng là hắn lập tức bò lên, đi theo Châu Phong cùng Tống phóng viên. Ba người hướng phía triền núi phương hướng chạy tới. Phí Lao đại đám người một mực đều đang đợi, khi thấy Châu Phong đám người sau khi xuất hiện bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra. "Đi mau, chúng ta bị phát hiện." Châu Phong hô. Ngay tại Châu Phong tiếng nói vừa ra thời điểm, thành đá đại môn mở ra, một đoàn ác ma từ cửa chính đi ra. Đám ác ma phát ra gào thét, bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Châu Phong đám người dọc theo đã sớm thiết lập tốt lộ tuyến đào tẩu, trong lúc đó còn đánh một vòng. Với lại bọn hắn cũng không có trở về, trước đó tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Chỗ kia xung quanh có bọn hắn giấu chân và mùi, có khả năng bị ác ma phát hiện. Đám người hướng phía đông chạy rất xa khoảng cách, lúc này mới thả chậm bước chân. Ta chạy không nổi rồi, ta thật chạy không nổi rồi, đây hai ngày ta cũng chưa ăn thứ gì. Lữ Xuyên trực tiếp quỳ trên mặt đất, bắt đầu nôn khan lên. Chỉ là hắn nôn khan nửa ngày, thứ gì đều không có phun ra. Hiện tại Lữ Xuyên có thể chạy đến nơi đây, hoàn toàn đó là bằng vào hắn ý chí lực. Lại thêm Lữ Xuyên biết nếu như mình biến thành vương hữu, như vậy Châu Phong khẳng định sẽ vứt bỏ hắn. Hắn không muốn lại bị ác ma bắt lấy. Nơi này hẳn tạm thời an toàn. Phí Lao Đại mở miệng nói ra. Hiện tại bọn hắn vị trí địa phương đã vượt ra khỏi ác ma bình thường tuần tra phạm vi. Với lại chạy xa như vậy, ác ma rất khó tìm đến bọn hắn. Châu Phong minh bạch Phí Lao Đại ý tứ. Đồng hồ này bày ra hiện tại bọn hắn có thể thẩm vấn Lữ Xuyên. Có ăn sao? Trước cho hắn ăn một chút gì? Châu Phong đối với Khương Viễn nói ra. Có. Khương Viễn liền vội vàng gật đầu. Từ trong túi đeo lưng lấy ra đã nướng chín đại đầu dưa, đưa cho Lữ Xuyên. Lữ Xuyên tiếp nhận đây đen xì đồ vật, không khỏi sửng sở. Thứ này có thể ăn, gọi đại đầu dưa, chỉ là hương vị kém một chút. Khương Viễn ở bên cạnh nói ra. Ta biết có thể ăn, Kim Quảng Bân những cái kia người để ta thử độc, ăn đó là thứ này, đám kia vương bắt đạn. Lữ Xuyên gặp một cái đại đầu dưa, liền bắt đầu tức giận bất bình. Thử độc? Khương Viễn một mặt kỳ quái. Lữ Xuyên lập tức đem Kim Quảng Bân bọn hắn trước đó để mình thử độc sự tình nói ra. Trong lúc này Lữ Xuyên còn lên án, hắn như thế nào nhận Kim Quảng Bân những cái kia người khi dễ. Mình là bị bức hiếp đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động. Châu Phong nhìn thấy Lữ Xuyên không dứt, thế là quát lớn. Y miệng. Sophia ở nơi nào? Châu Phong rất rõ ràng Lữ Xuyên nói lời nói này là có ý gì. Đơn giản đó là muốn nói cho bọn hắn, mình là vô tội. Nhưng là Châu Phong đã sớm từ Nhạc Hảo trong miệng biết được, Lữ Xuyên vẫn luôn là Phương Thiệu Lỗi tâm phúc, tại Phương Thiệu Lỗi bên người nối giáo cho rằng. Với lại Phương Thiệu Lỗi trước khi chết, còn lên án Lữ Xuyên. Chứng minh Lữ Xuyên khẳng định là tại một ít sự tình bên trên, phản bội Phương Thiệu Lỗi. Lữ Xuyên cũng không có mình nói như vậy vô tội. Sophia, ta cũng không biết. Lữ Xuyên lắc đầu nói ra. Khi Lữ Xuyên nói xong câu đó về sau, liền thấy Châu Phong đám người ánh mắt bất thiện. Hắn bị dọa một cái giật mình. Chờ một chút, ta có thể giúp đỡ bận rộn, ta có thể giúp đỡ bận rộn. Lữ Xuyên vội vàng la lớn. Chương 1086, thoát đi chương 1086, thoát đi im miệng, nói nhỏ thôi. Ngươi muốn đem ác ma dẫn tới sao? Phí Lão Đại quát lớn. Lữ Xuyên vội vàng ngậm miệng lại, không khỏi hướng xung quanh nhìn lại. Xung quanh tối như mực một mảnh, cũng không có nhìn thấy ác ma tung tích. Này mới khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu không ác ma lần nữa đuổi theo nói, hắn có thể chạy không nổi rồi. Ta đối với các ngươi hữu dụng, ta biết rổ phi ạ cùng Kim Quảng Bân bọn hắn đi địa phương nào. Lữ Xuyên sau đó nói ra. Hắn biết một chút tình báo. Tống phóng viên ở bên cạnh gật gật đầu. Nhìn thấy Châu Phong cùng Phí Lao Đại nhìn mình, thế là Tống phóng viên đại khái đem tình huống giải thích một chút. Ba ngày Tống phóng viên ngất đi về sau, chờ hắn tỉnh lại liền phát hiện mình cùng một đám nô lệ bị giam giữ cùng một chỗ. Bên cạnh đó là Lữ Xuyên cùng La Hướng Năm hai người. Tống phóng viên lúc ấy cùng bọn hắn hai người hàn huyên không ít. Biết được đêm hôm đó sự tình trải qua. Khi đó Dỗ Phi ạ cùng Kim Quảng Bân đám người nhóm lửa đống lửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Không nghĩ tới xung quanh liền xuất hiện ác ma. Lữ Xuyên cùng La Hướng Năm bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy ác ma, bị dọa đến hồn phi phách tán, vào xem lấy chạy trốn. Chờ bọn hắn chạy xa sau đó, mới phát hiện Dỗ Phi ạ bọn hắn là chạy hướng một phương hướng khác. Đây để La Hướng Năm cùng Lữ Xuyên hai người đều trợn tròn mắt. Bọn hắn hai người thương lượng một chút, quyết định đi tìm Dỗ Phi ạ bọn hắn. Dù sao bọn hắn hai người tại Hắc Ám đảo bên trên, khẳng định sống không nổi. Liền xem như miễn cưỡng có thể sống sót, cũng khẳng định cả một đời muốn vây ở chỗ này. Không bằng đánh cược một lần. Không sai, lúc ấy chúng ta đó là nghĩ như vậy, chỉ là giữa đường lại bị ác ma bắt lại. Lữ Xuyên mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Chắc không được hắn phát hiện thành đá thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Lữ Xuyên cùng La Hướng Năm hai người bị mang vào. Nguyên lai bọn hắn là đằng sau bị bắt, thời gian này liền đối với lên. Châu Phong đám người trước đó nhìn thấy nhiều như vậy ác ma tại xung quanh lùng bắt đó là Lữ Xuyên bọn hắn. Ngươi biết Dỗ Phi ạ đi hướng? Châu Phong tiếp tục hỏi. Dù sao Lữ Xuyên bọn hắn dám đi truy Dỗ Phi ạ, vậy liền khẳng định là biết từ nơi nào đi. Ta biết. Dỗ Phi ạ trước đó nói cho chúng ta biết. Lữ Xuyên liền vội vàng gật đầu. Lúc nào nói cho các ngươi biết? Châu Phong mặt không biểu tình. Hẳn là đến Hắc Ám đảo về sau, Dỗ Phi ạ tại trên bờ cắt nói cho chúng ta biết, nàng là lo lắng chúng ta không dám thâm nhập rừng rậm, mới đem tình báo này nói cho chúng ta biết. Lữ Xuyên suy nghĩ một chút giải đáp. Phí Lao Đại nhìn về phía Châu Phong, mặc dù hắn cũng không nói lời nào. Bất quá ánh mắt kia hiển nhiên là tại hỏi thăm Châu Phong, Lữ Xuyên nói phải chăng có thể tin. Châu Phong nhẹ nhàng gật đầu. Tại Lữ Xuyên những ngày người đến Hắc Ám đảo trước đó, bọn hắn hẳn là không biết cụ thể lộ tuyến. Bất quá đến Hắc Ám đảo về sau, Sophia hẳn là thổ lộ một chút tình báo. Phương Thiệu Lỗi trước đó lưu lại bản đồ, cũng khẳng định là tại kia sau đó vẽ. Nếu nói vừa rồi Lữ Xuyên nói là tại Hắc Ám đảo trước đó, Sophia liền nói cho bọn hắn, vậy khẳng định là đang nói láo. Châu Phong vừa rồi vấn đề chính là tại kiểm tra, nhìn xem Lữ Xuyên sẽ hay không nói thật. Sophia bọn hắn là hướng phía phương hướng nào đi, hiện tại mang bọn ta đi. Châu Phong nói ra. Hiện tại liền đi. Ta đã đi không được rồi. Để ta nghỉ ngơi một chút có được hay không? Lữ Xuyên cầu khẩn nói. Châu Phong nhíu mày, quan sát một chút Lữ Xuyên. Lúc này Lữ Xuyên nhìn lên 10 phần chật vật, y phục trên người rách tung tóe, lộ ra làn da đều có thể nhìn thấy vết thương. Cả người cũng mặt như màu đất, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. "Vậy liền nghỉ ngơi một chút, chúng ta ngày mai lại đi." Châu Phong chỉ có thể khoát khoát tay nói ra. "Đa tạ thủ lĩnh." Lữ Xuyên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lữ Xuyên mấy ngụm cầm trong tay đại đầu dưa ăn xong, lại hỏi Khương Viễn muốn một khối. Châu Phong để Khương Viễn tại chỗ cũ đợi, hắn cùng Tống phóng viên đám người thương lượng một ít chuyện. "Yên tâm đi, giao cho ta." Khương Viễn trùng điệp gật đầu, biết Châu Phong là muốn mình nhìn Lữ Xuyên. Khương Viễn tuyệt đối sẽ không đảm nhiệm vì sao được rẽ. Châu Phong chào hỏi Tống phóng viên mấy người, đi vào cách đó không xa dưới một thân cây. "Người đem Phương Thiệu lỗi sự tình báo cho Lữ Xuyên sao?" Châu Phong mở miệng hỏi. "Không có, ta bị tóm lên đến thời điểm, ta chưa hề nói bất kỳ liên quan tới chúng ta sự tình." Tống phóng viên giải thích nói. Tại Tống phóng viên sau khi tỉnh lại, Lữ Xuyên cùng La Hướng Năm đều rất kích động. Hỏi thăm Tống phóng viên tại sao lại xuất hiện ở nơi này, có phải hay không Châu Phong cũng tới. Tống phóng viên đối với cái này cũng không nói gì, chỉ là biểu thị đây không phải bọn hắn nên hỏi. "Đương nhiên ta cũng không có nghĩ đến, ngươi thật biết tới cứu ta." Tống phóng viên nói đến đây, cảm xúc vẫn có chút kích động. Vừa rồi bọn hắn tại thành đá, nếu như hơi không cẩn thận sợ rằng sẽ chết ở nơi đó. Châu Phong vô vô Tống phóng viên bả vai, không nói thêm gì. Hắn tại thành đá thời điểm còn không có thi triển toàn bộ lực lượng, ví dụ như nói vòng tay bên trong cất chữ lôi điện, không thể để cho Lữ Xuyên biết Phương Thiệu Lôi đã chết. Châu Phong nhắc nhở. Tống phóng viên trùng điệp gật đầu, điểm này hắn đương nhiên cũng minh bạch. Hiện tại không thể để cho Lữ Xuyên biết tình báo này, nếu không không biết tiếp xuống Lữ Xuyên sẽ làm thế nào. Đợi chút nữa còn muốn nói cho một cái Khương Viễn, nhắc nhở hắn đừng bảo là lỡ miệng. Phí Lao Đại ở bên cạnh nói bổ sung. Khương Viễn dọc theo con đường này biểu hiện cũng không tệ, với lại hẳn là cũng sẽ không lắm miệng, đem vấn đề này báo cho Lữ Xuyên. Nhưng là vì để phòng bám nhất, bọn hắn vẫn là muốn cho Khương Viễn nói một chút. "Ân, đợi chút nữa ta đi nói." Tống phóng viên gật gật đầu. "Đúng, ác ma thẩm vấn Lữ Xuyên cùng La Hướng Năm, bọn chúng đang hỏi cái gì?" Châu Phong lúc này hỏi. Nhìn hai người kia bộ dáng, đều là tao ngộ không ít tra tấn, nhất là La Hướng Năm. Bộ dáng kia đã phi thường thê thảm, khó mà tin được La Hướng Năm như thế nào bị đối đãi. Nâng lên chuyện này, Tống phóng viên cũng là lòng còn sợ hãi. Lữ Xuyên cùng La Hướng Năm hai người đều hứng chịu tới nghiêm hình tra tấn. Nếu như Châu Phong đến trễ một chút, chỉ sợ tiếp xuống liền muốn đến phiên mình. Đến lúc đó những cái kia ác ma còn không biết sẽ làm sao đối đãi mình, chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Liền xem như may mắn trốn qua một kiếp, tiếp xuống sợ rằng cũng phải cùng các nô lệ cùng một chỗ. Mà những nô lệ kia, đối bọn hắn mấy cái kẻ ngoại lai là phi thường bại xích. Ban ngày chia ăn vật thời điểm, các nô lệ đều không cho bọn hắn đi ăn. Những cái kia ác ma giống như tại hỏi thăm hai người, có biết hay không thứ gì ở nơi nào. Tống phóng viên suy nghĩ một chút nói ra. Tống phóng viên biểu thị đây chỉ sợ còn muốn hỏi Lữ Xuyên. Đám người nhìn về phía Lữ Xuyên. Châu Phong đám người đi tới Lữ Xuyên trước mặt, đem vừa rồi vấn đề lặp lại một lần. Lữ Xuyên sau khi nghe được vội vàng khoa tay một cái. Hắn biểu thị có một người mặc trường bào ác ma, tại hỏi thăm mình một vấn đề. Có biết hay không cái nào đó đổ vật ở nơi nào? Ta cùng La Hướng Năm dã nhân ngôn ngữ cực kém, căn bản là nghe không rõ bọn hắn là có ý gì, ác ma kia đều không ngừng đánh chúng ta. Lữ Xuyên khóc kể lể, lại bắt đầu miêu tả, hắn là như thế nào bị ác ma ẩu đả. Chương 1087, đại thụ chương 1087, đại thụ Châu Phong nghe được Lữ Xuyên nói lại như mày. Mặc trường bào ác ma. Ân. Lữ Xuyên trùng điệp gật đầu. Châu Phong trong đầu hiện ra một cái từ, Vu sư. Tại đám ác ma phụ trách trưởng quản thần miếu cùng tế tự Vu sư, chỉ có Vu sư mới có thể mặc loại kia trường bào. Ngươi có hay không tiết lộ cái khác tình báo? Phí Lao Đại ở bên cạnh hỏi. Lữ Xuyên lập tức sững sờ, ánh mắt có một ít trốn tránh. Ta không nói gì, cùng ác ma căn bản không biện pháp giao lưu. Lữ Xuyên âm thanh so vừa rồi rõ ràng ít đi một chút. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta ngày mai lại hành động. Châu Phong gật gật đầu nói. Ân. Lữ Xuyên liền vội vàng gật đầu. Sau đó tại xung quanh tìm cái còn tính là sạch sẽ địa phương, ngã đầu liền nằm ngủ. Châu Phong để Khương Viễn trước nhìn, mấy người bọn hắn lại tụ họp đến cùng một chỗ. Lữ Xuyên tiểu tử này có vấn đề, hắn khả năng đem biết sự tình đều báo cho ác ma. Phí Lao Đại mặt âm trầm nói ra. Ngươi nói là, về chúng ta tình báo sao? Tống phóng viên cũng đã nhìn ra. Vừa rồi Lữ Xuyên biểu tình rõ ràng không thích hợp. Chỉ sợ không chỉ là chúng ta tình báo, liền ngay cả rổ phi a bọn hắn cũng đã nói. Châu Phong gật gật đầu nói. Chính là bởi vì như thế, cho nên Lữ Xuyên trên thân vết thương mới cũng không chí mạng, không có đổi thành cùng La Hướng Năm một dạng. Thậm chí Châu Phong cảm thấy La Hướng Niên hội bị tra tấn thảm như vậy, có thể là La Hướng Năm không có nói cho ác ma cái gì tình báo. Về phần nói là La Hướng Năm không muốn nói, vẫn là hắn dã nhân ngôn ngữ không tốt, kia chỉ sợ chỉ có La Hướng Năm mình biết rồi. Gia hỏa này, Tống phóng viên bị tức quá sức. Nếu như không phải Châu Phong nhắc nhở, hắn khả năng đều không có lưu ý đến. Chúng ta nghỉ ngơi trước đi, hiện tại không thể đối với Lữ Xuyên dùng hung ác, gia hỏa này rất giàu hạn, nói không chừng sẽ cố ý lộ ra sai lầm tin tức lừa dối chúng ta. Châu Phong nói ra. Lữ Xuyên rõ ràng là có một ít đối kháng thẩm vấn kinh nghiệm, có thể từ ác ma trong tay toàn thân trở ra. Nếu như bọn hắn cũng bức cùng nói, như vậy Lữ Xuyên vì tự vệ, rất có thể sẽ nói ra một đống lớn sai lầm tin tức. Ân. Phí Lao Đại cùng Tống phóng viên hai người đều gật đầu. Lệ ạ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta. Châu Phong đối với bên cạnh một mực trầm mặc Lệ ạ nói ra. Hắn phát hiện từ mình sau khi trở về, Lệ ạ liền biểu hiện được có chút kỳ quái, giống như một câu cũng không có nói qua. Mấy người bọn hắn tại nói chuyện với nhau thời điểm, đã tận lực dùng dã nhân ngữ luôn. chỉ có cùng Lữ Xuyên lúc nói chuyện mới dùng là tiếng Hán.
Ân.
Lệ Á nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn Châu Phong đám người tìm địa phương nghỉ ngơi, Lệ Á cũng bò tới bên cạnh trên một thân cây. Bình thường nàng trên tảng cây có thể rất dễ dàng ngủ, nhưng là hiện tại, Lệ Á lại cảm giác được có loại trống rông cảm giác. Nàng muốn Châu Phong ở bên người.
Thanh thần.
Châu Phong đám người sớm liền tỉnh lại. Lần này Lữ Xuyên dẫn theo bọn hắn hướng phía mặt phía bắc hành động. Dựa theo Lữ Xuyên nói, bọn hắn muốn vòng quanh kia thành đá đi, hoàn toàn tránh đi thành đá xung quanh phạm vi thế lực. Ngươi cũng không có tới qua nơi này, ngươi sao có thể xác định chúng ta đi đường là chính xác đây? Tống phóng viên tại trên đường chất vấn. Đây đều là trên đường Dỗ Phi ạ nói cho chúng ta biết. Lữ Xuyên giải thích nói, khi bọn hắn tới gần nơi này thành đá phụ cận thời điểm, Dỗ Phi ạ liền nói cho bọn hắn, sau đó phải thay đổi phương hướng đi mặt phía bắc đi, bởi vì phụ cận đây có một tòa ác ma kiến tạo thành đá. Chỉ là không có nghĩ đến, ác ma tuần tra phạm vi sẽ như vậy xa. Dỗ Phi ạ thế mà biết tòa kia thành đá. Tống phóng viên rất kinh ngạc.
Đúng vậy a, Dỗ Phi ạ rốt cuộc là ai?
Nàng giống như đã tới nơi này. Lữ Xuyên cũng không nhịn được phát ra nghi vấn. Nghe được câu này, nhưng không ai giải đáp. Phí Lao đại mấy người cũng không biết trong đó nội tình, Châu Phong cũng không có nói cho bọn hắn. Chờ bắt được Dỗ Phi ạ liền biết. Châu Phong khoát khoát tay nói ra, liên quan tới cơ cấu sự tình, hiện tại còn không phải thời điểm nói cho Phí Lao đại bọn hắn. Một đoàn người đi tới buổi trưa. Tin tức tốt là xung quanh cũng không có ác ma đuổi theo. Hiển nhiên nơi này là ác ma phạm vi hoạt động bên ngoài. Nhưng tin tức xấu chính là, bọn hắn cũng không có phát hiện Dỗ Phi ạ tung tích. Lữ Xuyên, ngươi có lầm hay không phương hướng? Tại mọi người dừng lại ăn đồ vật thời điểm, tổng phóng viên nhịn không được phát ra chất vấn.
Tuyệt đối không có.
Các ngươi yên tâm đi, cái phương hướng này là chính xác. Lữ Xuyên giơ tay đối với bầu trời, lời thề son sắt biểu thị. Vậy chúng ta lúc nào chuyển hướng đây?
Châu Phong cũng hỏi.
Nhìn thấy Châu Phong hỏi thăm, Lữ Xuyên nuốt nước miếng, lộ ra có chút khẩn trương. Buổi chiều thời điểm, chúng ta bên kia hẳn là có thể gặp phải một gốc rất tráng kiện cây, gặp phải gốc cây kia chúng ta chuyển hướng là được rồi. Lữ Xuyên nói ra.
Rất tráng kiện cây.
Châu Phong đám người đều có chút nghi hoặc, không biết Lữ Xuyên chỉ là cái gì. Phí Lao đại càng là bị Châu Phong một ánh mắt, có tin tưởng hay không Lữ Xuyên.
Châu Phong nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tạm thời nghe Lữ Xuyên nói.
Dù sao buổi chiều thời điểm, liền có thể thấy rõ ràng. Lữ Xuyên hẳn là không đến mức nói ra, dễ dàng như vậy liền bị chọc thủng hoang ngôn. Một đoàn người ăn đồ vật về sau, buổi chiều lần nữa xuất phát. Lữ Xuyên trên đường đi không ngừng hướng phía xung quanh nhìn qua. Hiển nhiên hắn cũng đang tìm khỏa kia rất tráng kiện cây. Lữ Xuyên cũng không có gặp qua gốc cây kia, hắn cũng chỉ là nghe Dỗ Phi ạ nói qua mà thôi. Tia sáng xuyên thấu qua rậm rạp rừng cây chiếu xạ trên mặt đất, bày biện ra pha tạp màu vàng. Cái này mang ý nghĩa, hiện tại đã là hoàng hôn. Lữ Xuyên vừa đi vừa lau sạch lấy trên trán mồ hôi, lúc này hắn mười phần khẩn trương. Không biết tiếp đó có thể hay không tìm tới Dỗ Phi ạ nói gốc cây kia. Nếu như tìm không thấy nói, Lữ Xuyên không biết mình hạ chẳng là cái gì.
Bên kia,
có phải hay không gốc cây kia?
Ngay lúc này, Lệ ạ chỉ vào một cái phương hướng nói ra.
Đám người thuận theo Lệ ạ chỉ phương hướng nhìn qua, không khỏi nín thở. Xuyên thấu qua thân cây giữa khe hở, có thể nhìn thấy nơi xa có một gốc đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên.
Đó là nó.
Nó khẳng định đó là Dỗ Phi ạ nói biển báo giao thông.
Lữ Xuyên thở dài ra một hơi.
Đều cẩn thận một chút, chúng ta đi qua nhìn một chút.
Châu Phong nói ra.
Gốc cây kia đám người vị trí địa phương, còn có một số khoảng cách. Nghe được câu này, Phí Lao đại đám người đều cầm gấp ở trong tay vũ khí. Dù sao bọn hắn cũng không biết, Dỗ Phi ạ đám người phải chăng ở nơi đó. Với lại liên quan tới cây này tình báo, là Lữ Xuyên để lộ ra đến. Bọn hắn nhất định phải phòng bị. Trước lúc trời tối, đám người cuối cùng đi vào đây khỏa đại thụ trước mặt. Tống phóng viên bước nhanh đi đến dưới cây, dùng tay vướt ve thô ráp vỏ cây.
Lữ Xuyên nói không sai, cây này là đầy đủ tráng kiện.
Tống phóng viên gật gật đầu nói.
Ít nhất phải 7-8 người mới có thể đem cây này vây lên a.
Thương Viễn cũng vòng quanh cây đi một vòng, trước kiểm tra một cái xung quanh. Châu Phong nói với mọi người nói.
Mấy người nghe được câu này, lập tức bắt đầu ở xung quanh kiểm tra lên đến.
Quả nhiên rất nhanh bọn hắn liền có phát hiện.
Châu Phong,
nơi này có dấu chân.
Phí Lão đại hô.
Chương 1088, phát hiện, truy kích. Chương 1088, phát hiện, truy kích. Nghe được Phí Lão đại nói, Châu Phong đi tới. Tại Phí Lão đại chỉ vào địa phương, trên mặt đất thình lình xuất hiện mấy cái mơ hồ dấu chân. Dấu chân biên giới tương đối mới mẻ, không có bị lá rụng hoàn toàn bao trùm. Với lại dấu chân không chỉ một cái, phương hướng còn nhất trí, đều hướng phía mặt phía bắc mà đi.
Là gần đây lưu lại, hẳn là tại hôm qua.
Tống phóng viên ngồi xổm xuống, dùng tay khoa tay một cái.
Lữ Xuyên chen đến phía trước, nhìn những cái kia dấu chân rất kích động.
Đây chính là Dỗ Phi ạ bọn hắn.
Chúng ta thuận theo dấu chân liền có thể tìm tới Dỗ Phi ạ, Lữ Xuyên mười phần khẳng định nói ra.
Phí Lao đại liếc qua Lữ Xuyên.
Đừng nói là những ngày dấu chân, liền xem như hơi có một ít vết tích.
Lữ Xuyên khẳng định cũng biết nói, những cái kia dấu chân là Dỗ Phi ạ bọn hắn.
Lại có cây cối có thể trưởng cao lớn như vậy.
Lệ ạ đi vào trước cây, rất có hứng thú nói ra.
Châu Phong cũng tới đến đại thụ bên cạnh, đánh giá một phen.
Cây này chỉ ít có cao 60-70 mét.
Bất quá tại bọn hắn thế giới bên trong, so đây cao cây cũng có.
Đây là cự sam thụ sao?
Châu Phong hỏi thăm bên cạnh Tống phóng viên.
Tại Châu Mỹ đại lục bên trên, có rất nhiều cự sam thụ. Đã từng có cự sam thụ độ cao đạt đến hơn 100 mét, là thế giới bên trên lớn nhất đơn thể sinh vật. Những này cự sam thụ được xưng là sinh thái lựu đạn, bởi vì cự sam thụ sẽ đưa tới lôi điện, dẫn phát cháy rừng tiêu diệt xung quanh động thực vật. Cự sam thụ bản thân lại sẽ không bị cháy rừng phá hủy.
hẳn không phải là, nhìn lên không giống như là một cái chủng loại. Tống phóng viên trên dưới dò xét một phen, sau đó phủ định nói. Tống phóng viên không phải phương diện này chuyên gia, nhưng là cự sam thụ hắn vẫn là biết bộ dáng gì. Không quản đây là cái gì cây, chúng ta cách nơi này xa một chút tìm địa phương nghỉ ngơi. Châu Phong nói ra. Những người khác nghe xong nhao nhao gật đầu. Đợi ở chỗ này khẳng định không có chuyện gì tốt. Đám người dọc theo dấu chân phương hướng, một lần nữa tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Ngày thứ hai buổi sáng, đám người lần nữa xuất phát. Lần này bọn hắn thấy được rộ phi ạ đám người dấu chân, tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Thủ lĩnh, ta vậy cũng là lập công chủ tội, trở về có thể hay không giảm bất đối với ta xử phạt. Thiếu để cho ta làm mấy tháng lao dịch. Tại trên đường Lữ Xuyên tìm cơ hội, tiến tới Châu Phong bên người nói ra. Nghe được câu này, Châu Phong cười cười. Gia hỏa này thế mà đã cho mình sắp xếp xong xuôi tội danh. Lao dịch. Cái này sao có thể? Chờ bắt được rộ phi ạ bọn hắn rồi nói sau. Châu Phong quay người nhìn thoáng qua Lữ Xuyên. Hiện tại hắn còn không có nghĩ xong xử trí như thế nào Lữ Xuyên. Nhưng là bằng vào Lữ Xuyên những này người làm ra đến sự tình, là tuyệt đối không thể lưu. Vâng, là. Lữ Xuyên nuốt nước miếng, bước chân thả chậm một chút. Lặng lẽ cúi đầu, cùng Khương Viễn đi ở cùng nhau. Mà Lữ Xuyên con mắt, một mực tại không an phận lắc lư, hướng phía xung quanh nhìn lại. Đảo mắt thời gian lại đến buổi chiều. Lần này đám người có mới phát hiện. Bọn hắn tại một chỗ rừng cây bên trong, phát hiện đống lửa. Đống lửa bị bùn đất bao trùm, bất quá bên trong còn có nhiệt độ thừa. Phí Lao đại cấp ra phán đoán, đây cũng là rổ phi ạ bọn hắn giữa chưa nhóm lửa đống lửa. Xung quanh còn có một số đồ ăn cặn bã, hoa quả vỏ ngoài cùng không ăn xong đại đầu dưa. Truy, Châu Phong thấp giọng nói ra. Khi ý thức được rổ phi ạ bọn hắn liền tại phụ cận thời điểm, lần này đám người tăng nhanh tốc độ. Trời dần dần đen lại, bất quá đám người cũng không có thả chậm tốc độ. Châu Phong cũng làm cho đám người đề cao cảnh giác. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, rổ phi ạ bọn hắn khả năng ngay ở phía trước. Ôi u. Đột nhiên lúc này, Lữ Xuyên quỳ một gối xuống trên mặt đất. Đám người đều dừng bước. Thế nào? Khương Viễn bay đầu lại hỏi nói. Ta mắt cá chân, giống như đốn éo. Lữ Xuyên che mình mắt cá chân, một mặt nhanh khóc lên biểu tình. Châu Phong lập tức nhướng mày. Lữ Xuyên làm sao tại cái này mấu chốt thời điểm ra yêu thiêu thân? Ta tới kiểm tra một cái. Phí Lao đại tiến lên kiểm tra. Nắm lấy Lữ Xuyên mắt cá chân nhìn hồi lâu. Trong lúc đó chỉ cần Phí Lao đại chạm qua, Lữ Xuyên liền phát ra tiếng kêu thảm. Bên này có chút sưng, tựa như là tổn thương. Phí Lao đại cũng không quyết định chắc chắn được. Lữ Xuyên đang kêu đau đớn thời điểm giống như lúc. Ngươi có thể đi sao? Châu Phong hỏi. Ta rất còn muốn chạy, nhưng là ta giống như thật không thể đi. Lữ Xuyên khỏe miệng nổi lên cười khổ. Khương Viễn, cầm dây thừng đem hắn bó tại nơi này. Châu Phong quay đầu đối với Khương Viễn nói ra. Khương Viễn nghe được mệnh lệnh, vội vàng từ trong túi đeo lưng đem dây thừng lấy ra. Nhìn thấy một màn này, Lữ Xuyên dọa đến hồn phi phách tán. Đừng buộc ta a, đem ta bỏ ở nơi này không phải để ta chịu chết sao? Lữ Xuyên cầu khẩn nói. Dọc theo con đường này bọn hắn vận khí không tệ, cũng không có gặp phải cái gì hung tàn manh thú. Nhưng nhìn thấy không ít dã thú phân và nước tiểu. Nếu như bây giờ mình bị nhét vào nơi này, khẳng định như vậy hung đọc giờ thiếu, dọa đều muốn đem mình dọa cho chết. Ngươi không thể đi, chúng ta cũng không thể mang ngươi như vậy một cái vương hữu. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Ta có thể đi, ta có thể đi. Lữ Xuyên vội vàng đứng dậy, ra hiệu mình có thể đi. Lữ Xuyên thậm chí còn chủ động dậm một cái mặt đất. Mặc dù lần này nhường hắn lộ ra nhe răng nết miệng biểu tình, nhưng là Lữ Xuyên vẫn như cũ biểu thị mình sẽ không trở thành vương hữu. Không muốn ra vẻ. Châu Phong ngữ khí băng lãnh. Vâng, là. Ta không dám đùa mánh khỏe, ta chân thật uốn éo. Lữ Xuyên âm thanh càng ngày càng nhỏ. Tiếp xuống đi thời điểm, Lữ Xuyên thập hiếng. Bất quá gắng gượng vẫn là đi theo đám người nhịp bước. Mắt thấy trời dần dần đen lại. Châu Phong chú ý đến phía trước xuất hiện ánh lửa. Có người. Châu Phong nói ra. Theo mấy ngày nay thời gian, Châu Phong đã chú ý tới. Dù phi a bọn hắn đang nghỉ ngơi thời điểm, khẳng định phải châm lửa. Dù là có sẽ bị ác ma phát hiện phong hiểm, bọn hắn cũng phải như vậy làm. Bởi vì dạng này có thể phòng ngự dã thú. Chúng ta làm cái gì? Phí Lão đại hỏi. Vẫn là cùng trước đó một dạng, chúng ta chia ba cái đội ngũ đi vòng qua. Châu Phong làm một cái thủ thế. Phí Lao đại gật gật đầu, bọn hắn dùng sách lược cùng trước đó một dạng. Vậy hắn làm cái gì? Tống phóng viên nhìn về phía Lữ Xuyên. Trói lại đến, đợi chút nữa cùng một chỗ xử lý. Châu Phong híp mắt nói ra. Nghe được mình còn muốn bị trói lên, Lữ Xuyên trừng to mắt, vô ý thức lui lại mấy bước. Không nên động. Châu Phong quát lớn. Lữ Xuyên lập tức đứng thẳng, không còn dám động đậy. Thương viên cầm lấy dây thừng, liền muốn đi trói người. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng thét chói tai. A, có người, có người. Châu Phong đám người quay đầu nhìn qua. Phát hiện nơi xa một cái cây về sau, đứng một cái ôm lấy một đống lớn quả dại người sống sót. La Kim Quảng Bân thủ hạ. Đối phương hét lên một tiếng về sau, quay đầu liền hướng phía đống lửa phương hướng chạy tới. Không tốt, đuổi theo. Châu Phong thấy thế lập tức nói ra. Đám người quyết định thật nhanh, hướng phía đống lửa phương hướng chạy tới. Nhìn thấy một màn này, Lữ Xuyên đứng tại chỗ sửng sốt vài giây đồng hồ, ý thức được đây là một cái mình thoát đi tuyệt hảo cơ hội. Lữ Xuyên xoay người một cái hướng phía đằng sau chạy tới. Chương 1089, không có cơ hội chương 1089, không có cơ hội Lữ Xuyên chạy. Thương viên thấy thế dừng bước, la lớn. Không cần còn hắn, chúng ta đuổi theo rổ phi ạ. Châu Phong không quay đầu nói ra. Tên vương bắt đàn này, cho ta bắt được cơ hội, ta giết chết hắn. Thương viên mắng một câu, hướng phía đống lửa phương hướng chạy tới. Lúc này ở bên cạnh đống lửa, Kim Quảng Bân mấy người ngồi vây chung một chỗ. Bọn hắn đi một cái ban ngày, đã tinh bị lợi tẫn. mỗi người biểu hiện trên mặt đều rất mệt mỏi. Tại Hắc Ám đảo mấy ngày nay thời gian, bọn hắn tao ngộ quá nhiều sự tình. Nếu như không phải ôm lấy có thể trở về hy vọng, đám người đã sớm hỏng mất. Khi nghe được nơi xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ âm, Kỳ Quảng Bân đám người đều là sức sở. Sau đó liền thấy, mặt phía nam trong rừng cây chạy tới mấy người. Nhìn thấy mấy người kia bộ dáng, Kỳ Quảng Bân đám người mặt như bụi đất. Bọn hắn liếc mắt liền thấy được chạy trước tiên Châu Phong. Đối với bọn hắn đến nói, nhìn thấy Châu Phong so nhìn thấy ác ma còn kinh khủng hơn. Là Châu Phong. Chạy. Kỳ Quảng Bân đứng lên đến liền chạy. Những người khác thấy thế, cũng đều là bắt đầu chạy trốn. Châu Phong tốc độ viễn siêu những người khác, bất quá coi hắn cái thứ nhất xông lại thời điểm. Những người này hướng phía phương hướng khác nhau đào tẩu. Châu Phong ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn một vòng, hắn cũng không có nhìn thấy Dụ Phi ạ. Nhưng là Châu Phong thấy được Kim Quảng Bân. Thế là hắn không chút do dự, hướng phía Kim Quảng Bân liền đuổi tới. Bắt giặc trước bắt vua. Kim Quảng Bân mặc dù không phải cái gì bương, bất quá là những người này thủ lĩnh, Kim Quảng Bân biết tình báo, cũng khẳng định là nhiều nhất. Kim Quảng Bân chạy không vui, trong nháy mắt liền phát hiện Châu Phong đã tại phía sau mình. Ý hắn biết đến mình chạy không thoát. Không được qua đây, không được qua đây. Kim Quảng Bân xoay người một cái, lấy ra bên hông dao găm, run rẩy nhắm ngay Châu Phong. Chỉ là chủy thủ này đối với Châu Phong đến nói, căn bản là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Châu Phong một bước tiến lên, liền tóm lấy Kim Quảng Bân dao găm. Răng rắc. Châu Phong dùng sức uốn éo, dao găm rơi trên mặt đất. Kim Quảng Bân càng là che mình cổ tay, kêu thảm một tiếng quỳ trên mặt đất. Sophia ở đâu? Châu Phong không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp hỏi. Đau đau đau. Chỗ cổ tay truyền đến đau đớn, để Kim Quảng Bân nước mắt cũng nhanh chảy ra. Mau nói. Châu Phong trên tay tăng thêm lực đạo. A, ta không biết. Nàng vừa rồi đi tiểu tiện, vẫn chưa về. Kim Quảng Bân đứt quãng nói ra. Cái gì? Châu Phong sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới bọn hắn đến như vậy không khéo. Sophia thế mà không tại chỗ cũ. Nàng đi phương hướng nào? Châu Phong hỏi. Hẳn là bên kia. Kim Quảng Bân chỉ vào một cái phương hướng. Châu Phong đống nhiên đá ra một cước, đá vào Kim Quảng Bân trên đầu gối. Giang rắc. Một tiếng vang giòn truyền đến, Kim Quảng Bân lại phát ra tiếng kêu thảm. Ôm lấy mình đầu gối, trên mặt đất không ngừng quật quật. Châu Phong không tiếp tục để ý tới Kim Quảng Bân. Tại tình huống này phía dưới, Kim Quảng Bân cũng không có khả năng đào tẩu. Hắn quay người liền hướng phía Kim Quảng Bân chỉ phương hướng chạy tới. Nơi này là một mảnh dày đặc luống cây. Châu Phong tại nơi này tìm một vòng, cũng không có phát hiện Sophia tung tích. Sau mười mấy phút, Châu Phong mặt đen lên trở về. Lúc này Phí Lao đại mấy người đều đã tụ tập cùng một chỗ, đồng thời mỗi người đều có thu hoạch. Tại bọn hắn trước mặt có mấy người quỳ trên mặt đất, cổ tay bị dây thừng một mực trói lại. Châu Phong hết thể 6 người, một cái đều không có chạy mất, toàn bộ đều bắt lấy. Phí Lao đại mở miệng nói ra, một cái đều không có chạy. Châu Phong thật bất ngờ. Hắn không nghĩ tới vừa rồi sớm bại lộ, còn có thể đem những này người đều bắt lấy. Châu Phong coi là khẳng định sẽ chạy mất mấy cái. Không sai, một cái đều không có chạy mất, lại ạ bắt hai cái, nàng rất lợi hại. Phí Lao đại tán dương. Châu Phong đã chú ý tới, có hai cái Kim Quảng Bân thủ hạ chân tổn thương, không ngừng chảy máu. Từ vết thương vết tích đến xem, hẳn là Lệ ạ dùng phi tiêu. Lệ ạ, ngươi làm không tệ. Châu Phong hướng Lệ ạ ném đi khen ngợi ánh mắt. Việc nhỏ mà thôi, bọn hắn tốc độ quá chậm. Lệ ạ khoát khoát tay, không thèm để ý nói ra. Sophia đây. Phí Lao đại hỏi. Chạy, không biết hướng đi đâu rồi. Châu Phong thở dài. Rõ ràng kém một chút, liền có thể bắt lấy Sophia. Không quan hệ, nàng cuối cùng khẳng định vẫn là đi ác ma tháp, chúng ta đi ác ma tháp là được rồi. Phí Lao đại an nói ra. Nhìn thấy Phí Lao đại thế mà đang khích lệ Châu Phong, Tống phóng viên cùng Khương Viễn hai người đều có chút mắt trợn tròn, bọn hắn còn tưởng rằng Phí Lao đại không có phương diện này tình cảm. Những này phản đồ, ngươi định xử lý như thế nào? Toàn bộ đều giết chết sao? Lệ ạ chỉ vào bên trên người. Châu Phong híp mắt, nhìn về phía những này người. Châu Phong, ngươi không thể giết chúng ta, ngươi không có quyền lực này. Ngươi dựa vào cái gì giết chúng ta? Kim Quảng Bân giận dữ hét. Hừ, các ngươi quên mình đã làm gì sự tình sao? Chui vào trung tâm doanh địa ngụy trang, tìm cơ hội đem cha xứ mang đi, tùy thời là Kim thiếu gia báo thủ. Châu Phong bắt đầu nhất nhất giảng thuật Kim Quảng Bân tội ác. Kim Quảng Bân càng nghe, sắc mặt càng là trắng bệnh. Ta có thể cho ngươi tiền, cho ngươi tiền. Ta có rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền. Kim Quảng Bân lắp bắp nói ra. Châu Phong lập tức cười lên. Ngươi biết ta vì cái gì cười sao? Châu Phong hỏi ngược lại. Không. Không biết. Kim Quảng Bân một mặt mê mang lắc đầu. Ngươi đường đệ chết thời điểm, cũng đã nói cùng loại nói, ngươi đoán ta đáp án là cái gì? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Kim Quảng Bân sững sờ. Một giây sau, Châu Phong giơ lên trường mâu đâm trúng Kim Quảng Bân lồng ngực. Phốc mắng. Kim Quảng Bân trừng to mắt, thẳng tắp ngã trên mặt đất, ánh mắt dần dần quyết tán. Mãi cho đến trước khi chết, Kim Quảng Bân đều không có làm rõ ràng. Mình rốt cuộc là địa phương nào sai? Nhìn thấy Kim Quảng Bân dễ dàng như vậy bị giết chết, mấy người khác dọa đến toàn thân run rẩy. Thủ lĩnh, ta không phải Kim Quảng Bân thủ hạ a, ta không phải. Trong đó một người lớn tiếng hô lên. Ta biết, ngươi là Phương Thiệu Lỗi người a. Châu Phong nhìn về phía đối phương, thật sự là nhớ không nổi đến đúng phương danh tự. Vâng, ta là Lỗi ca người, cùng những này người không có quan hệ gì. Kia người vội vàng nói. Vậy sao ngươi cùng với bọn họ đây? Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Kia người nhất thời nghẹn lời, căn bản là trả lời không được. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong mang theo mang máu trường mâu đi vào trước mặt hắn. Ta tiếp tục hỏi ngươi, Phương Thiệu Lỗi người đâu? Châu Phong hỏi. Lỗi ca hắn. Lỗi ca hắn. Không biết. Hừ. Phương Thiệu Lỗi bị các ngươi từ bỏ a, ngươi còn có mặt hô lỗi ca. Châu Phong lạnh lùng nói ra.
Không cần Châu Phong động thủ, bên cạnh Phí Lao đại dùng trường mâu đâm xuyên qua đây người lồng ngực.
Bịch. Người này cũng rơi vào bên trên. Nhìn thấy một màn này, còn lại bốn cái người ý thức được. Bọn hắn cũng phải chết ở nơi này, Châu Phong sẽ một tên cũng không để lại.
Châu Phong. Ngươi lại nhận nguyền rủa. Ngươi sẽ xuống địa ngục.
Đao dùng oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Châu Phong.
Phong mắng.
Đao kế tiếp ngã xuống.
Thủ lĩnh cũng là ngươi mắng, ngươi là thứ đồ gì?
Ngươi trước xuống địa ngục đi thôi.
Khương Viễn hùng hùng hổ hổ nói ra.
Trong ngay mắt, cũng chỉ còn lại có ba người.
Chương 1090, chờ một chút chương 1090, chờ một chút bây giờ còn sống ba người, toàn bộ đều là đội cứu viện, thuần một sắc người Âu Châu. Những này người từ vừa mới bắt đầu theo lấy Kim Quảng Bân, cũng là kiên trì đến cuối cùng người. Tống phóng viên nhìn thấy Châu Phong mấy người đạo thủ, thế là hắn cũng cầm lấy trường mâu đi tới. Đã muốn dính máu nói, vậy hắn đương nhiên cũng không thể ngoại lệ.
Chờ một chút, ta có lời muốn nói.
Lúc này, trong đó một cái người da trắng hô.
Ngươi có cái gì muốn nói?
Châu Phong hỏi.
Kỳ thực Châu Phong hiện tại đối với mấy người này, đều không ôm bất kỳ hy vọng. Kim Quảng Bân cùng hắn thủ hạ đều không có giá trị gì,
bọn hắn không thể cung cấp rộ phi ạ tung tích.
Với lại những này người biết tình báo, Châu Phong bọn hắn đều đã biết.
Châu Phong, ta muốn đơn độc cùng ngươi nói.
Đây người da trắng nhẹ giọng nói.
Có lời gì ngay ở chỗ này nói.
Châu Phong lắc đầu.
Hiện tại bọn hắn đã đả thảo kinh xà, rộ phi ạ phát hiện bọn hắn đuổi theo.
Hiện tại không biết chạy đến địa phương nào đi.
Châu Phong không thể tại nơi này lãng phí thời gian.
Nhìn thấy Châu Phong đây thái độ, người da trắng cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ.
Cơ cấu.
Châu Phong nghe được cơ cấu hai chữ này về sau, đông nhiên nhìn về phía quỳ trên mặt đất người da trắng.
Đối phương có rất nồng nặc sợi râu, cơ hồ đem nửa gương mặt che chắn.
Nhìn lên rối bời, không biết dài bao nhiêu thời gian không có thanh lý.
Căn bản là không đoán ra được tuổi tác.
Nhưng là Châu Phong từ đối phương tiếng nói có thể nghe được, hắn tuổi tác không phải rất lớn.
Ngươi từ nơi nào nghe tới cái từ này?
Châu Phong gắt gao nhìn chằm chằm đối phương.
Ha ha, ta chính là cơ cấu người.
Người da trắng nam tử cười thảm một tiếng.
Cơ cấu người?
Chẳng những Châu Phong không tưởng tượng nổi.
Người da trắng nam tử bên cạnh hai người đồng bạn cũng đều là một mặt thần sắc mê mang.
Dễ mẩn, ngươi đang nói cái gì?
Cơ cấu là cái gì?
Phi cơ cứu cấp cấu sao?
Chúng ta cũng là cơ cấu người.
Chúng ta tiếp xuống có thể giúp đỡ.
Hai người kia bội vàng nói.
Nhưng mà sau đó bọn hắn liền chú ý tới, Châu Phong căn bản là không nhìn thẳng xem bọn hắn một cái.
Hiển nhiên bọn hắn nói cơ cấu, cũng không thể gây nên Châu Phong hứng thú.
Dễ mẩn, ngươi cùng ta tới.
Châu Phong ra hiệu dễ mẩn đi theo mình tới bên cạnh đi nói chuyện.
Dễ mẩn lảo đảo đứng dậy, đi theo Châu Phong nhịp bước.
Nhìn hai người đi xa, Thương Viễn lúc này mới kịp phản ứng.
Hai người kia xử lý như thế nào?
Khương Viễn nhìn về phía quỷ trên mặt đất hai người kia.
Phí Lao đại cùng Tống phóng viên không hẹn mà cùng giơ lên trường mâu đâm tới.
Hai người ứng tiếng ngã xuống đất.
Khương Viễn nhìn thấy một màn này, không khỏi nuốt nước miếng.
Mới ý thức tới mình thêm này vừa hỏi.
Kim Quảng Bân cùng bọn hắn những này thủ hạ, một cái cũng không thể lưu.
Đáng tiếc, để Lữ Xuyên ra hỏa kia chạy.
Khương Viễn có chút ảo não.
Lúc ấy mình sốt ruột bận rộn hoảng, đuổi theo Châu Phong cùng đi bắt người.
Đem sau lưng Lữ Xuyên quên mất, để Lữ Xuyên có chạy trốn cơ hội.
Không cần phải để ý đến Lữ Xuyên, hắn không phải cái uy hiếp gì. Kiểm tra một cái những này người đồ vật, đem hữu dụng đều cầm lên.
Phí Lao đại đã bắt đầu lật xem thi thể.
Tống phóng viên cũng ở bên cạnh, lục soát một cỗ thi thể khác túi.
Khương Viễn lúc này rất muốn hỏi thăm Phí Lao đại cùng Tống phóng viên, hai người chẳng lẽ không hiếu kỳ Châu Phong cùng cái kia dậy mẩn đang nói cái gì á? Dậy mẩn vừa rồi nhắc lên đến cơ cấu,
mà nhìn Châu Phong phản ứng, tựa hồ biết dậy mẩn nói cơ cấu là có ý gì.
Bất quá Khương Viễn gắng gượng nhịn được.
Khương Viễn rất rõ ràng, nếu như là mình có thể biết sự tình, như vậy Châu Phong khẳng định sẽ nói cho mọi người.
Hắn bắt đầu tìm tòi những này người thi thể.
Hoa, một cái đồng hồ.
Khương Viễn vừa mới bắt đầu tìm tòi Kim Quảng Bân thi thể, liền có thu hoạch.
Tại Kim Quảng Bân trên thi thể, phát hiện một khối đồng hồ.
Hắn nhịn không được đánh giá đến.
Chỉ là hiện tại tia sáng không tốt, căn bản thấy không rõ lắm đồng hồ này cụ thể bộ dáng.
Nhưng là hiện tại đồng hồ này là có thể bình thường đi.
Bây giờ tại trên hoang đảo, một khối có thể bình thường đi biểu đó là giá trị liên thành.
Liền xem như có một ít sai sót, cũng không có gì đáng ngại.
Bây giờ có thể ở trên đảo đeo đồng hồ người, vậy cũng là lĩnh đội cấp bậc này.
Đương nhiên quý giá như vậy đồ vật, Khương Viễn cũng không dám thăm dò tại mình trong túi áo.
Hắn biết những vật này, đợi chút nữa khẳng định là muốn nộp lên cho Châu Phong.
Mình coi như là mang theo, vậy cũng chỉ là cái công nhân bốc vác mà thôi.
Một bên khác, Châu Phong cùng dậy mẩn hai người đi vào bên cạnh dưới một thân cây.
Ngươi chứng minh như thế nào, ngươi là cơ cấu người?
Châu Phong mở miệng hỏi.
Dù phỉ ạ cùng sản ra dự là ta đồng nghiệp, đương nhiên đây đều là bọn hắn giả danh, ta hiện tại dùng cũng là giả danh, bất quá danh tự đối với chúng ta mà nói chỉ là danh hiệu, ta chân chính danh tự đối với ngươi mà nói cũng không có ý nghĩa.
Dậy mẩn nhún vai nói ra.
Châu Phong gật gật đầu.
Dậy mẩn mặc dù chỉ nói một câu nói kia, bất quá đã có thể chứng minh hắn thân phận.
Sản dân cùng rồ phỉ ạ là cơ cấu người, bí mật này Châu Phong chưa nói với bất luận kẻ nào.
Ngươi làm sao sẽ ở đội cứu viện bên trong?
Châu Phong tiếp tục hỏi.
Đây là ta nhiệm vụ, phía trên phái ta gia nhập đội cứu viện, vốn là dự định thu thập tình báo, nhưng không có nghĩ đến ta cũng tới đến cái này đáng chết địa phương.
Dậy mẩn nói xong câu đó, còn bồi thêm một câu ép mở đầu thô tục.
Ngươi nhiệm vụ mới chỉ là thu thập tình báo sao?
Châu Phong híp mắt nhìn về phía Dậy mẩn.
Hắn không cảm thấy, Dậy mẩn nhiệm vụ mới chỉ là cái này mà thôi.
Ngươi là lợi hại người, ta nhiệm vụ đích xác là gia nhập đội cứu viện, thu thập liên quan tới thông đạo tình báo, bất quá ta thượng cấp cũng bằng giao, nếu như ta bị cuốn vào thông đạo nói, vậy ta liền có mới nhiệm vụ. Dây Mẩn nói tiếp. Mắt thấy Dây Mẩn nói không xong, Châu Phong cắt ngang hắn. Chờ một chút, thông đạo là cái gì? Châu Phong muốn bảo đảm, mình không muốn bỏ sót bất kỳ trọng yếu tin tức. Đương nhiên là thông hướng cái không gian này đường. Dây Mẩn giải thích nói. Cùng quỷ dị hào quang có quan hệ sao? Châu Phong tiếp tục hỏi. Đương nhiên là có quan hệ, chẳng lẽ các ngươi còn không có phát giác được sao? Mỗi một lần hào quang xuất hiện, liền mang ý nghĩa thông đạo mở ra, liền sẽ có người bị cuốn vào nơi này. Dây Mẩn giải thích nói. Châu Phong lập tức có chút cả lời, hắn đương nhiên biết mình xuất hiện ở đây, cùng quang mang kia có quan hệ. Với lại trung tâm trong doanh địa, sớm đã có loại này suy đoán. Bất quá Dây Mẩn hiển nhiên không phải đi theo Kim Quảng Bân, cùng một chỗ tiến vào trung tâm doanh địa kia đám người. Cho nên đối với cái này cũng không phải là hiểu rất rõ. Thông đạo không chỉ là một cái, chí ít có ba cái. Dây Mẩn nói tiếp lên. Ba cái. Châu Phong lần này ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, thông đạo lại có ba cái. Đây không phải ta nói, là Sophia nói, nàng cấp bậc cao hơn ta một chút, bất quá ta không cảm thấy nàng biết cụ thể vị trí, chỉ sợ cũng là suy đoán. Dây Mẩn bĩu môi nói ra. Châu Phong cũng không có nghĩ đến, Dây Mẩn biết tin tức nhiều như vậy. Chương 1091, bối cảnh chương 1091, bối cảnh ngươi vì cái gì cảm thấy Sophia là phán đoán ra? Châu Phong hỏi tiếp. Bởi vì Sophia cấp bậc không có khả năng biết tin tức này, nàng hẳn là căn cứ một chút tình báo phân tích ra được, chỉ có càng thượng tầng hơn cấp bậc mới có thể biết phương diện này tình báo. Dây Mẩn giải thích nói. Mắt thấy tiếp tục như thế nói, không biết còn muốn cùng Dây Mẩn nói đến lúc nào. Thế là hắn hỏi, cái kia mấu chốt nhất vấn đề. Ngươi biết hiện tại, Sophia hiện tại sẽ đi cái nào sao? Muốn đi ác ma tháp sao? Châu Phong hỏi. Nàng là người thông minh, biết ngươi khẳng định sẽ đi ác ma tháp chặn lấy nàng. Dây Mẩn nói ra. Châu Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn hiện tại lo lắng nhất đó là cái này. Vạn nhất Sophia giấu đến không xuất hiện, vậy mình căn bản là không có chỗ đi tìm nàng. Cũng không thể một mực đi theo Sophia, tại nơi này hao tổn. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, đó là Sophia hiện tại tăng nhanh tốc độ, quyết định một người đi ác ma tháp. Dây Mẩn lại bổ sung một câu. Châu Phong nhíu mày, cũng có loại khả năng này. Bọn hắn vô pháp dự phán Sophia hành động. Ngươi biết ác ma tháp vị trí cụ thể sao? Châu Phong tiếp tục hỏi. Vô luận kế tiếp là không có thể tìm tới Sophia, hắn đều dự định đi một chuyến ác ma tháp. Đương nhiên biết. Sophia nói cho ta biết. Dây Mẩn gật gật đầu. Châu Phong gật gật đầu. Hiển nhiên Dây Mẩn tại gặp phải Sophia sau đó, song phương lẫn nhau trao đổi tình báo. Chỉ là Dây Mẩn giải đáp vấn đề như vậy dứt khoát, Châu Phong ngược lại lộ ra hoài nghi ánh mắt. Dây Mẩn cũng quá phối hợp, hay là tại mình không có làm ra bất kỳ hứa hẹn, hoặc là uy hiếp tình huống dưới, toàn bộ chủ động nói ra. Dây Mẩn hiển nhiên đã nhìn ra, Châu Phong đang hoài nghi mình. Ta không nói ta mạng nhỏ liền nếu không có, ta có thể không thành thật bàn giao sao? Dây Mẩn khoe miệng nổi lên đắng chát. Châu Phong lúc này mới ý thức được, vừa rồi Dây Mẩn là nhìn thấy người bên cạnh người liên tiếp ngã xuống. Sự sợ hãi ấy cảm giác, là người xung quanh vô pháp cảm thụ. Nếu như Dây Mẩn bàn giao hơi chậm một chút, như vậy hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Các ngươi cơ cấu người, không phải là không thể để lộ bí mật sao? Bất quá Châu Phong vẫn là không nhịn được hỏi. Sàn Dư trước đó nói với chính mình tình báo thời điểm, đối với cơ cấu phi thường sợ hãi. Nếu như không phải song phương tích lũy một chút tín nhiệm, chỉ sợ Sàn Dư vĩnh viễn sẽ không nói cho mình cơ cấu sự tình. Không sai, cơ cấu lực lượng rất khổng lồ, nhưng là ta không có cái gì có thể làm cho bọn hắn uy hiếp địa phương, ta chỉ là vì tiền gia nhập cơ cấu mà thôi, nhưng là hiện tại tính mệnh đều muốn mất đi, ta cũng không thể còn vì bọn hắn bảo thủ bí mật ta. Dây Mẩn một bộ đương nhiên bộ dáng. Châu Phong minh bạch, một người có xương sườn mềm mới có thể bị uy hiếp. Sàn Dư xương sườn mềm là người nhà, nhưng là trước mặt Dây Mẩn, hiển nhiên không có phương diện này lo lắng. Chỉ cần ngươi đem tự mình biết nói hết ra, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Châu Phong lấy ra dao găm, vây quanh Dây Mẩn sau lưng, cắt đứt buộc cổ tay hắn dây thừng. Ta còn có lựa chọn sao? Dây Mẩn xoa bóp một cái cổ tay, một mặt cười khổ. Dây Mẩn biết hiện tại mình ngoại trừ thành thật thật bàn giao bên ngoài, không còn có con đường thứ hai. Vừa rồi nếu như mình không mở miệng, như vậy ngay lập tức sẽ giống như những người khác, chết tại cái địa phương quỷ quái này. Cùng ta tới. Châu Phong ra hiệu để Dây Mẩn đi theo mình cùng một chỗ đi. Hai người đi vào phía lao đại đám người vị trí địa phương. Khi nhìn thấy Dây Mẩn trên tay dây thường bị giải khai, phía lao đại đám người đều thật bất ngờ. Gia hỏa này đến cùng nói cái gì? Châu Phong thế mà đem hắn buông lỏng ra. Tống phóng viên lẩm bẩm một câu. Ta có lời cùng mọi người nói, tiếp xuống sự tình ta hy vọng chỉ có các ngươi có mấy người biết, tạm thời không muốn tiết lộ ra ngoài. Châu Phong mở miệng nói ra. Không có vấn đề. Phí lão đại nói ra. Tống phóng viên cũng đi theo gật gật đầu. Thủ lĩnh ngài yên tâm, ta thể với trời, tuyệt đối không nói ra đi. Khương Viễn cũng bảo đảm nói. Khương Viễn nhìn thấy Châu Phong sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, liền biết khẳng định là có trọng yếu sự tình muốn nói cho bọn hắn biết mấy cái. Kỳ thực từ trong nội tâm, Khương Viễn hiện tại không muốn biết nhiều như vậy bí mật. Hắn mơ hồ cảm thấy, mình loại tiểu nhân này vật. Biết nhiều như vậy trọng yếu sự tình cũng không có chỗ tốt. Nhưng là dưới mắt Khương Viễn lại không có biện pháp né tránh, chỉ có thể cắn răng phát thể. Mọi người đều biết sớm tại chúng ta trước đó, đã có người tới đến tiểu đảo bên trên. Trong đó có một cái cơ cấu sớm đã nhìn chằm chằm nơi này. Châu Phong đem cơ cấu sự tình đại khái nói một lần, biểu thị bên người Dây Mẩn đó là cơ cấu người, với lại Sophia cùng Sạn Dân hai người đồng dạng cũng là cơ cấu. Bọn hắn ở trên đảo thi hành nhiệm vụ bí mật. Nghe được Châu Phong nói, mấy người đều ngây ngẩn cả người. Tống phóng viên cùng Khương Viễn hai người đều lộ ra khó có thể tin biểu tình. Liền ngay cả Phí lão đại cũng một mặt kinh ngạc. Cái này cơ cấu, nó đến cùng là cái gì? Thế lực sau lưng là cái gì? Tống phóng viên nhịn không được hỏi. Cơ cấu phía sau người đầu tư, cùng châu Âu mấy cái đại gia tộc có quan hệ, thậm chí cùng châu Âu một chút hoàng thất cũng có liên hệ. Dậy mẩn trả lời Tống phóng viên vấn đề. Châu Phong cũng là lần đầu tiên nghe nói, cái này cơ cấu phía sau người đầu tư bối cảnh. Cơ cấu tên có rất nhiều, có một ít các ngươi tại bên ngoài khả năng nghe nói qua, ví dụ như nói một chút hội ngân sách hoặc là tổ chức loại hình, bọn chúng phía sau đều cùng cơ cấu có quan hệ. Dậy mẩn tiếp tục nói. Bất quá đối với cơ cấu chân chính danh tự, Dậy mẩn lại biểu thị mình cũng biết, hắn tại cơ cấu bên trong cấp bậc rất thấp. Danh tự này chỉ có cao tầng mới có thể biết. Ngươi ở trên đảo nhiệm vụ là cái gì? Châu Phong còn nhớ rõ Dậy mẩn trước đó nói qua. Sophia cùng sản dân bọn hắn nhiệm vụ là đến thăm dò hòn đảo này. Như vậy Dậy mẩn nhiệm vụ lại là cái gì? Thượng cấp cho ta quy định, nếu nói ta cuốn vào nơi này nói, liền nghĩ biện pháp tìm tới tại nơi này cơ cấu thành viên, nói cho bọn hắn tiếp viện rất nhanh sẽ tới. Dậy mẩn trầm giọng nói ra. Tiếp viện? Cái gì tiếp viện? Phí lao đại nhíu mắt, cảm giác được có chút không ổn. Đương nhiên là cơ cấu tiếp viện, phía trên hẳn là sẽ phái người lại tới đây, cái kia hẳn là một chi võ trang đầy đủ đội ngũ, bên trong khẳng định có một chút lính đánh thuê loại hình. Dậy mẩn suy nghĩ một chút giải đáp. Võ trang đầy đủ lính đánh thuê. Phí lao đại tự lẩm bẩm. Châu Phong đám người đều nhìn về Phí lao đại. Dù sao Phí lao đại trước đó cũng là lính đánh thuê, khả năng hiện tại nhắc lên tới này cái tử, để Phí lao đại có chút hoài niệm. Các ngươi hiện tại hỏa lực trình độ còn ở vào vũ khí lạnh thời đại, thậm chí còn không phải vũ khí lạnh thời đại đỉnh phong, gặp phải một chi võ trang đầy đủ đội ngũ, các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói. Dậy mẩn lắc đầu, lộ ra một bộ tiết hận bộ dáng. Dù sao nếu như hắn có thể đợi được tiếp viện đến một ngày như vậy, đến lúc đó mình cũng sẽ không biến thành hiện tại chật vật như vậy bộ dáng. Tại nơi này vũ khí cũng không phải là duy nhất quyết thắng nhân tố. Phí lao đại nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy à, nói không chừng những tên kia xuất hiện ở trên đảo thời điểm, vũ khí đều không ở bên người đây. Thương Viễn ở bên cạnh vung vẩy nắm đấm hô. Chương 1092, huyết mạch chương 1092, huyết mạch Dậy mẩn nghe được câu này nhất thời nghẹn lời. Ý thức được đích xác có khả năng sẽ xuất hiện vũ khí mất đi sự tỉnh. Dù sao đám người xuất hiện ở trên đảo thời điểm, ngoại trừ thiếp thân đồ vật bên ngoài, những vật khác đều không có cùng theo một lúc tới. Mọi người không thể lạc quan như vậy, đến lúc đó nếu như chúng ta còn tại đảo bên trên, kia phải làm cho tốt sớm chuẩn bị. Châu Phong nhắc nhở. Chờ một chút, ngươi nói có vấn đề. Tống phóng viên lúc này nhìn chằm chằm Dậy mẩn. Có vấn đề gì? Dậy mẩn nhìn về phía Tống phóng viên. Ngươi phải cùng Dỗ Phỉ ạ trao đổi tình báo, nếu có tiếp viện đến đây nói, kia Dỗ Phỉ ạ vì cái gì còn muốn kiên trì đến Hắc Ám đảo đây? Nàng hẳn là tại chỗ chờ đợi tiếp viện mới đúng. Tống phóng viên từ vừa rồi ngay từ đầu đã cảm thấy Dậy mẩn nói có một ít nói không thông. Ta là nói cho Dỗ Phỉ ạ sẽ có tiếp viện sự tình, nhưng là nàng vẫn còn kiên trì đi Hắc Ám đảo, nói mình có nhất định phải trở về lý do, ta muốn hẳn là có hai cái khả năng. Dậy mẩn đưa ra hai ngón tay nói ra. Dậy mẩn biểu thị suy đoán cái thứ nhất khả năng, đó là Dỗ Phỉ ạ tại nơi này đã đợi quá dài thời gian. Dậy mẩn mặc dù không biết Dỗ Phỉ ạ tại nơi này chấp hành nhiệm vụ bao nhiêu năm, bất quá từ trước đó người sống sót trong miệng đạt được tình báo, Dỗ Phỉ ạ cũng sản dân đã một đoạn thời gian rất dài. Có lẽ trong đoạn thời gian này mặt, Dỗ Phỉ ạ chờ đợi không kiên nhẫn được nữa. Bây giờ có trở về cơ hội, Dỗ Phỉ ạ liền định đánh cược một lần. Nghe được cái suy đoán này, Châu Phong cũng không khỏi đến gật gật đầu. Dỗ Phỉ ạ ở chỗ này chờ đợi quá dài thời gian, trong lúc đó còn ra hiện qua tinh thần vấn đề. Mặc dù Dỗ Phỉ ạ xuất hiện tinh thần vấn đề nguyên nhân, đến nay vẫn như cũ không rõ. Không biết là nàng áp lực tâm lý quá lớn, vẫn là tao ngộ sự tình khác. Nhưng là Dỗ Phỉ ạ rất có thể không muốn chờ đợi thêm nữa. Cái thứ hai suy đoán, cái kia chính là Dỗ Phỉ ạ có nhất định phải nhanh một chút trở về lý do, nàng có tình báo hướng cơ cấu báo cáo. Dậy mẩn nói lời nói này đến lúc đó, nhìn về phía Châu Phong. Cùng ta có quan hệ. Châu Phong lập tức nhướng mày. Ta đã nghe qua rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình, nghe nói ngươi thân thể khác hẳn với thường nhân, đã từng trúng qua hắc mạn ba xà độc còn có thể tiếp tục sống, trên thân vết thương cũng có thể khôi phục nhanh chóng, xưng là siêu nhân loại cũng không thành vấn đề, đây chính là một cái phi thường trọng đại tình báo a. Dậy mẩn lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt. Nghe được câu này, Phí lao đại mấy người cũng nhìn về phía Châu Phong. Bọn hắn đều rất ngạc nhiên, Châu Phong làm sao có được loại năng lực này? Khẳng định cùng xuất hiện tại trên tòa đảo này có quan hệ. Đã bọn hắn đều hiếu kỳ nói, kia cơ cấu người khẳng định liền càng thêm tò mò. Cơ cấu cái tổ chức này, một mực đều đang nghiên cứu các nơi hiện tượng thần bí, Châu Phong trên người ngươi bí mật, nhưng so sánh cái khác bất kỳ hiện tượng thần bí đều muốn hấp dẫn người, bọn hắn không ngại đem ngươi nuôi nốt lên, thậm chí giải phẫu ngươi thân thể, tìm tới bí mật này. Dậy mẩn nhàn nhạt nói ra. Dậy mẩn có câu nói chưa hề nói. Đến lúc đó nếu quả thật phát sinh đây hết thảy, kia Châu Phong hạ chẳng cần phải so bất luận kẻ nào đều muốn thế thảm. Dậy mẩn cũng không nói ra miệng nguyên nhân, là hắn không muốn bị đánh. Cũng liền nói, Sophia muốn đem ta sự tình đi nói cho cơ cấu người. Châu Phong nâng cầm lên nói ra. Đương nhiên đây cũng là ta suy đoán mà thôi, nói không chừng Sophia còn có cái khác muốn báo cáo sự tình, nhưng là khẳng định không thể thiếu ngươi. Dậy mẩn mười phần khẳng định nói ra. Châu Phong, chúng ta nhất định phải nhanh lên tìm tới Sophia. Phí lão đại nói ra. Đúng. Muốn ngăn cản nàng. Tống phóng viên nói theo. Sau đó Tống phóng viên hỏi thăm Dậy mẩn. Sophia vì cái gì tự tin như vậy, có thể trở lại thế giới hiện thực? Đến cùng là dùng thủ đoạn gì? Khẳng định cùng Hộ Vương có quan hệ, nhưng là nàng không có nói cho ta biết, ta cấp bậc so nàng thấp. Dậy Mẩn nói ra. Dậy Mẩn tiếng nói vừa ra, liền thấy Tống phóng viên ánh mắt bất thiện. Đây nhường hắn trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, vội vàng biểu thị chính mình nói đều là thật. Liền xem như đối với mình dùng hình, hắn cũng là bộ này lý do thoái thác. Ta biết các ngươi thủ đoạn, ta cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, với lại ta đều nói nhiều như vậy sự tình, không cần thiết che giấu tình báo này. Dậy Mẩn giơ hai tay lên, bày ra một bộ đầu hàng tư thế. Nhìn thấy một màn này, Tống phóng viên mới không có tiếp tục truy vấn. Đi, chúng ta đi ác ma tháp, đi tìm Sophia. Châu Phong quyết định thật nhanh nói ra. Mặc dù Sophia không nhất định sẽ ở lúc này đi ác ma tháp, nhưng là bọn hắn nhất định phải đi qua. Phí Lao đại đám người đem đồ vật thu thập một chút, chuẩn bị hướng phía ác ma tháp phương hướng tiến lên. Trong lúc đó Lệ ạ hỏi thăm Châu Phong vừa rồi sự tình trải qua. Châu Phong đem đại khái tình huống báo cho Lệ ạ. Khi biết được còn sẽ có một đám người cầm lấy lợi hại hơn vũ khí xuất hiện ở đây, Lệ ạ trên mặt biểu tình hơi khó coi. Bọn hắn sẽ giao động ngươi tù trưởng vị trí sao? Lệ ạ rất quan tâm. Châu Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lệ ạ sẽ hỏi vấn đề này. Bọn hắn hẳn là đối với trở thành Thái Dương tộc tù trưởng không có gì hứng thú, bất quá bọn hắn mục tiêu có thể là ta. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Một khi cơ cấu người, biết rồi có quan hệ với mình sự tình, bọn hắn sẽ liều lĩnh, muốn có được mình bí mật. Tất cả Thái Dương tộc người đều sẽ đứng tại ngươi bên này, sẽ dâng ra sinh mệnh bảo hộ ngươi người tù trưởng này. Lệ ạ ngữ khí kiên định nói ra. Nghe được Lệ ạ nói như vậy, Châu Phong thật đúng là có chút cảm động. Từ vừa mới bắt đầu hắn trở thành Thái Dương tộc tù trưởng, chỉ là vì khống chế Thái Dương tộc người, để bọn hắn không trở thành mình địch nhân mà thôi. Nhưng là có không ít Thái Dương tộc người, lại thật tin tưởng mình là truyền thuyết bên trong anh hùng chuyển thế, đồng thời nhao nhao thuần phục mình. Nếu như mình phát sinh nguy hiểm, như vậy những này Thái Dương tộc người thật biết liều mạng bảo vệ mình. Châu Phong trong đầu, thậm chí nổi lên đáng sợ phân cảnh. Mấy trăm cái Thái Dương tộc chiến sĩ, hướng phía tay cầm súng tiểu liên lính đánh thuê phát động tập kích. Lính đánh thuê bóc cỏ. Liên miên Thái Dương tộc chiến sĩ, giống như rơm rạ đồng dạng ngã xuống. Không được. Tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Ta sẽ không để cho Thái Dương tộc người hy sinh. Châu Phong chậm rãi nói ra. Tu trưởng, vì toàn bộ bộ lạc, ngươi bây giờ có một kiện quan trọng hơn sự tình, quan hệ này đến bộ lạc sinh tử tồn vong. Lệ ạ biểu tình nghiêm trọng. Sự tình gì? Châu Phong lập tức hỏi. Hắn không nghĩ tới Lệ ạ sẽ nói như vậy, chẳng lẽ là mình có cái gì trọng yếu sự tình bỏ sót? Đương nhiên là lưu lại ngươi huyết mạch, ngươi mấy cái kia nữ nhân bây giờ còn chưa có mang thai, ngươi hẳn là cưới nhiều mấy cái lão bà. Lệ ạ chứng chặt đàng hoàng nói ra. Lưu lại huyết mạch, đây chính là đối với tù trưởng đến nói trọng yếu nhất sự tình. Bọn nhỏ đem kế thừa tù trưởng dũng khí cùng lực lượng, dẫn đầu bộ lạc tiếp tục hướng phía trước. Khu khu, chuyện này sau này hãy nói. Châu Phong đội ho một tiếng. Bây giờ ở trên đảo hoàn cảnh, làm sao khả năng tùy tiện sinh hải tử? Chương 1093, càng thêm cường đại chương 1093, càng thêm cường đại Châu Phong không nghĩ tới, Lệ ạ sẽ đưa ra vấn đề này. Với lại cái gì gọi là ngươi mấy cái nữ nhân? Bây giờ cũng chỉ có Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phủ. Ta cũng có thể cho ngươi sinh hải tử, chúng ta sinh ra tới hải tử, cũng có phụ thân ta huyết thống, khẳng định càng thêm cường đại. Lệ ạ càng là bắt lại Châu Phong cánh tay. Đây, Châu Phong có chút xấu hổ. Chỉ có thể nói dã nhân văn hóa, vẫn là quá trực tiếp. Hiện tại đã nghĩ đến sinh hải tử vấn đề. Càng làm cho Châu Phong không nghĩ tới là, Lệ ạ một giây sau bắt lấy mình tay, liền lôi đến nàng gia thú bên trong. Nhìn, ta là có thể dưỡng dục hải tử. Lệ ạ muốn hướng Châu Phong chứng minh. Đừng nhìn bình thường nàng giống như là cái nam nhân, hơn nữa còn biểu hiện muốn so nam nhân lợi hại hơn. Nhưng mình tại Châu Phong trước mặt, tuyệt đối là một cái hàng thật giá thật nữ nhân. Đây chính là chứng minh. Châu Phong bị giật nảy mình, vội vàng nắm tay rút ra. Không khỏi nhìn xung quanh nhìn lại. Phí Lao đại đám người đều tại thu dọn đồ đạc, không có nhìn mình bên này. Lệ ạ đây cũng quá trực tiếp. Với lại vừa rồi kia xúc cảm. Ngươi không tin. Vậy đi bên kia, ta cho ngươi xem. Để ngươi thấy rõ ràng. Lệ ạ sắc mặt đỏ lên. Tin tưởng. Ta đương nhiên tin tưởng. Hiện tại còn không phải thời điểm. Châu Phong vội vàng lui ra phía sau hai bước. Lệ ạ nhíu mày. Làm sao Châu Phong biểu hiện được, giống như là có chút sợ mình bộ dáng. Nàng đã sớm đem mình trở thành Châu Phong người, lại không phải Châu Phong địch nhân. Châu Phong, chúng ta xuất phát. Lúc này Phí Lao đại hô. Lệ ạ đi thôi. Châu Phong đội bằng nói, hướng phía Phí Lao đại đám người đi đến. Đừng quên người đã nói. Lệ ạ đi theo sau lưng. Nàng trong lòng tính toán, tiếp xuống làm sao để Châu Phong thực hiện lời hứa. Thanh thần. Tại ạ vê nạ xa trại bên trong. San Giơ từ bên trong phòng đi ra, duỗi lưng một cái. Từ khi đến sau này, hắn liền tháo bỏ xuống ngụy trang. Không còn là trước đó trang phục thành dã nhân bộ dáng. Dù sao ở cái địa phương này, không có người nhận biết mình. Với lại hắn cũng cho tới bây giờ không rời đi trại bên trong. Chỉ là trong khoảng thời gian này, ạ vệ nạ xạ cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Không biết Châu Phong bọn hắn phải chăng tìm được Sophia. San Giơ. Ạ vệ nạ xạ cười tủm tỉm đi tới. Có chuyện gì không? San Giơ nhìn về phía ạ vệ nạ xạ. Vẫn là liên quan tới chế tác vũ khí sự tình, ngài giúp chúng ta cải tạo cung tiễn quá lợi hại. Bất quá chúng ta thật không có cách nào chế tạo mũi tên sắt đầu sao? Ạ vệ nạ xạ một mặt chờ mong nhìn San Giơ. Không có cách, ta sẽ không luyện sắt, nếu như ngươi thật muốn mũi tên sắt đầu nói, có thể cho Châu Phong dạy ngươi. San Giơ nhàn nhạt nói ra. Không, không. Chúng ta cũng không có như vậy khẩn cấp cần, không cần thiết phiền phức tù trưởng, chỉ là phụ cận đây xuất hiện dã thú càng ngày càng nhiều, hôm qua còn có người thấy được xà vương trải qua vết tích, ta chỉ là muốn tăng cường một cái vũ khí thôi. A Bệ Nạ Xạ cười khan một tiếng nói ra. Sản Giật liếc đối phương liếc nhìn. Mặc dù Sản Giật sẽ không luyện sát, nhưng là hắn cũng biết đại khái nguyên lý. Nếu như mình chơi đùa một đoạn thời gian nói không chừng thật có thể thành công. Nhưng là Sản Giật không có tính toán, là A Bệ Nạ Xạ làm như vậy. Tại nơi này chờ đợi dài như vậy thời gian, Sản Giật đã nhìn ra, vị này A Bệ Nạ Xạ có chút không thành thật lắm. Mặc dù một mực đều tại đem trại bên trong vật tư định kỳ đưa đến Thái Dương Cốc bên kia, nhưng là A Bệ Nạ Xạ thường xuyên suy nghĩ như thế nào gia tăng trại sức chiến đấu. Sản Giật liếc mắt một cái thấy ngay, cái này A Bệ Nạ Xạ tiểu tâm tư là muốn để mình thực lực biến cường. Cái gì xuất hiện dã thú cũng chỉ là lấy cớ mà thôi. Trước đó cũng đều là dùng đủ loại lý do, chỉ là Sản Giật rất rõ ràng, A Bệ Nạ Xạ những cử động này đều là phí công. Lấy cái này trại nhân khẩu liền không khả năng đối với Châu Phong sinh ra cái uy hiếp gì. Đối phó dã thú nói, dùng cốt tiến đầu như vậy đủ rồi. Nếu như gặp phải xà bương, vậy chỉ dùng trường mâu cùng hỏa. Sản Giật nói ra, đây là trước đó Châu Phong tổng kết kinh nghiệm. Trường mâu cùng hỏa, minh bạch, bất quá. A Bệ Nạ Xạ gật gật đầu. Chỉ là sau đó A Bệ Nạ Xạ lời nói xoay chuyển, lộ ra thần sắc mê mang. Làm sao vậy, còn có chuyện gì sao? Sớm nói xong, ta đối với cưới ngươi muội muội không hứng thú. Sản Giật khoát khoát tay nói ra. Sản Giật không biết A Bệ Nạ Xạ là nghĩ như thế nào, thế mà cực lực muốn đem muội muội để cử cho mình. A Bệ Nạ Xạ muội muội nhìn lên có hơn 30 tuổi. Trợ phu vừa rồi chết mấy tháng, còn mang theo ba đứa hải tử. A Bệ Nạ Xạ một mực đều đang cấp muội muội tìm kiếm tốt đối tượng. Nghe nói có mấy người muốn truy cầu, đều bị A Bệ Nạ Xạ bắt bỏ. Không biết làm sao, liền coi trọng mình. Đây là gần đây nhất làm cho Sản Giật khó xử sự tình. Mỗi ngày ba cái kia tiểu hải cùng A Bệ Nạ Xạ muội muội đều vây quanh ở bên cạnh mình đi dạo. Sản Giật là cái có gia đình người, cũng không có ý định tại nơi này một lần nữa tổ kiến một cái. A Bệ Nạ Xạ cười khan một tiếng, biểu thị hắn đến không phải là vì muội muội hôn sự. Là một kiện rất kỳ quái sự tình, hôm qua có người tại phụ cận thấy được kẻ ngoại lai, nhưng là đối phương vừa nhìn thấy người chúng ta liền chạy. A Bệ Nạ Xạ giải thích nói, vừa thấy được người liền chạy. Sản Giật lập tức nhướng mày. Không sai. A Bệ Nạ Xạ gật gật đầu, giải thích một chút lúc ấy sự tình trải qua. Đó là mười mấy cái ra ngoài phụ trách đi săn chiến sĩ. Gần đây xung quanh nhiều không ít dã thú, còn có người thấy được quái hầu. Không biết là từ huyết cốc bên trong đi ra, vẫn là từ nguyệt lượng cốc tràn vào những cái kia. A Bệ Nạ Xạ muốn phòng ngừa quái hầu, tại phụ cận thành lập lãnh địa. Ngay tại một rừng cây phụ cận, những này các chiến sĩ thấy được có cùng loại quái hầu sinh vật tại hoạt động. Khi bọn hắn xích lại gần sau mới phát hiện, nguyên lai là hai cái người sống sót. Nhưng là kia hai cái người sống sót, nhìn thấy bọn hắn sau liền chạy. Là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là nhạc hào những cái kia người? A Bệ Nạ Xạ tự lẩm bẩm. Châu Phong đã từng phái người đến thông chi bọn hắn. Tại phía đông đường ven biển bên trên, nhạc hào bọn hắn thành lập một cái mới người sống sót doanh địa. A Bệ Nạ Xạ chạy khoảng cách cái kia doanh địa tương đối gần. Châu Phong để A Bệ Nạ Xạ không nên cùng bọn hắn lên xung đột, mọi người sống chung hòa bình dù sao nhạc hào bọn hắn là chắc chắn sẽ không đến tìm dã nhân phiền phức. Với lại giữa bọn hắn cách xa nhau vẫn là rất xa. Nghe nói có kẻ ngoại lai bên trong có một ít phản đồ, bọn hắn phản bội tù trưởng, hai người kia có phải hay không phản đồ? A Bệ Nạ Xạ hỏi. Không biết. Sản Giật hiện tại cũng không xác định. Dù sao Sản Giật không phải trung tâm doanh địa người, không biết trung tâm doanh địa phát sinh tình huống cụ thể. Hai người kia đến cùng là thân phận gì, Sản Giật cũng không nắm chắc được. Nếu không chúng ta đi đem bọn hắn bắt lấy, nếu như là phản đồ liền giao cho tù trưởng. Đây chính là một cái công lớn a. A Bệ Nạ Xạ một mặt chờ mong. Sản Giật lập tức minh bạch, đây chính là A Bệ Nạ Xạ tìm đến mình nguyên nhân. Dù sao chỉ có mình có thể cùng kia hai cái người sống sót câu thông. Chương 1094, đau đầu chương 1094, đau đầu đi, ta đi theo ngươi cùng đi, bất quá ta muốn ngụy trang một chút. Sản Giật gật gật đầu nói. Sản Giật không muốn mình bề ngoài bị những người khác phát hiện. Dù sao tại cái khác người sống sót xem ra, hiện tại mình đã chết. Sản Giật sau khi trở lại phòng, tìm ra thuốc màu bôi lên ở trên người. Mặt khác hắn lần này còn chuyên môn chuẩn bị tóc giả, là từ cái khác Thái Dương tộc người kia cắt xuống. Bộ dạng này để mình nhìn lên càng giống là dã nhân. Chờ rời phòng về sau, A Bệ Nạ Xạ đã chuẩn bị kỹ càng những người lấy. Một đoàn người rất nhanh liền đi vào, trước đó phát hiện kẻ ngoại lai rừng cây bên trong. Nơi này khoảng cách A Bệ Nạ Xạ trại cũng không tính xa, chỉ có một tiếng lộ trình. Chiều hôm qua chúng ta đó là tại nơi này phát hiện kẻ ngoại lai, đối phương lập tức liền chạy, lúc ấy bọn hắn tại nơi này hái trái cây. Có dã nhân chỉ về đằng trước một cái cây nói ra. Sản Giật đi vào dưới cây này xem xét. Đây là một gốc hoang dại quả xoài cây. A. Sản Giật ngồi chồm hổm trên mặt đất, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp địa phương. Hắn nhặt lên một cái rơi trên mặt đất quả xoài. Thế nào? A Bệ Nạ Xạ lại gần hỏi. Đây quả xoài còn không có quen, thế mà liền có người đem nó hái, kỳ quái. Sản Giật cầm lấy quả xoài cau mày. Đây có cái gì kỳ quái? A Bệ Nạ Xạ có chút không quá lý giải. Mặc dù đây quả xoài không có thành thục, nhưng là không có nghĩa là liền không thể hái. Có người nếm thử một miếng, hiển nhiên là phát hiện không có quen sau bỏ ở nơi này, chứng minh người kia đối với quả xoài không hiểu rõ. Sản Giật trầm giọng nói ra. Mà tại quả xoài trên cây còn mang theo rất nhiều đã thành thục quả xoài. Nghe được Sản Giật nói như vậy, A Bệ Nạ Xạ càng thêm mơ hồ. Sản Giật nhìn thoáng qua A Bệ Nạ Xạ, cũng không tiếp tục giải thích một chút, bởi vì Sản Giật đã phát hiện vấn đề. Trung tâm doanh địa người sống sót đợi ở trên đảo thời gian rất lâu, đối với hoa quả đều hiểu rất rõ. Không cần từng một ngụm, chỉ cần liếc nhìn liền có thể nhìn ra phải chăng thành thục. Như vậy hái những này quả thực người sống sót rất có thể là mới vừa tới đến đảo bên trên, cũng không hiểu rõ quả xoài thành thục độ. Cẩn thận một chút, những này kẻ ngoại lai khả năng rất nguy hiểm, bọn hắn có thể sẽ có vũ khí. Sanders đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng. Sanders cùng sau lưng các chiến sĩ lập tức cười lên. Nói thật, ngoại trừ Châu Phong bên ngoài, các ngươi những này kẻ ngoại lai cũng không đáng sợ. Đơn giản đó là vũ khí trang bị lợi hại một chút, nhưng là chúng ta hiện tại cũng có vũ khí. Avenasa 10 phần tự tin nói ra. Tại Avenasa sau lưng các chiến sĩ càng là giơ lên trong tay trường mâu cùng cùng tiễn la hét lên. Bọn hắn đang dùng loại phương pháp này để chứng minh mình không sợ hãi. Ý miệng. Các ngươi căn bản là không rõ. Tại loại này vũ khí trước mặt các ngươi không hề có lực hoàn thủ. Sanders mặt lạnh lấy quát lớn một tiếng. Thái Dương tộc mọi người đều là sững sờ. Chúng ta không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn cũng có cung nỏ sao? Avenasa biểu tình có chút cứng đờ. Trong khoảng thời gian này Sanders tại trại thời điểm, Avenasa rất muốn để Sanders giúp hắn chế tác cung nỏ. Avenasa rất trông mà thèm cung nỏ, loại vũ khí này phát xạ nhanh, với lại gần như không cần huấn luyện, người người cũng có thể sử dụng. Hắn trại bên trong bồi dưỡng một cái hợp cách cung tiễn thủ, cần rất dài thời gian. Kết quả Sanders biểu thị hắn sẽ không, chỉ là hỗ trợ cải thiện một cái cung tiễn. Mặc dù dạng này cũng giúp Avenasa bận rộn, nhưng là hắn luôn là có chút tiếc nuối. Không, đó là so cung nỏ còn muốn lợi hại hơn đồ vật, có thể phát xạ một loại gọi là đạn đồ vật, các ngươi không nhìn thấy đối phương người, đối phương liền có thể đánh nổ các ngươi cái đầu. Sanders sắc mặt nghiêm trọng. Nghe được Sanders nói như vậy, Avenasa ngược lại có chút hoài nghi. Làm sao khả năng có lợi hại như vậy vũ khí? Nhưng là hắn nhìn thấy Sanders bộ dáng, không giống như là hù dọa bọn hắn. Vậy chúng ta làm cái gì? Avenasa cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Hắn vẫn cảm thấy mình phải thận trọng một điểm. Muốn đem những này người tìm ra, nhưng là phải cẩn thận một điểm. Sanders chậm rãi nói ra. Sanders mặc dù không biết những này người là từ chỗ nào xuất hiện, bọn hắn là ai, nhưng là nhất định phải làm rõ ràng bọn hắn thân phận. Nếu không chúng ta thông chi tù trưởng A, để tù trưởng tới làm quyết định. Avenasa nuốt nước miếng. Nhìn thấy Sanders vẻ mặt này, Avenasa là có chút sợ. Những này đột nhiên xuất hiện kẻ ngoại lai, có lẽ thật không phải mình có thể trêu chọc. Là muốn phái người đi thông chi Châu Phong, nhưng là chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, ít nhất phải làm rõ ràng bọn hắn có bao nhiêu người, ở nơi nào cất giấu. Sanders suy nghĩ một chút gật gật đầu. Ta nghe ngươi. Avenasa lập tức nói ra. Hiện tại Avenasa 10 phần may mắn, có Sanders tại mình trong doanh địa, có thể cho mình nghĩ kế. Nếu không hiện tại loại tình huống này, hắn thật không biết làm cái gì. Avenasa quay đầu liền đối với một cái bên người chiến sĩ ra lệnh. Nhưng hắn trở lại trại bên trong, mang theo mấy người cùng đồ ăn đi Thái Dương Cốc báo cáo tin tức. Chúng ta dọc theo dấu chân đi tìm. Sanders cẩn thận kiểm tra bên trên dấu chân. Tốt. Avenasa gật gật đầu. Chào hỏi bên người Thái Dương tộc chiến sĩ, cùng theo một lúc tìm kiếm. Những này các chiến sĩ bản thân, đó là tìm kiếm đủ loại động vật tung tích cao thủ. Nhân loại dấu chân ở trên đảo càng rõ ràng. Rất nhanh các chiến sĩ liền chỉ hướng một cái phương hướng, kia hai cái người sống sót khẳng định là hướng phía bên kia đi qua. Truy. Sanders trầm giọng nói ra. Thái Dương Cốc. Đường Thành ôm đầu, cảm giác được rất đau đầu. Từ khi Châu Phong sau khi rời đi, nơi này sự tình trên cơ bản đều là hắn tại làm ra quyết định. Mấy cái lĩnh đội có chuyện gì, trước tiên đều tìm đến mình thương lượng. Cái này cũng coi như xong. Liền ngay cả Thái Dương tộc nội bộ sự tình, Ban Sâm đều thỉnh thoảng đến hỏi thăm mình ý kiến. Rõ ràng tù trưởng không tại, mấy người bọn hắn trưởng lão liền có thể làm quyết định. Bây giờ lại cũng rất ỷ lại mình. Lúc này Ban Sâm, ngay tại mình trong phòng không ngừng nhắc tới. Những cái kia mới tới các nô lệ. A không, hẳn là mới tộc nhân, bọn hắn tín ngưỡng cũng không kiên định, thường xuyên cung phụng mặt trăng đồ án. Ban Sâm một mặt khổ tương. Chuyện này không phải đã nói xong sao? Không can thiệp bọn hắn tín ngưỡng. Đường Thành có chút bất đắc dĩ nói ra. Trước đó Châu Phong tại thời điểm liền đã nói xong. Nhưng là tình huống bây giờ không giống nhau lắm. Có không ít tộc nhân đều cảm thấy những này mới tộc nhân không phải người của mình, mọi người chỉ là lớn lên tương đối tương tự mà thôi, đều cảm thấy hẳn là trục xuất những này tộc nhân. Ban Sâm thở dài. Trục xuất? Đều là ai cho rằng như vậy? Đường Thánh hỏi. Rất nhiều người đâu? Thường xuyên ở trước mặt ta nói lên đến. Ban Sâm lắc đầu, biểu thị có ý nghĩ này quá nhiều người. Đường Thánh nghe được câu này, cũng không khỏi đến nhíu mày. Nếu như là dạng này nói, vậy liền rất khó xử lý. Đoán chừng đây là đại bộ phận Thái Dương tộc người ý nghĩ. Kỳ thực Thái Dương tộc người loại suy nghĩ này, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Bây giờ tại trong sơn cốc lập tức xuất hiện nhiều như vậy mới tộc nhân. Nguyên lai Thái Dương tộc người khẳng định cảm thấy nguy cơ. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Ban Sâm đề nghị. Chương 1095, khử trùng chương 1095, khử trùng biện pháp gì? Đường Thánh hỏi. Đem những này người toàn bộ đều tách ra đi, để bọn hắn mới xây một cái bộ lạc, phụ cận còn có rất thật tốt vị trí đây. Ban Sâm tràn đầy phấn khởi nói ra. Bây giờ Thái Dương tộc người tại bên ngoài bộ lạc rất ít. Theo lý mà nói, cũng hẳn là phân ra một ít tộc nhân đi ra bên ngoài. Ban Sâm càng nói càng là cảm thấy biện pháp này tốt, có thể cực kỳ làm dịu trong bộ lạc mâu thuẫn. Những này mới tộc nhân tại bọn hắn trong bộ lạc, không quản tín ngưỡng cái gì thần, cũng không có ai để ý bọn hắn. Đường Thành suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Biện pháp này không được. Đường Thành nói ra. Những này mới tộc nhân nếu như tách ra đi nói, vậy thì đồng nghĩa với là triệt để cùng Thái Dương tộc tách ra. Đến lúc đó bọn hắn không có bị Thái Dương tộc tiếp nhận, chỉ sợ cũng sẽ không bị Mặt Trăng tộc tiếp nhận. Đem tạo thành đảo bên trên cái thứ ba bộ lạc thế lực. Kết cục khẳng định là cùng Mặt Trăng tộc hoặc là Thái Dương tộc phát sinh xung đột, cuối cùng bị diệt tộc. Dù sao những này các nô lệ số lượng có ít, Vậy làm sao bây giờ? Ban Sâm không biết phải làm gì. Đường Thành suy nghĩ một chút, sau đó nói, muốn trước ngăn cản mâu thuẫn tiến một bước quyết đại, cấm đoán bất luận kẻ nào bởi vì tín ngưỡng vấn đề phát sinh xung đột, nếu có người trái với liền trọng phạt. Chờ Châu Phong trở lại hắn nói. Đường Thành cảm thấy mình biện pháp này không tệ. Kéo dài đến Châu Phong trở về, đến lúc đó liền có thể giải quyết. Nếu không dù đã hắn cùng Ban Sâm nghĩ ra được biện pháp tốt, bọn hắn cũng không phải Châu Phong. Không có Châu Phong uy tín, rất khó phổ biến xuống dưới. Cũng chỉ có thể trước dạng này. Ban Sâm gật gật đầu nói. Đại trưởng lão, Mặt Trăng tộc người đến. Đúng vào lúc này, có Thái Dương tộc người tới cửa ra vào. Mặt Trăng tộc người đến. Ban Sâm ôm đầu, cảm giác được đau đầu. Ban Sâm không muốn cùng Mặt Trăng tộc liên hệ, hắn hiện tại rất hy vọng Châu Phong ngay ở chỗ này. Đường Thành nhìn Ban Sâm có chút cắt lời. Làm sao Ban Sâm bộ dạng này, nhìn lên quen thuộc như vậy đây? Cùng vừa rồi mình cơ hồ là giống như lúc. Đến bao nhiêu người? Đường Thành hỏi. Đến rất nhiều. Một mảng lớn Mặt Trăng tộc nhân. Với lại Mặt Trăng tộc tù trưởng cũng ở bên trong. Mặt Trời kia tộc nhân giải đáp. Gút cũng tới. Vậy chúng ta đi nhìn một chút. Đường Thành đứng dậy. Gút mang người đến, vậy khẳng định là có trọng yếu sự tình. Mặc dù Đường Thành trong nội tâm đã có chuẩn bị, nhưng là coi hắn cùng Ban Sâm mang người đi vào Thái Dương Cốc cửa ra vào thời điểm, trước mắt một màn vẫn là để Đường Thành khiếp sợ. Tại Thái Dương Cốc lôi bảo trưng bày mấy cố kẻ ngoại lai thi thể, những thi thể này đều mặc mê muội màu phục, thân thể đã mục nát. Đường Thành, chúng ta tao ngộ những này người tập kích, bọn hắn hẳn không phải là các ngươi người, cho nên chúng ta đem thi thể mang tới cho người xem xét. Gút mở miệng nói ra. Nguyên bản bọn hắn chuẩn bị đem Mặt Trăng tộc nhân thi thể cũng mang tới, nhưng là đảo bên trên nhiệt độ rất cao, mục nát thật sự là quá lợi hại, cho nên bọn hắn chỉ có thể trước tiên đem kia mấy cỗ thi thể chôn. Không, các ngươi hiện tại muốn làm là trước khử trùng. Đường Thành lập tức hô, những này người quá ngu muội, lại dám cùng thi thể đợi dài như vậy thời gian. Hiện tại hắn đã không để ý tới những thi thể này, nhất định phải trước giúp gục những này người giảm xuống truyền nhiễm phong hiểm. Khử trùng, đó là cái gì ý tứ? Và nghi hoặc không hiểu, gãi gãi đầu đi hướng Đường Thành chuẩn bị cẩn thận hỏi thăm. Chờ một chút, các ngươi trước đừng tới đây. Đường Thành vội vàng đưa tay hô. Và dừng bước lại, càng thêm nghi ngờ. Đường Thành vội vàng hướng những này người biểu thị, bọn hắn trên thân rất có thể sẽ mang theo bệnh quẩn, nhất định phải khử trùng mới được. Nếu không các ngươi rất có thể tiếp xuống đều sẽ sinh bệnh, sẽ đại quy mô tử vong. Đường Thành sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hiện tại những này Mặt Trăng tộc nhân cùng thi thể tiếp xúc thời gian dài đều rất nguy hiểm. Cô thấy được Đường Thành bộ dáng, biết hắn tuyệt đối không phải đang phô trương thanh thế. Vậy chúng ta làm thế nào? Cô hỏi. Các ngươi trước tiên lui sau một chút, đến mảnh rừng cây kia bên trong, đợi chút nữa ta tới giúp các ngươi. Còn có đây mấy cô thi thể phải nhanh lên một chút chôn. Đường Thành lập tức bắt đầu chỉ huy. Dựa theo Đường Thành nói làm. Gột cũng hạ lệnh. Trước hết để cho tộc nhân đem thi thể khiêng đi, tìm một chỗ vùi lấp. Sau đó cùng một chỗ đến nơi xa trong rừng cây chờ lấy. Tu trưởng, tình huống thật có Đường Thành nói nguy hiểm như vậy sao? Cuồng Phong nhịn không được chất vấn. Đại quy mô sinh bệnh, tiếp xuống đều sẽ tử vong. Đây nghe lên cũng quá mơ hồ, để người khó mà tin được. Bọn hắn bình thường cũng không phải không có cùng thi thể lưu cùng một chỗ qua. Đây đối với mọi người tới nói, đều là bình bình thường thường sự tình. Đừng quên, những này kẻ ngoại lai nắm giữ chúng ta không biết kỹ thuật cùng tri thức, ngay bọn hắn khẳng định không sai. Gút vẫn là rất cẩn thận. Trọng yếu nhất đều là, Đường Thành không có lý do gì lừa gạt bọn hắn. Đây đối với Đường Thành đến nói không có chỗ tốt gì. Gút một đoàn người trong rừng rậm chờ không đến bao lâu, Đường Thành liền mang theo một đám người tới. Nhìn thấy một màn này, gút đám người đều khẩn trương một cái. Còn tưởng rằng là Đường Thành muốn tập kích bọn họ. Bất quá ý nghĩ này cũng mới chỉ là chợt lóe lên mà thôi. Bởi vì đến những ngày người, mang theo rất nhiều thùng gỗ, còn dùng một chút gia thú bao vây lấy không biết thứ gì. Nếu như là tập kích nói, chắc chắn sẽ không mang nhiều như vậy vật phẩm. Các ngươi trước không nên động, mọi người nghe ta nói. Đường Thành tại khoảng cách gột đám người, xa mười mấy mét địa phương ngừng lại thần tình nghiêm túc. Hắn nói cho gột đám người, mình bây giờ muốn làm, đó là khử trùng. Là tiêu diệt khả năng nhiễm tại gột bọn người trên thân virus, virus đó là nhìn không thấy côn trùng. Mặt Trăng tộc nhân hai mặt nhìn nhau. Virus, nhìn không thấy côn trùng. Bọn hắn không nhìn thấy những vật này, đương nhiên cũng không có biện pháp hiểu. Nhưng là gột lại nghĩ tới. Đã từng săn dợi, đã nói với trên thế giới này mắt người thường tồn tại nhìn không thấy côn trùng. Đám côn trùng này đó là dẫn đến sinh bệnh nguyên nhân một trong. Cùng hiện tại Đường Thành nói giống như lúc. Mọi người nghe Đường Thành nói là được rồi. Gút nói với mọi người nói. Các ngươi trước tiên đem trên thân quần áo cởi ra. Đường Thành nói ra. Lần này Mặt Trăng tộc nhân đến đều là nam tính, đây đối với bọn hắn đến nói không có gì. Rất nhanh đám người liền đem ra thú cởi ra, toàn bộ đều chồng chất tại cùng một chỗ. Đường Thành ra hiệu Thái Dương tộc người, đem ra thú bên trong bọc lấy đồ vật để dưới đất. Đó là cho than, có thể phá hư một chút vi khuẩn gây bệnh, với lại bên trong còn tăng thêm một chút thảo dược, có được kháng khuẩn hiệu quả. Đường Thành tự mình chỉ đạo khử trùng quá trình. Hắn trước dùng nước ướt nhẹ thân thể, sau đó dùng cho than cẩn thận lau mỗi một khối làn da. Gút đi theo học được lên, có thể cảm giác thân thể mỗi một khối làn da đều có phát nhiệt cảm giác. Chính là như vậy, tất cả người làm theo. Phía sau lưng cùng lòng bàn chân cũng không cần buông tha. Đường Thành la lớn, có tù trưởng làm mẫu, Mặt Trăng tộc nhân mặc dù vẫn cảm giác cổ quái, nhưng bắt đầu nghiêm túc chấp hành lên. Một bên khác, bọn hắn thời ra gia thú cũng bị đặt ở trong thùng gỗ nấu lên. Chương 1096, bọn hắn là ai? Chương 1096, bọn hắn là ai? Toàn bộ quá trình kéo dài tương đối dài thời gian. Khi người cuối cùng thanh tẩy thân thể về sau, Đường Thành còn để bọn hắn đi chỗ xa dòng sông lại đem thân thể thành tẩy một cái. Chờ gút đám người sau khi trở về, trải qua nhiệt độ cao đun sôi ra thú đang tại phơi khô. Chỉ cần chờ làm về sau, bọn hắn liền có thể một lần nữa mặc vào. Mấy cái kia khiêng thi thể, đều cẩn thận thanh tẩy sao? Đường Thành trọng điểm chiếu cố mấy người kia, đều đã thanh tẩy. Gút gật đầu. Đường Thành ta bằng hữu, hiện tại chúng ta có thể ôm sao? Vạ cười ha hả tiến lên. Đường Thành chỉ có thể kiên trì, cùng cái này toàn thân là mao dã nhân ôm nhau. Hắn may mắn một màn này, không có bị vỗ xuống đến. Nếu không mình đời này xem như xong. Bất quá dù đã như thế, sau lưng không ít người sống sót cũng cười theo lên. Hiện tại chúng ta xem như an toàn sao? Gút cũng đi tới hỏi. Không biết, nhưng là bây giờ có thể làm cũng chỉ là dạng này, trong khoảng thời gian này các ngươi bên trong có đau đầu hoặc là phát sốt người sao? Đường Thành hỏi. Trước đó hắn đều không có đến kịp, hỏi thăm vấn đề này. Không có. Gút lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Đường Thành lập tức nhẹ nhàng thở ra. Những này người lây nhiễm ôn dịch tỷ lệ, hẳn là cũng không lớn. Vừa rồi những thi thể này, ngươi xem sao? Là ngươi người sao? Gút một lần nữa trở lại chính đề. Đường Thành sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Không phải người chúng ta. Đường Thành chậm rãi lắc đầu. Khi nghe được Đường Thành nói như vậy, gút đám người đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn lo lắng nhất đó là những này người là Châu Phong người. Như thế không biết muốn làm sao bàn giao. Mặc dù là những này người dẫn đầu công kích bọn hắn, nhưng là hiện tại những này người đều đã chết, bọn hắn nói mà không có bằng chứng. Vạn nhất Đường Thành đám người không tin làm cái gì? Đúng, Châu Phong ở nơi nào? Gút hỏi. Vừa rồi Đường Thành đem tình huống miêu tả vô cùng nguy hiểm, gút đều không có thời gian hỏi thăm Châu Phong ở nơi nào. Châu Phong bây giờ không tại Thái Dương Cốc, có chuyện gì cùng ta nói đi, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đường Thành nói ra. Gút gật gật đầu, đem sự tình trải qua từ đầu tới đuôi nói một lần. Đường Thành cùng mấy cái khác lĩnh đội, còn có Ban Sâm cùng mấy cái Thái Dương tộc người cũng đều ở bên cạnh lắng nghe. Khi nghe được gút đem những cái kia kẻ ngoại lai sử dụng vũ khí miêu tả phi thường lợi hại thời điểm, mấy cái này Thái Dương tộc người nhất thời khịt mũi coi thường. Hẳn là cung nọ a, các ngươi liên nọ cung cũng không nhận ra sao? Cả sĩ ca nhàn nhạt nói ra. Nói không chừng cũng có thể là ná cao su, bọn hắn không phải nói trong vết thương có thạch đầu sao, các ngươi lại bị ná cao su đánh chết, ha ha. Lý Dạ cũng cười lên. Bọn hắn là sẽ không bỏ qua cái này, chế giễu mặt chàng tộc nhân cơ hội. Các ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ đang chất vấn chúng ta tù trưởng nói dối? Cùng Phong lập tức gấp, chỉ vào bọn hắn gào thét. Khu khu. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy khó mà tin được mà thôi. Ban Sâm lúc này đứng ra hòa giải. Dù sao Châu Phong không ở núi trong cốc, Ban Sâm không muốn lúc này cùng mặt chàng tộc nhân phát sinh xung đột. Cùng Phong vẫn có chút vội vàng sao động. Lúc này gột bố vô cùng Phong bả bay. Cùng Phong đừng quên, ban đầu chúng ta cũng khó có thể tin. Gột nhắc nhở. Cùng Phong sững sờ, lúc này mới lui ra phía sau một bước. Bất quá hắn vẫn như cũ trừng mắt cả xì cả cùng Lý Dạ. Dù sao Cùng Phong có thể nhìn ra được, vừa rồi hai người kia không chỉ có riêng chỉ là chất vấn mà thôi. Còn mang theo trào phúng. Các ngươi thấy thế nào? Đường Thành nhìn về phía sau lưng mấy cái lĩnh đội. Khẳng định là súng. Những cái kia người có súng. Lại có người đi vào tiểu đảo lên. Không biết những này người là làm gì, trên thân đều mặc mê muội màu phục. Có phải hay không quân đội loại hình? Mấy cái lĩnh đội đã sớm tập hợp một chỗ thảo luận. Bọn hắn hiện tại 10 phần khẳng định, những này người là mới tới đảo bên trên kẻ ngoại lai. Mấu chốt ở chỗ những này người thân phận. Bọn hắn đến cùng là làm gì? Hẳn là cứu viện, tới cứu chúng ta từ nơi này rời đi. Bàng Khánh ngữ khí rất kích động. Không, tuyệt đối không phải cứu viện, trên người bọn họ xuyên không phải quân trang, không có bất kỳ cái gì đánh dấu. Đường Thành lắc đầu nói ra. Đường Thành là vừa rồi duy nhất nhìn thấy những thi thể này mà người. Lúc này nghe được Đường Thành nói, đám người đều gật gật đầu. Không thể mới chỉ là dựa vào đối phương mặc đồ giản dị, liền kết luận đối phương là quân đội người. Nếu như vừa rồi gột nói đều là thật, những này mặt người đối với mặt trang tộc trực tiếp động thủ công kích, kẻ đến không tiện a. Tiêu Đống cao mày. Bọn hắn cũng không có bao nhiêu lợi hại, sẽ bị gột bọn hắn nửa đêm đánh lén, chết nhiều như vậy người. Với lại bọn hắn đạn khẳng định không nhiều, nếu không mặt trang tộc nhân không thể nào là đối thủ. Đám người nhao nhao nói ra. Vậy chúng ta làm cái gì? Đường Thành hỏi. Nghe được câu này, đám người đều nhìn về Đường Thành. Xem bọn hắn ánh mắt, Đường Thành liền biết mình hỏi không. Những này người cũng cầm không được chủ ý, đều chờ đợi mình đây. Nhất định phải làm rõ ràng những này người thân phận, chúng ta muốn phái một số người đi tìm bọn họ. Đường Thành cấp ra đề nghị. Quá nguy hiểm à, hiện tại đảo bên trên manh thú rất nhiều, liền mặt trang tộc nhân cũng đều là nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động, chúng ta muốn phái bao nhiêu người? Đối phương còn có súng ống, chúng ta không phải là đối thủ. Nếu không chờ thủ lĩnh trở về à, thủ lĩnh đi nhiều ngày như vậy, khẳng định cũng sắp trở về rồi. Mấy người nhao nhao nói ra. No. Tốt à, chúng ta chờ Châu Phong trở lại hắn nói. Đường Thành suy nghĩ một chút gật gật đầu. Mặc dù Đường Thành cũng muốn làm chút gì, nhưng là hiện tại hắn cũng không nắm chắc được chủ ý, dưới mắt vẫn là trước quan sát một đoạn thời gian tương đối tốt. Thương lượng xong sau đó, Đường Thành xoay người lại đến gột đám người trước mặt. Hiện tại gột bọn hắn đều đem ra thú mặc vào người, không có trước đó như vậy cay con mắt. Những cái kia người thân phận chúng ta cũng không biết, nhưng là bọn hắn hiển nhiên không có cái gì thiện ý, ta đề nghị trước không treo chọc bọn hắn, chờ Châu Phong trở lại hắn nói. Đường Thành mở miệng nói ra. Nếu như bọn hắn không phải các ngươi đồng nghiệp, vậy chúng ta liền muốn báo thủ, muốn giết sạch những tên kia. Cuồng Phong thấp giọng quát. Lần này chỉ giết 6 người, tại Cuồng Phong xem ra là còn thiếu rất nhiều. Muốn đem những cái kia người toàn bộ đều giết sạch mới được. Đường Thành sững sờ, không nghĩ tới mặt trang tộc nhân cư nhiên là nghĩ như vậy. Vạn nhất Cuồng Phong những cái kia người, thật đem mới xuất hiện ở trên đảo người sống sót giết sạch. Vậy bọn hắn liền không có biện pháp đạt được ngoại giới tin tức. Những cái kia mới tới người sống sót mặc dù thân phận không rõ, nhưng là khẳng định biết bên ngoài tình huống. Những tin tình báo này đây đối với Đường Thành bọn người tới nói, 10 phần trọng yếu. Các ngươi không phải đã giết mấy người sao? Nhất định phải báo thù sao? Đường Thành hỏi. Mặc dù không biết chạy đi nơi nào, bất quá còn tại chúng ta phạm vi hoạt động bên trong, khẳng định phải đem bọn hắn giải quyết hết, nếu không ta người sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Gút sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Đường Thành cùng Tiêu Đống đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn lúc đầu muốn đem những cái kia người để đó không quản, chờ Châu Phong sau khi trở về xử lý. Nhưng là hiện tại xem ra không được. Chương 1097, tháp cao chương 1097, tháp cao Đường Thành, chúng ta không thể để cho Thái Dương tộc người đem những cái kia mới xuất hiện người sống sót giết sạch. Tiêu Đống tiến lên một bước nói ra. Đúng vậy à, đây nếu là lão đại trở về, phát hiện mới xuất hiện ở trên đảo người sống sót đều đã chết, vậy chúng ta không có cách nào giao nộp. Phó Thái cũng cau mày. Những cái kia mới kẻ ngoại lai thân phận không đơn giản, bọn hắn khẳng định biết rất nhiều tình báo, nói không chừng quan hệ đến chúng ta như thế nào trở về. Bàng Khánh đi theo gật đầu. Đường Thành nhìn mấy người này, trong nháy mắt có chút cả lời. Vừa rồi còn từng cái đề nghị trước quan sát tình huống, không nên khinh cử vọng động. Kết quả hiện tại lời nói xoay chuyển, đều đề nghị hành động. Mấy người này tuyệt không đáng tin cậy. Trông cậy vào bọn hắn cho ra đề nghị khẳng định không vừa. Chúng ta muốn phái người đi theo gột bọn hắn cùng một chỗ hành động, các ngươi ai so sánh phù hợp? Đường Thành hỏi. Phó Thái đám người liếc mắt nhìn nhau. Ta mang theo một số người đi thôi, ta sắp xếp người quản lý ta doanh địa. Tiêu Đống mở miệng nói ra. Đi, nhớ kỹ đem bờ dần còn có dẹp hai người dẫn theo. Đường Thành gật gật đầu, đã có người xung phong nhận việc kia không thể tốt hơn. Vì cái gì đem bọn hắn dẫn theo? Bàng Khánh có chút không rõ. Hai người kia hiện tại phân phối tại hắn doanh địa. Vừa rồi kia mấy cỗ trong thi thể, trong đó có 5 cái đều là người da trắng, dẫn theo 2 cái người da trắng đối với các ngươi có chỗ tốt, có thể cùng bọn hắn giao lưu. Đường Thành giải thích nói. Tiêu Đống mới chợt hiểu ra. Ai biết những này đột nhiên xuất hiện người, nói là cái gì ngôn ngữ? Nếu như không phải tiếng Anh nói, vậy bọn hắn cũng nghe không rõ. Đi, ta cái này triệu tập nhân thủ. Tiêu Đống quay người hướng phía doanh địa mà đi. Đường Thành đi vào gục trước mặt, biểu thị bọn hắn phái người cùng theo một lúc hành động. Kia quá tốt. Gục gật gật đầu. Có kẻ ngoại lai gia nhập, hắn cũng không cần lo lắng quá mức. Những cái kia kẻ ngoại lai lợi hại địa phương, ngay tại ở bọn hắn vũ khí. Bất quá chúng ta hy vọng tận lực có thể bắt sống, chúng ta muốn từ trên người bọn họ đạt được một chút tình báo. Đường Thành đưa ra yêu cầu. Không có vấn đề. Gục một lời đáp ứng. Gục đối phó những này mới ra đến kẻ ngoại lai, là vì tiêu diệt tiềm ẩn uy hiếp. Mặc dù bắt sống đến có chút khó khăn, nhưng là Đường Thành cũng đã nói là tận lực. Rất nhanh Tiêu Đống liền mang theo 20 mấy người tới. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng là hẳn là đủ. Dù sao còn có mặt trang tộc nhân cùng theo một lúc hành động. Với lại căn cứ gột bọn hắn miêu tả, những cái kia kẻ ngoại lai số lượng cũng không nhiều. Đường Thành tỉnh mời gột lưu lại ở vài ngày. Nhưng bởi vì Châu Phong không ở nơi này, gột không có tính toán lưu lại. Nhưng là gột lưu lại mấy vầng trăng sáng tộc nhân, biểu thị hy vọng bọn họ tại nơi này có thể học tập luyện sắt. Nghe được gột nói ra yêu cầu này, Đường Thành cũng chỉ có thể giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Biểu thị hắn không có quyền lực đáp ứng, chỉ có thể chờ đợi Châu Phong trở lại hắn nói. Chỉ là gột mấy người kia vẫn là lưu lại. Hạ Cám Đảo, Thương Viện nắm trứng mâu, 10 phần khẩn trương. Hắn phát hiện mình bàn tay đều là mồ hôi, làm cho trường mâu đều 10 phần chất lớp, vô ý thức dùng y phục lau. Lúc này bên cạnh Tống Phóng Viên bắt lại Khương Viễn cánh tay, hướng về phía hắn lắc đầu. Khương Viễn nuốt nước miếng, biết Tống Phóng Viên đây là ý gì, là để mình không muốn phát ra âm thanh. Khương Viễn chỉ có thể cắn răng, ép buộc để mình nhịn xuống động tác này. Cuối cùng tại mấy phút đồng hồ sau, bên cạnh Châu Phong mở miệng nói chuyện. Tốt, ác ma đã rời đi. Nghe được câu này, Khương Viễn mới thở dài ra một hơi. Hắn lúc này mới phát hiện mình mồ hôi đầm địa. Đều đi ra a. Châu Phong dẫn đầu bỏ lên. Lúc này bọn hắn đều trốn ở một cái triền núi khoảng cách bên trong, tránh né ác ma truy bắt. Những người khác nhất leo lên. Ngươi làm sao trên thân nhiều như vậy mồ hôi, không thích hợp làm chuyện loại này a? Dậy Mần đánh giá Khương Viễn một phen rồi nói ra. Khương Viễn thoạt nhìn là rất chật vật, hắn toàn thân đã ướt đẫm. Nhưng là tại Dậy Mần trước mặt, Khương Viễn không có khả năng rụt rè. Đó là cho Châu Phong mất mặt. Ta chỉ là dễ dàng xuất mồ hôi mà thôi, với lại chúng ta lần trước thế nhưng là cùng một chỗ giết không ít ác ma. Khương Viễn kiên trì nói ra. Khương Viễn lời nói này có chút chột dạ. Bởi vì lần trước tại Môi Thành chiến đấu, chủ lực là Thái Dương tộc người. Khương Viễn chỉ là cầm lấy cung nỏ nút ở phía sau mặt, thỉnh thoảng thả một chút ám tiễn mà thôi, cũng không có chân chính cùng ác ma chính diện chém giết. Các ngươi cùng ác ma xảy ra chiến đấu ở nơi nào? Dậy Mẫn rất kinh ngạc, hắn hoàn toàn không biết vấn đề này. Không có quan hệ gì với ngươi sự tình ít hỏi thăm. Quý lão đại lạnh lùng nói ra. Thói quen nghề nghiệp. Dậy Mẫn cười khan một tiếng, giơ hai tay lên ra hiệu mình không có địch ý thói quen nghề nghiệp. Trước ngươi là làm cái gì? Châu Phong hiếu kỳ hỏi. Tại dọc theo con đường này, hắn đều đang không ngừng đưa ra nghi vấn Dậy Mẫn. Từ Dậy Mẫn trong miệng biết được rất nhiều liên quan tới cơ cấu tình báo. Nhưng tiếc nuối là, Dậy Mẫn biết rất nhiều tình báo đều là việc nhỏ không đáng kể, cũng không có chân chính chạm tới hạch tâm cơ mật. Ví dụ như nói trọng yếu nhất hộp gương tác dụng, Dậy Mẫn cũng không biết. Cùng trước đó phải chăng có người trở lại nguyên bản thế giới, Dậy Mẫn cũng không rõ ràng. Châu Phong ngược lại là không để ý đến liên quan tới Dậy Mẫn bản thân vấn đề. Hắn chỉ là biết Dậy Mẫn danh tự mà thôi, không biết Dậy Mẫn trước kia là làm cái gì. Dậy Mẫn cười khổ một tiếng, nói cái nào đó quốc gia tổ chức tình báo danh tự. Bất quá về sau ta bị nghỉ việc, sau đó ta liền đến cơ cấu đến. Dây mẩn núi bay. Loại tin tình báo này tổ chức còn có thể giảm biên chế. Khương Viễn có chút kinh ngạc. Đương nhiên, dây mẩn loại này thuộc về là ngoại vi nhân viên, có thể tùy thời giảm biên chế hoặc là bớt bỏ. Phí Lao Đại gật gật đầu, hắn đối với mấy cái này tổ chức tình báo vẫn tương đối hiểu rõ. Ngoại trừ trọng yếu nhất thành viên bên ngoài, những người khác đều là công cụ thôi. Dây mẩn cũng chính bởi vì có công việc này kinh nghiệm, cho nên mới có thể được cơ cấu thu nạp. Dưới mắt chúng ta có quan trọng hơn sự tình, làm sao đi cái kia địa phương? Phí Lao Đại nhìn về phía một cái phương hướng. Đám người thuận theo Phí Lao Đại ánh mắt nhao nhao nhìn qua. Đó là một tòa tháp cao, ngay tại núi lửa phía dưới, hoàn toàn do một đống đá lớn dựng mà thành. Càng đi chỗ cao hòn đá màu sắc càng phát ra thâm trầm, thẩm thấu bụi núi lửa tận cùng mưa gió vết tích. Thân tháp không nhìn thấy bất kỳ cửa sổ hoặc trang sức, giống như là một tòa càng cao hơn đại pháo đài. Ác ma tháp, cùng trên quyển trục căn bản là không giống. Lệ Hạ tự lẩm bẩm. Tại đại tế ti trong phòng, để lại rất nhiều quyển trục. Trong đó có một ít mô tả ác ma tháp, nhưng là cùng chân chính ác ma tháp, trên lệch quá xa. Chân chính ác ma tháp, xa xa không có những cái kia trên quyển trục vẽ hoa lệ. Ngược lại là cùng ta tại thành đá phát hiện trên quyển trục rất giống, bất quá thiếu một chút đồ vật. Châu Phong đứng tại Lệ Hạ bên cạnh, hắn cũng nhìn chằm chằm ác ma tháp quan sát. Giữa bầu trời kia cự nhãn sao? Lệ Hạ hỏi. Không sai, đó là trên bầu trời cự nhãn. Châu Phong gật gật đầu. Chương 1098, nghiêm mật chương 1098, nghiêm mật Châu Phong không xác định cự nhãn là có hay không tồn tại. Hoặc là mới chỉ là một loại nghệ thuật gia công mà thôi, là tranh cuộn chụp người tưởng tượng ra đến phân cảnh. Châu Phong, ta có cái kế hoạch. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền đến Phí Lao Đại âm thanh. Kế hoạch gì? Châu Phong quay đầu hỏi. Đương nhiên là đột nhập ác ma tháp kế hoạch. Phí Lao Đại đơn giản nói một lần. Trung quanh nơi này ác ma rất nhiều, bọn hắn dựa theo thông thường thủ đoạn rất khó tiến vào. Với lại tại đến trên đường, bọn hắn đã bị ác ma phát hiện. Tốt nhất biện pháp, đó là bọn hắn nghĩ biện pháp hấp dẫn bảo vệ lực chú ý, sau đó hai người chúng ta nhân cơ hội tiến vào đi. Phí Lao Đại nhìn về phía Tống phóng viên mấy người. Nghe được Phí Lao Đại đề nghị, Châu Phong lắc đầu. Không được, bọn hắn khẳng định sẽ bị bắt lấy, hơn nữa còn có Dậy Mẩn tại nơi này. Châu Phong nhắc nhở. Mặc dù Dậy Mẩn bản giao rất nhiều chuyện, nhưng là Dậy Mẩn cùng bọn hắn cũng không phải một lòng. Tại dọc theo con đường này, Châu Phong đám người đều nghiêm ngặt giám thị Dậy Mẩn. Tuyệt đối không thể để cho Dậy Mẩn cùng Lữ Xuyên một dạng đào tẩu. Trông vậy vào Dậy Mẩn có thể trợ giúp bọn hắn hấp dẫn bảo vệ lực chú ý, là tuyệt đối không có khả năng. Dậy Mẩn rất có thể sẽ cùng Lữ Xuyên một dạng, nửa đường đào tẩu. Nghe được Châu Phong nói như vậy, Dậy Mẩn nhún vai, cũng không có phủ nhận. Dù sao ở thời điểm này Dậy Mẩn nếu như nhảy ra, thế phát thể mình sẽ không đào tẩu. Vậy cũng sẽ không có người tin tưởng. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt sao? Phí Lao Đại hỏi. Ta biện pháp chính là, các ngươi ở chỗ này chờ, ta một người đi. Châu Phong nói ra. Đây. Xung quanh có rất nhiều ác ma, bọn hắn phòng thủ nghiêm mật. Phí Lao Đại nhíu mày. Không sai, cũng là bởi vì ác ma nhiều lắm, cho nên các ngươi căn bản không có biện pháp đem tất cả ác ma đều hấp dẫn đi, ngược lại chỉ có thể đả thảo kinh xà, để bọn chúng có phòng bị. Châu Phong gật gật đầu nói. Phí Lao Đại sững sờ, sau đó cũng đi theo gật gật đầu. Lúc trước hắn không để ý đến điểm này. Lấy bọn hắn hiện tại mấy người này, muốn đem ác ma đều hấp dẫn đi là vô cùng khó khăn sự tình. Chỉ sợ chẳng những vô pháp sáng tạo tiến vào ác ma tháp cơ hội, ngược lại sẽ để đám ác ma càng thêm cảnh giác. Vậy liền nghe ngươi, nhưng là ngươi xác định một người đi vào sao? Phí Lao Đại hỏi. Không sai, ta một người là được. Châu Phong rất khẳng định nói ra. Loại tình huống này, một mình hắn càng thêm an toàn. Thời gian rất mau tới đến trạm vào tối. Đám người vị trí địa phương rất an toàn, có rất ít ác ma tại nơi này tuần tra. Nơi này không khí khối lượng thật kém, không biết đám ác ma đợi ở chỗ này làm gì. Tống phóng viên hắt hơi một cái. Xung quanh đều là mùi lưu hình, để Tống phóng viên rất không thoải mái. Ai biết được, chúng ta cho đến nay đối với ác ma biết vẫn là quá ít. Châu Phong lắc đầu nói ra. Nếu như ác ma tháp bên trong không gặp được Dỗ Phi ạ, vậy ngươi định làm như thế nào? Lệ A hỏi. Vậy liền thăm dò ác ma tháp, ta phải hiểu rõ bên trong bí mật, sau đó chúng ta trở về. Châu Phong trầm giọng nói ra. Nếu như ác ma tháp bên trong thật có, để bọn hắn trở về phương pháp. Như vậy lần tiếp theo, Châu Phong cũng không phải là mấy cái đeo lấy mấy người như vậy. Ta đi trước, các ngươi ở chỗ này chờ, nếu như ta trời tối ngày mai chưa có trở về nói, các ngươi liền nghĩ biện pháp trở lại Thái Dương Cốc. Châu Phong đối với mấy người nói ra. Vậy hắn đây. Phí Lao Đại chỉ vào Dậy Mẩn. Thả hắn, đi nơi nào đều có thể. Châu Phong nói ra. Chờ một chút. Ta có cái yêu cầu. Dậy Mẩn mở miệng nói ra. Ngươi còn có yêu cầu. Khương Viễn nhịn không được nói ra. Nói đúng ra là thỉnh cầu, đem ta đưa đến tiểu đảo lên đi, tại nơi này ta sống không đi xuống. Dậy Mẩn rất thành thật nói ra. Nơi này chính là Hắc Ám Đảo. Đem hắn bỏ ở nơi này, cùng trực tiếp giết chết hắn không có gì khác biệt. Dậy Mẩn nói ra nhiều như vậy tình báo, chỉ là muốn một cái sống sót cơ hội. Đi. Châu Phong suy nghĩ một chút gật đầu. Sau đó hắn quay người rời đi, hướng phía Ác Ma Tháp phương hướng mà đi. Nơi này khoảng cách Ác Ma Tháp còn rất xa khoảng cách. Cùng ngay hát sau đó, Ác Ma Tháp vị trí cũng nhìn cũng không rõ ràng. Bất quá Châu Phong đã sớm nhớ rõ ràng phương hướng. Trên đường đi Châu Phong phát hiện, nơi này có rất nhiều trạm gác. Đâu đâu cũng có ác ma đang đi tuần. Đây nghiêm mật trình độ là Châu Phong trước đó chưa từng gặp qua. Không quản là môi thành, vẫn là trước đó gặp phải thành đá, đều không có nhiều như vậy ác ma tại xung quanh. Với lại Châu Phong lần này chú ý tới, xung quanh nơi này không chỉ có chỉ là ác ma đông đảo. Tại một ít cây cối bên trên, còn điêu khắc ác ma mặt quỷ. hiển nhiên là dùng để hù dọa địch nhân. Những này mặt quỷ châu phong tại tiểu đảo thành đá xung quanh rừng cây cũng đã gặp. Đây càng thêm xác định lúc trước hắn phán đoán, tiểu đảo bên trên ác ma cùng nơi này là cùng một đám. Nhưng châu phong hiếu kỳ là, vì cái gì tiểu đảo bên trên thành đá luôn hãm? Đám ác ma đều bị giết chết. Thế nhưng là hắc ám đảo bên trên ác ma cũng không có tiến công tiểu đảo, thậm chí đều không có xuất hiện tại tường đá phụ cận, chỉ là hiện tại những vấn đề này đều không có đáp án. Rất nhanh châu phong liền xuất hiện ở ác ma tháp phụ cận. Hắn ẩn nút tại trong rừng cây, xuyên thấu qua là cây khe hở quan sát ác ma tháp. Ác ma tháp so với hắn trong tưởng tượng còn cao lớn hơn một chút, với lại khoảng cách gần mới có thể nhìn thấy, tòa tháp này bề ngoài che kín gai nhọn cùng một chút pho tượng. Những này pho tượng chế tác rất thô ráp, đều là châu phong chưa thấy qua sinh vật. Tại tháp cao phía trên cùng, có lửa chỉ từ bên trong truyền tới. Đếm đội ác ma vệ binh cầm trong tay thiêu đốt bó đuốc, dọc theo cố định lộ tuyến lặp đi lặp lại tuần tra. Với lại châu phong chú ý tới, ngoại trừ mặt đất bảo vệ, thân tháp đoạn giữa một chút trên đá lớn cũng đều đứng bảo vệ, khiến cho nghiêm mật như vậy. Châu Phong tự lẩm bẩm, muốn xâm nhập nơi này, so với hắn trước đó tiến vào thành đá độ khó không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Điều này cũng làm cho Châu Phong càng thêm hiếu kỳ, nơi này đến cùng có cái gì? Quan sát nửa ngày, Châu Phong rất nhanh liền tìm được góc chết. Tại đội một ác ma trải qua về sau, hắn từ trong rừng cây xuống tới. Cơ hồ là trong một nhịp hít thở liền xuyên qua gò đất, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đi vào ác ma tháp phía dưới, dán chặt lấy biên giới đá lớn. Ánh lửa hào quang chiếu không tới nơi này tia sáng cũng rất tối. Tiếp xuống Châu Phong dẫm lên đá lớn, bắt đầu leo lên phía trên. Trung gian cẩn thận từng ly từng tí tránh đi, những cái kia đứng tại trong tháp cao tầng bảo vệ. Những cái kia ác ma bảo vệ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ có người dùng loại phương pháp này tiến vào tháp cao. Bọn chúng mặc dù đứng ở nơi đó, bất quá cũng đều là ở nơi đó làm ra vẻ mà thôi. Châu Phong thậm chí nghe được tiếng ngáy truyền đến. Hiển nhiên có ác ma dựa vào vách tường đang lười biếng. Châu Phong tiếp tục tiến lên leo lên. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, tháp cao đỉnh chót là dùng hòn đá nhỏ lũy cùng một chỗ. Những đá này mặt ngoài 10 phần bóng loáng, muốn leo đi lên cơ hồ là không có khả năng. Thế là Châu Phong chuẩn bị tìm kiếm một cái trung gian cửa vào tiến vào, chỉ cần xử lý canh giữ ở chỗ nào ác ma là được. Nhưng là đúng vào lúc này, Châu Phong nghe được một tiếng hét thảm truyền đến. Tiếng kêu thảm kia âm nghe lên vô cùng quen thuộc. Chương 1099, tù thất chương 1099, tù thất là Lữ Xuyên. Châu Phong sững sờ, sau đó đã hiểu thanh âm kia. Hắn 10 phần khẳng định, cái kia chính là Lữ Xuyên. Ác ma phát âm muốn càng thêm thô kệch, cùng nhân loại khác biệt. Lữ Xuyên làm sao tới đây? Châu Phong hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ nói ác ma tháp xung quanh bảo vệ nhiều như vậy? Đây cũng không phải là thái độ bình thường, mà là bởi vì bắt lấy Lữ Xuyên. Châu Phong suy đoán Lữ Xuyên có thể là tại Hắc Ám đảo bên trên không chỗ có thể đi. Thế là cũng hướng lấy ác ma tháp phương hướng tiến lên, muốn tìm kiếm rời đi nơi này phương pháp. Kết quả bị ác ma bắt được. Châu Phong đào lấy hòn đá, bò tới phát ra tiếng kêu thảm vị trí. Hắn phát hiện nơi này trong viên đá ở giữa có một cái khe hở, có thể nhìn thấy bên trong tình huống. Thế là Châu Phong đem cái đầu tìm được khe hở bên trong. Nhưng hắn kinh ngạc là, trong này là một cái phòng. Châu Phong thấy được Lữ Xuyên cả người bị đính tại một cái trên mặt cọc gỗ, dạ thạch làm gai nhọn đâm xuyên qua hắn bàn tay cùng bắp chân. Dưới mặt cọc gỗ mặt đều là máu tươi, đây đều là Lữ Xuyên. Mà tại Lữ Xuyên trước mặt có một cái ác ma cầm trong tay một cái đồng dạng là dạ thạch làm gai nhọn. Đây ác ma mặc màu xám trường bào, nhìn lên rất buồn cười. Thần chi thủ vòng ở nơi nào? Ác ma phát ra gào thét, cầm trong tay gai nhọn đâm về Lữ Xuyên bả vai. Lập tức gai nhọn đi vào Lữ Xuyên trên bờ vai trong da thịt. Ta không biết ngươi là có ý gì. Lữ Xuyên không ngừng kêu thảm. Ác ma kia hiển nhiên không tin Lữ Xuyên nói, từ bên cạnh cầm lấy một cái búa. Đông đông đông, từng cái đem gai nhọn đính tại trên mặt của gỗ. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Đây ác ma cũng quá hung tàn. Với lại thủ pháp 10 phần thuần thục, xem ra không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Không biết thủ hạ có bao nhiêu nô lệ nhận tàn phá. Chân chính để Châu Phong trong lòng hơi động, vẫn là vừa rồi ác ma vấn đề. Thần chi thủ hoàn, đó là vật gì? Chẳng lẽ là mình trên cổ tay anh hùng di vật? Châu Phong quan sát một chút trên cổ tay vòng tay. Chẳng lẽ ác ma để mắt tới vật này? Lúc trước hắn từng dùng qua mấy lần, hẳn là bị ác ma phát hiện. Có thể vật này không phải dã nhân anh hùng a, làm sao ác ma cũng đối vật này cảm thấy hứng thú? Thần chi thủ vòng ở nơi nào? Ác ma lặp lại một lần hỏi. Lữ Xuyên đã đau đến không có khí lực, lần này liền đáp lại đều không có. Ác ma kêu lại đem một cây gai nhọn đính tại Lữ Xuyên mặt khác một bên bả vai. Lần này Lữ Xuyên đau đến triệt để ngất đi. Ác ma vô vào một cái Lữ Xuyên mặt, nhìn thấy Lữ Xuyên không có phản ứng về sau, thế là quay người rời khỏi phòng. Châu Phong chờ một hồi, ác ma kia cũng không có trở về. Thế là hắn bắt đầu tìm kiếm, có hay không có thể đi vào biện pháp. Tại tìm kiếm một phen về sau, quả nhiên có phát hiện. Đây phía trên hòn đá so sánh buông lỏng. Châu Phong dùng sức đạp mấy cước, một khối đá liền rớt xuống trong phòng, lộ ra một cái vừa vặn có thể làm cho hắn chui vào động. Đông. Thạch đầu nện ở mặt đất, phát ra rất lớn tiếng vang. Nhưng là cũng không có đem ác ma hấp dẫn tiến đến. Châu Phong lại đợi một hồi, lúc này mới thuận theo động chui vào. Sau khi vào phòng, hắn trước tiên dò xét xung quanh. Lập tức ý thức được, đây là một gian tu thất. Trong phòng ngoại trừ Lữ Xuyên bên ngoài, không có những người khác. Bất quá có mấy cái khác cọc gỗ, những này trên mặt cọc gỗ đều là màu nâu đen màu tươi. Không biết có bao nhiêu nô lệ tại nơi này gặp trà tấn. Châu Phong không để ý đến Lữ Xuyên, mà là trước tiên đi tới cửa. Đây là một cái nặng nề cửa gỗ. Chắc không được vừa rồi phát ra lớn như vậy âm thanh, cũng không có đem ác ma hấp dẫn tới. Cửa gỗ giữa có khe hở, Châu Phong híp mắt nhìn lại. Phát hiện tại bên ngoài là một cái hình khuyên cầu thang bên cạnh đều là gian phòng. Châu Phong nếm thử kéo một cái cửa gỗ, cũng không có kéo động. Hiển nhiên bên ngoài khóa lại, hẳn là then cài cửa. Tại môi thành thời điểm Châu Phong gặp được, một chút ác ma ngoài nhà đá mặt có then cài cửa. Đây nhường hắn nhướng mày, làm sao mình không cẩn thận đem mình nốt lại. Châu Phong một lần nữa nhìn mình tiến đến địa phương. Chỗ nào cách xa mặt đất chí ít có 4-5 mét độ cao. Xuống tới đơn giản, đi lên mặc dù khá là phiền toái. Bất quá cũng không phải không có cách nào, chỉ cần mượn nhờ bên cạnh cọc gỗ là được rồi. Nhưng là một cái ý niệm trong đầu tại Châu Phong trong đầu đản sinh. Đợi ở chỗ này là cái cơ hội tốt. Ngươi, thủ lĩnh. Đúng vào lúc này Lữ Xuyên mở con mắt, dùng rất suy yếu âm thanh hô. Lữ Xuyên là bị vết thương kịch liệt đau nhức đau tỉnh, con mắt thứ nhất nhìn thấy được trước mặt Châu Phong. Lúc này Lữ Xuyên đã không phân biệt được, đây là thật Châu Phong, vẫn là mình trước khi chết ảo giác. Chỉ thấy Châu Phong đi vào Lữ Xuyên trước mặt. Giang giác. Châu Phong trực tiếp vặn gãy Lữ Xuyên cổ. Hắn sau đó phải làm sự tình, không thể có người quấy rầy. Lữ Xuyên nghiêng đầu một cái, không có động tĩnh. Châu Phong đi vào cửa gỗ bên cạnh. Hắn mô phỏng vừa rồi Lữ Xuyên âm thanh, phát ra kêu rên. Châu Phong hô mười mấy cú họng, bên ngoài cũng không có động tĩnh gì. Thế là hắn đổi một cái phương pháp. Vòng tay. Ta biết vòng tay tung tích. Châu Phong âm thanh khàn giọng, cùng Lữ Xuyên thảm trạng giống như lúc. Quả nhiên hắn lần này không có hô hai tiếng, bên ngoài liền chuyển đến tiếng bước chân. Một người mặc trường bào ác ma, hướng về bên này đi tới. Châu Phong lập tức núp ở cửa gỗ đằng sau. Mở khóa âm thanh chuyển đến. Một giây sau, ác ma đẩy cửa đi đến. Nó cũng không có lưu ý đến sau cửa gỗ mặt Châu Phong. Vòng tay. Nói cho ta biết vòng tay tung tích. Ác ma âm thanh bên trong mang theo kinh hỉ. Nhưng mà khi ác ma đi vào Lữ Xuyên trước mặt thời điểm, mới phát hiện trước mặt nhân loại cái đầu như lệnh, một vệt nước bọt thuận theo nhân loại khỏe miệng nhỏ xuống, cặp mắt kia càng là con người khuyết tán. Chết. Ác ma vô ý thức lui lại một bước. Nhưng mà sau lưng Châu Phong đã đánh tới, một thanh rìm chặt ác ma cái cổ. Ác ma bị rìm đến cái cổ kịch liệt đau nhức, phát ra khàn giọng gào thét. Vô ý thức dùng ma lực, muốn đem sau lưng Châu Phong hất ra. Nhưng là Châu Phong đã sớm thân thể thuận thế ngã về phía sau, đem ác ma toàn bộ trượt chân trên mặt đất. Chân trái từ ác ma dưới nách xuyên qua, đùi phải tắc cấp tốc ôm lấy ác ma cái cổ. Tạo thành một cái phi thường tiêu chuẩn chữ thập cố. Ác ma liều mạng muốn dây rủa, dùng móng vuốt dùng sức lôi kéo Châu Phong cánh tay. Nhưng là Châu Phong lực lượng so ác ma còn mạnh hơn. Hắn không có cho đây ác ma bất kỳ thở dốc cơ hội. Lực lượng toàn thân lần nữa bạo phát. Giang giác. Một tiếng do nét giòn vang. Ác ma thân thể kịch liệt co quắp một cái, sau đó triệt để sủi lơ xuống tới. Châu Phong lại duy trì cái tư thế này vài giây đồng hồ, lúc này mới buông ra. Hắn xác định ác ma đã triệt để không có hô hấp, lúc này mới chậm rãi buông tay ra chân. Châu Phong ở sau lưng đánh lén, hắn có rất nhiều loại phương pháp giết chết ác ma, nhưng lại lựa chọn dùng chữ thập cố, cũng là bởi vì dạng này ác ma không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Với lại trọng yếu nhất là, hắn để mắt tới ác ma y phục. Bất quá Châu Phong tới trước tới cửa, lặng lẽ hướng phía bên ngoài nhìn lại. Chương 1100, ra người chương 1100, ra người tầng này cũng không có ác ma xuất hiện. Không biết là bởi vì thời gian quá muộn, vẫn là tầng này người vốn là so sánh thiếu. Châu Phong đem cửa hở khép về sau, lập tức đi vào ác ma bên người. Cấp tốc đem ác ma trường bào lột xuống tới, mặc ở mình trên thân. Nô. Châu Phong bị trường bào mùi làm cho rất muốn nôn. Đây là một loại nói không ra hương vị, có nồng đậm mồ hôi bẩn, lại có rất mãnh liệt động vật hương vị. Trường bào mặt ngoài có thật dày một tầng bùn nhão, không biết dài bao nhiêu thời gian đều không có tắm rồi, nhưng là dưới mắt mình chỉ có thể chịu đựng. Thay đổi trường bào về sau, hắn đem vành nón cũng dựng thẳng lên đến, đem mình mặt che khuất. Đây ác ma so Châu Phong cao nhất cái đầu, hắn mặc trường bào rất không vừa vặn. Bất quá dưới mắt Châu Phong cũng không có dư thừa thời gian làm ngụy trang. Hắn từ bên trong phòng đi ra, quay người đem cửa gỗ đóng lại. Cùng Châu Phong trước đó suy đoán một dạng, đây cửa gỗ là dùng then cài cửa đóng lại. Từ bên trong căn bản là mở không ra. Lần này Châu Phong có thời gian, cẩn thận dò xét tầng này. Hết thảy có mười mấy cái gian phòng, cũng không phải là toàn bộ đều là tủ thất. Hắn rất nhanh liền phát hiện, có một cái phòng cửa mở rộng ra. Hiển nhiên vừa rồi mình xử lý ác ma, đó là từ nơi này trong phòng đi ra. Thế là Châu Phong bước nhanh đi đến căn phòng kia cửa ra vào. Tại phát hiện bên trong không có người về sau, hắn đi vào nhanh chóng đem gian phòng đóng lại. Hô. Châu Phong nhẹ nhàng thở ra, đem trường bào mũ lấy xuống, quan sát tỉ mỉ gian phòng kia. Gian phòng hai bên điểm dầu hỏa đèn, đem gian phòng chiếu sáng. Hắn phát hiện gian phòng này hẳn là vừa rồi ác ma kia chỗ ở, với lại để Châu Phong kinh ngạc là trong phòng có một loạt ngăn tủ, trong tủ chén để đó đều là quyển trục. Hắn lập tức đi vào ngăn tủ bên cạnh, mở ra trong đó một cái quyển trục. Khi thấy rõ ràng trên quyển trục nội dung, Châu Phong không khỏi nhíu mày. Phía trên vẽ lấy một đống ý nghĩa không rõ đồ án, có chút thoạt nhìn như là đồ người, không biết đây là ý gì. Châu Phong luôn cảm thấy giống như đã từng tương tự, hắn đem đồ án nhớ ở trong lòng. Bất quá một giây sau, Châu Phong sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì hắn chú ý tới quyển trục này bên trên có rất rõ ràng mạch máu đường vân. Đây là dùng da người làm, khẳng định là nô lệ da. Châu Phong cố nén cảm giác khó chịu, đem quyển trục thả trở về. Sau đó hắn lại lật nhìn cái khác quyển trục. Châu Phong làm như thế, là muốn làm rõ ràng. Ác ma kia nói tới thần chi thủ vọng, rốt cuộc là ý gì? Nhất định cùng mình mang theo đồ vật có quan hệ. Quả nhiên, rất nhanh Châu Phong ngay tại những này quyển trục bên trong tìm được có giá trị đồ vật. Kia quyển trục bên trong là một bức họa. Trong bức họa xuất hiện một cái mọc ra cánh sinh vật hình người, mở ra cánh bay ở bầu trời. nó không có cụ thể tướng mạo, chỉ là một cái hắc ám đồ án. Tà thần. Châu Phong hí mắt. Hắn gặp qua loại này pho tượng, tại môi thành trong chùa miếu mặt. Khi đó Châu Phong còn không xác định, nhưng là hiện tại hắn 10 phần khẳng định. Đây chính là tà thần. Ác ma tín ngưỡng thần linh. Bọn dã nhân tín ngưỡng thần mặt trăng cùng thái dương thần, cũng không có cụ thể hình tượng. Nói đúng ra, mặt trời cùng mặt trăng bản thân liền là tồn tại, các tín đồ không cần sáng tạo hóa thân đến sùng bái. Mà chân chính để Châu Phong đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trên bức họa này nguyên nhân, là tà thần trên thân đồ vật. Tà thần ngực treo kèn lệnh, hai cánh tay phân biệt cầm lấy một cái tấm thuẫn cùng một thanh trường kiếm. Tại tà thần cánh tay chỗ, có một cái màu vàng sẫm vòng tay. Cùng Châu Phong hiện tại trên cổ tay giống như lúc. Kèn lệnh, vòng tay, tấm thuẫn, trường kiếm, còn có vương miện. Châu Phong chú ý đến tà thần trên đầu vương miện, nhìn lên cũng không đơn giản. Thần chi thủ vòng. Chẳng lẽ vòng tay những vật này là tà thần đồ vật? Cho nên bọn hắn mới xưng là thần chi thủ hoàn. Châu Phong hiện tại càng thêm nghi hoặc không hiểu. Đây không phải năm đó dã nhân anh hùng gì vật sao? Làm sao hiện tại biến thành tà thần đồ vật? Mặt khác tại đây tà thần trên thân, làm sao không có trên người mình mang theo mặt dây chuyền? Thứ này không đồng dạng cũng là dã nhân anh hùng gì vật sao? Vì cái gì tà thần trên bức họa không? Châu Phong đem quyển trục này đặt ở bên cạnh, lại cầm lấy cái khác quyển trục đến xem xét. Cái khác trên quyển trục cũng có rất nhiều nội dung. Bất quá đại bộ phận đều là liên quan tới tế tự. Tại những này liên quan tới tế tự trên quyển trục, Châu Phong cũng có mới phát hiện. Đám ác ma chẳng những biết dùng các nô lệ khi tế tự phẩm, liền ngay cả bọn hắn đồng loại cũng không có buông tha. Tại không ít quyển trục chung chung, đều xuất hiện ác ma với tư cách tế phẩm phân cảnh. Với lại cùng các nô lệ khác biệt là, ác ma hiển nhiên là càng cao hơn một cấp bậc tế phẩm, lại nhận vô cùng coi trọng. Châu Phong nhanh chóng tra duyệt tất cả quyển trục. Mặc dù lần này thu hoạch được không ít tin tức, bất quá hắn vẫn có chút thất vọng. Bởi vì những quyển trục này bên trong, cũng không có dính đến bọn hắn phải làm thế nào trở về. Hiển nhiên bí mật cũng không tại nơi này, vậy nhất định tại tầng lầu phía trên. Hắn giết chết cái ác ma này, nhìn lên mặc dù cũng là vu sư, nhưng khẳng định không phải cấp bậc cao nhất, cũng không có nắm giữ cái gì hạch tâm bí mật. Mấu chốt còn tại phía trên tầng lầu. Châu Phong đi ra khỏi phòng, lúc này trong hành lang cũng không có người. Hắn nhìn thoáng qua hướng lên cầu thang, đi từng bước một đi lên. Toàn bộ quá trình Châu Phong cẩn thận từng ly từng tí, thời khắc nhìn chằm chằm phía trên động tĩnh. Bởi vì hắn cũng không xác định, dưới lầu ác ma có hay không tư cách đi lên. Vạn nhất bị phát hiện nói, vậy mình thân phận liền bại lộ. Cú may phía trên cũng không có cái gì động tĩnh. Liên dạng này Châu Phong từng bước một, đi tới phía trên một tầng. Nơi này cấu tạo cùng tầng dưới không có khác biệt lớn, chỉ là gian phòng càng ít. Bất quá Châu Phong cũng không định tại nơi này dừng lại, hắn tiếp tục hướng lên trên đi. Lại đi một tầng sau đó, Châu Phong phát hiện mình đã tiếp cận đỉnh. Phía trên đèn đuốc sáng trưng. Châu Phong càng thêm cẩn thận, không biết đây ác ma tháp tầng cao nhất là cái gì. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, nồng đậm huyết tinh vị đạo truyền đến. Là từ phía trên tầng lầu bay tới. Đây để Châu Phong nhíu mày. Phía trên tại sao có thể có huyết tinh vị đạo? Đây là có chuyện gì? Hắn đem dao găm rút ra, nắm chặt trong tay. Khi Châu Phong đi tới sau đó, liền thấy tầng cao nhất giống như là một cái hình khuyên thư viện. Xung quanh toàn bộ đều là giá sách, những sách này cửa hàng thả đều là quyển trục. Những quyển trục này lượng tin tức vừa xa vừa rồi Châu Phong nhìn thấy những cái kia, nhưng là hiện tại hắn đã không có rảnh xem xét quyển trục, bởi vì trên mặt đất nằm ba bộ ác ma thi thể, đây chính là huyết tinh vị đạo nguồn gốc. Đây ba bộ thi thể toàn bộ đều người mặc trường bào, với lại bọn chúng trường bào kiểu dáng càng thêm hoa lệ, cùng Châu Phong xuyên trường bào màu xám không giống nhau, là cao cấp mặt hàng, cũng mang ý nghĩa đây ba cái ác ma thân phận địa vị cao hơn, hẳn là đại vũ sư. Chỉ là đây ba cái ác ma bây giờ đã thành thi thể, đây là ai làm? Châu Phong tự lẩm bẩm. Tầng này ngoại trừ ba bộ thi thể bên ngoài, không nhìn thấy bất kỳ người nào khác. Hắn điểm lấy chân đi vào một cỗ thi thể bên cạnh, ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét. Phát hiện cỗ thi thể này là bị cắt tiết hầu mà chết, với lại xem xét đó là từ phía sau lưng đánh lén. Chương 1101, chìa khóa chương 1101, chìa khóa. Châu Phong nhanh chóng xem xét mặt khác hai cỗ thi thể. Đây hai cỗ thi thể nguyên nhân cái chết cũng đều là một dạng, toàn bộ đều là cắt tiết hầu. Châu Phong có thể tưởng tượng đến, lúc ấy xảy ra chuyện gì dạng phân cảnh. Một cái lặng yên không một tiếng động thích khách tiềm nhập nơi này, liên tiếp đem đây ba cái ác ma giết chết. Mà đây ba cái ác ma trước khi chết đều không có chút nào phát giác. Có thể lặng yên không một tiếng động làm đến đây hết thảy, nhất định là cái nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện cao thủ. Một cái tên xuất hiện ở Châu Phong trong đầu. Zofia. Khẳng định là Zofia, chỉ có nàng mới có thể làm đến. Châu Phong lập tức bắt đầu xem xét bốn phía, hắn không biết Zofia có phải hay không còn ở nơi này. Nhưng mà khi Châu Phong kiểm tra một vòng về sau, thất vọng phát hiện Zofia đã không có ở đây. Nơi này căn bản là giấu không được người, mình đến chậm một bước. Từ những thi thể này bên trên có thể nhìn ra được, bọn chúng chết cũng không có bao lâu thời gian, nhiều nhất không đến 2 tiếng. Đây cũng là mang ý nghĩa, Zofia cùng mình là trong cùng một lúc hành động. Đều là tại trời tối về sau. Chỉ bất quá lúc ấy Zofia là sớm tới gần, hoặc là đã tiềm nhập ác ma tháp. Mà mình là từ đằng xa tới, cho nên chậm một bước. Zofia dù sao cũng là một người, trên đường tốc độ còn nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Bất quá càng làm cho Châu Phong nghi hoặc vấn đề cũng xuất hiện. Zofia chạy đi đâu? Giang giác. Đúng vào lúc này, trên bầu trời chuyển đến thiểm điện âm thanh. Châu Phong sững sờ lập tức chạy tới tháp cao biên giới, hướng phía bầu trời nhìn lại. Lên đỉnh đầu trên bầu trời, một đạo quỷ dị hào quang màu đỏ xoay quanh. Cùng mấy ngày trước đó hắn nhìn thấy giống như lúc. Châu Phong lập tức ớn lạnh trong lòng, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện trong đầu. Thông đạo mở ra. Lúc này Châu Phong càng là chú ý tới một cái chi tiết. Tháp cao phía dưới đám ác ma, lúc này toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Thông đạo mở ra đối với bọn chúng đến nói, tựa như là một kiện vô cùng thần thánh sự tình. Châu Phong cơ hồ có thể xác định, lối đi này mở ra nhất định cùng Zofia có quan hệ. Zofia quả nhiên biết rời đi nơi này phương pháp. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, Zofia không có khả năng rời đi. Nàng nhất định còn tại ác ma tháp. Nhưng là tầng này Châu Phong đã tìm khắp cả, cũng không có nhìn thấy Zofia. Chẳng lẽ nói, Châu Phong không khỏi ngẩng đầu lên, hướng phía trên nhìn lại. Hắn vị trí đã là tầng cao nhất. Zofia nếu như còn tại ác ma tháp bên trong nói, vậy khẳng định là tại nóc nhà. Châu Phong ánh mắt lập tức ở xung quanh liếc nhìn một vòng, quả nhiên bị hắn phát hiện. Tại nơi hẻo lánh vị trí còn xây dựng một cái thang. Châu Phong đi vào cái thang bên cạnh, phát hiện nơi này quả nhiên là một cái hướng lên thông đạo. Khi hắn bò lên về sau, phát hiện ác ma tháp đỉnh chóp là một cái to lớn bình đài. Tại đây bình đài bên trên có một cái đồng dạng phi thường lớn tế đàn. Châu Phong tại tế đàn bên trên thấy được Zofia. Lúc này Zofia cầm trong tay một bông, liền đứng tại tế đàn bên trên. Châu Phong đã thật lâu chưa từng gặp qua Zofia. Cùng lần trước so sánh, hắn phát hiện Zofia gầy gò không ít, một đầu tóc vàng cũng thật lâu không tắm qua bộ dáng. Mặc trên người y phục cũng vô cùng bẩn, phía trên dính đầy vết máu. Càng thêm chứng minh Zofia, đó là vừa rồi giết chết mấy cái kia ác ma đại vu sư hung thủ. Mà chân chính để Châu Phong khiếp sợ là Zofia phía dưới tế đàn phát ra màu đỏ hào quang, cùng trên bầu trời hào quang màu sắc giống như lúc. Khi Zofia nhìn thấy Châu Phong về sau, thần sắc trở nên khẩn trương. Nàng cái tay còn lại lấy ra dao găm, nhắm ngay Châu Phong. Hiển nhiên Zofia đem Châu Phong trở thành ác ma. Zofia, xuống tới. Châu Phong lấy rơi bằng ngón, lộ ra mình mặt. Khi thấy là Châu Phong thời điểm, Zofia lộ ra kinh ngạc biểu tình. Người đến nhanh như vậy. Zofia mở miệng, nhưng không có mảy may muốn di động ý tứ. Châu Phong thấy thế tiến lên một bước, muốn đem Zofia trò kéo xuống. Mặc dù hắn không biết Zofia là làm sao làm được, nhưng là rõ ràng hiện tại thông đạo đã mở ra. Zofia muốn rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Châu Phong tiến lên, Zofia khỏe miệng hơi dương lên. Châu Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức dừng bước lại. Ngươi không phải muốn bắt ta sao? Tới a. Zofia sững sờ, sau đó khiêu khích nói. Ta đi qua nói, có phải hay không cũng sẽ bị thông đạo chuyển tống đi. Châu Phong chậm rãi nói ra. Không sai. Đây chính là rời đi hòn đảo cơ hội, không phải mỗi một lần đều có. Zofia gật đầu. Nghe được câu này, Châu Phong càng là lùi lại một bước. Không được, ta hiện tại không thể rời đi nơi này. Châu Phong lắc đầu. Hắn lại tới đây, chính là vì làm rõ ràng làm sao rời đi tòa đảo này, còn không phải mình rời đi thời cơ. Bởi vì bây giờ Tần Hiểu Tuyết cùng Bạch Khuynh Nhan đám người, vẫn như cũ còn tại Thái Dương Cốc. Châu Phong không có khả năng bức bỏ các nàng rời đi. Ngươi bây giờ không đi nói, lần tiếp theo cơ hội không biết phải chờ tới lúc nào. Zofia nhàn nhạt nói ra. Ba cái kia ác ma đều là ngươi giết sao? Châu Phong hướng phía xung quanh nhìn lại, hắn cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nhưng là hắn vẫn là lo lắng, Zofia có đồng nghiệp tại nơi này. Không sai, bọn chúng tính cảnh giác cực kém, thậm chí không bằng tầm thường ác ma. Zofia mặt không biểu tình, phảng phất đây không phải một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Châu Phong lúc này chú ý tới, tế đàn bên trên hào quang màu đỏ càng phát ra mấy liệt, mau nói cho ta biết, ngươi là làm sao làm được? Châu Phong có chút gấp, dưới mắt tình huống hắn không thể tới gần, nhưng là càng không thể để Zofia cứ làm như vậy. Cùng ta cùng một chỗ đi thôi. Zofia nhưng không có giải đáp Châu Phong vấn đề, ngược lại tại tiếp tục thỉnh mời Châu Phong. Đừng quên, ban đầu tìm tới ngươi thời điểm, chúng ta là làm sao đối đãi ngươi, Bạch Khuynh Nhan là bắt ngươi làm tỉ muội, ngươi không muốn cho chúng ta lưu lại hy vọng sao? Châu Phong chỉ có thể đánh ra tình cảm bài. Khi nghe được Châu Phong nói về sau, Zofia ánh mắt có chút mê mang. Trong đoạn thời gian này mặt, Zofia bắt đầu dần dần hồi tưởng lại đến. Mình tinh thần thất thường kia đoạn thời kỳ từng ly từng tí. Nàng ấn tượng khắc sâu nhất, đó là Bạch Khuynh Nhan tại rất chân thành chiếu cố mình. Hộp vuông. Hộp vuông là chìa khóa, là mở ra thông đạo chìa khóa. Ngươi đi lại tìm một cái hộp vuông a. Zofia ấp a ấp đúng mở miệng. Nàng cũng không biết tại sao mình muốn đem tình báo này thổ lộ cho Châu Phong. Rõ ràng mình hẳn là cái gì cũng không nói. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước ký ức để mình tâm trở nên mềm mại. Ngươi là làm sao biết hộp vuông tác dụng? Ta lại đi chỗ nào tìm hộp vuông? Châu Phong truy vấn. Nhưng mà Zofia tiếp xuống đóng chặt miệng, không nói một lời. Vài giây đồng hồ sau, tế đàn bên trên không gian một trận bật mèo, một đạo mánh liệt hào quang màu đỏ hiện lên. Châu Phong vô ý thức nhắm mắt lại. Chờ hắn lại mở thời điểm, phát hiện Zofia đã không thấy, trên bầu trời quỷ dị hào quang cũng đã tiêu tán. Tất cả phảng phất đều không có phát sinh qua, là Châu Phong ảo giác. Nhưng là hắn xác định, vừa rồi tất cả đều là thật. Zofia đã rời đi đảo bên trên. Châu Phong đi vào bên rìa tế đàn bên trên. Lúc này tế đàn bên trên trống rỗng, thứ gì cũng không có. Hắn đưa tay sờ một cái tế đàn, phát hiện trên tế đàn rất nóng. Hộp vuông là chìa khóa. Châu Phong vẫn như cũ không rõ, dùng như thế nào hộp vuông mở ra tế đàn. Nhưng là đã Zofia có thể làm được, như vậy mình cũng có thể làm đến. Chỉ là Zofia trong tay hộp vuông đã đi theo biến mất không thấy gì nữa. Chương 1102, thương lượng chương 1102, thương lượng Châu Phong chỉ có thể một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía tế đàn, tỉ mỉ kiểm tra. Trên tế đàn điêu khắc rất nhiều thần bí hoa văn, xung quanh còn đều là màu đỏ sẫm vết máu. Xem ra thứ này là ác ma chế tác, thông đạo mở ra cũng khẳng định cùng ác ma có quan hệ. Có lẽ ác ma các vu sư thật nắm giữ lấy một loại nào đó lực lượng thần bí. Nhưng là Châu Phong còn không có cẩn thận xem xét, phía dưới liền truyền đến tiếng gào thét. Đại vu sư nhóm bị giết. đại vu sư nhóm bị giết. Hiển nhiên là bởi vì thông đạo mở ra, hấp dẫn ác ma đi lên xem xét. Sau đó những này ác ma phát hiện kia mấy cố đại tế ti thi thể. Châu Phong quyết định thật nhanh, chọn rời đi nơi này. Dù sao tế đàn là chắc chắn sẽ không bị dọn đi, lần sau lại tới là có thể. Chỉ là bọn hắn nhất định phải lại tìm một cái hộp vông. Từ thang lầu đào tẩu đã không thể nào. Phía dưới không biết đã xuất hiện bao nhiêu ác ma. Châu Phong hướng phía xung quanh nhìn lại, quyết định từ đây tháp cao bỏ xuống đi. Bất quá khi Châu Phong thật đi vào tháp cao biên giới thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được nhíu mày. Đây tháp cao chỉ ít có cao mấy chục mét, nhất là phía trên cùng biên giới đều rất trơn, muốn bỏ xuống đi là phi thường khó khăn. Nhưng là dưới mắt Châu Phong cũng chỉ có thể thử một lần, chỉ cần có thể leo đến trung tầng, là hắn có thể thuận theo tháp cao lại bỏ xuống đi. Với lại hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, hắn tùy thân trong túi đeo lưng liền có dây thừng. Châu Phong cầm dây trói cố định tại tế đàn bên trên, sau đó thuận theo dây thừng bắt đầu đi xuống. Đáng tiếc dây thừng độ cao không đủ, sợi dây này chỉ có dài hơn 20 mét. Nếu không Châu Phong có thể trực tiếp trượt đến mặt đất. Châu Phong rất thuận lợi thuật xuống, tìm tới điểm dừng chân. Liên cùng trước đó bỏ lên một dạng, hắn bắt đầu từng bước một bỏ xuống đi. Lúc này Châu Phong có thể nghe được, toàn bộ ác ma tháp nội bộ đã loạn thành một bầy. Đâu đâu cũng có ác ma tiếng kêu âm. Nhưng là liền không có ác ma lưu ý đến, có người từ tháp cao bên trên leo xuống. Tại sau khi rơi xuống đất, Châu Phong hướng phía xung quanh nhìn qua. Hắn phát hiện ác ma tháp phía dưới hiện tại toàn bộ đều chật ních ác ma mình không hề rời đi cơ hội. Rơi vào đường cùng, Châu Phong chỉ có thể giấu ở ác ma tháp phía dưới chỗ bóng tối. Chỉ là chờ mười mấy phút, những này ác ma cũng không có rời đi dấu hiệu. Đây để Châu Phong kiên nhẫn dần dần biến mất. Mặc dù bây giờ khoảng cách hừng đông còn có một số thời gian, nhưng là nếu như chờ đến hừng đông, những này ác ma còn tại chỗ nói, vậy mình khẳng định sẽ bị phát hiện. Các ngươi bảo vệ tốt nơi này, địch quốc gian tế khẳng định còn tại ác ma tháp bên trong, chúng ta muốn tìm kiếm mỗi một cái gian phòng, không thể để cho bất kỳ một cái nào khả nghi người rời đi. Đúng vào lúc này, một người mặc trường bào màu xám ác ma đi ra chỉ huy. Vâng, vu sư đại nhân. Cái khác ác ma đối với cái này vu sư tất cung tất kính, đều nao nao cúi đầu xuống. Ra lệnh sau đó, vu sư mới quay người rời đi. Bất quá Châu Phong nhìn thấy một màn này nhưng trong lòng khẽ động. Địch quốc gian tế. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói những này ác ma đã có được quốc gia? Bọn chúng văn minh trình độ, đã đến một bước này sao? Chắc không được Châu Phong trước đó đã cảm thấy kỳ quái. Ác ma thành đá kiến tạo giống như pháo đài đồng dạng, nguyên lai thật là phòng bị địch nhân. Mà không phải cái gì giá thú. Nhưng là để Châu Phong nhẹ nhàng thở ra là. Hiển nhiên những này ác ma cũng không biết, là dồ phỉ ạ giết người, cũng không có ý thức được những này cùng kẻ ngoại lai có quan hệ. Còn tưởng rằng là địch quốc gian tế. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình xuyên trường bào, cùng vừa rồi kia vu sư là giống như lúc, cũng không phải là cao cấp trường bào. Đã vu sư có thể chỉ huy những này tại bên ngoài bảo vệ, như vậy mình cũng nhất định có thể. Thế là hạ quyết tâm về sau, Châu Phong nên ngang từ trong bóng tối đi ra. Phát giác được nơi hẻo lánh có người xuất hiện thời điểm, những này ác ma nhao nhao giơ vũ khí nhắm ngay Châu Phong. Chỉ là khi nhìn đến người là một cái vu sư về sau, bọn chúng vội vàng cúi đầu. Thậm chí đều không có người chú ý đến Châu Phong thân cao, rõ ràng so bình thường vu sư muốn thấp một đầu. Phía trên đã phát hiện gian tế, các ngươi đi vào nhanh một chút tiếp viện. Châu Phong hạ giọng, hoặc ác ma tiếng nói quát. Nghe được câu này, đám ác ma nhao nhao tiến vào ác ma tháp. Bọn hắn không có lưu ý đến, Châu Phong đã hướng phía tương phản phương hướng rời đi. Tiến vào rừng cây sau hắn đem trên thân trường bảo cởi xuống bước trên mặt đất, sau đó một đường phi nước đại. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, phát hiện căn bản là không có người đuổi theo. Nhưng là Châu Phong cũng không có thư giãn. Bọn hắn nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này. Rất nhanh Châu Phong liền đi tới, Phí Lao Đại đám người vị trí địa phương. Phí Lao Đại mấy người cũng không có nghỉ ngơi, mà là một mực đều ở nơi này chờ lấy. Khi nhìn thấy Châu Phong về sau, bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra. Châu Phong, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lại xuất hiện màu đỏ hào quang? Phí Lao Đại không kịp chờ đợi hỏi thăm. Vừa rồi bọn hắn đều thấy được quang mang kia. Quang mang kia là Dỗ Phi ạ lấy ra, nàng đã tiến vào lối đi, chúng ta rời đi trước. Châu Phong chào hỏi đám người mau mau rời đi nơi này. Đám ác ma sớm muộn sẽ phát hiện, bọn chúng bị lừa. Đến lúc đó sẽ điên cuồng tại bên ngoài tìm kiếm. Mấy người nghe được Châu Phong nói, lập tức đi theo hắn hướng về một phương hướng đào tẩu. Chúng ta làm sao trở về? Thông qua đường thủy sao? Tống phóng viên một bên chạy vừa nói. Không, chúng ta không đi đường thủy, từ trên lục địa trở về. Châu Phong lắc đầu. Đường thủy thật sự là quá nguy hiểm, bọn hắn lần trước vận khí tốt mới không có xảy ra chuyện. Với lại hiện tại Châu Phong đám người cũng không có đội thuyền. Mặc dù tại bên bờ có rổ phi a bọn hắn bẻ gỗ, nhưng là ngồi bẻ gỗ càng thêm nguy hiểm. Cũng không bằng trực tiếp xuyên việt đây một mảnh đại lục. Tiểu đảo, phía đông. Một đám Thái Dương tộc người đi tại trong rừng cây. A Bệ Nạ xạ xoa xoa trên trán mồ hôi, thời tiết này thật sự là quá nóng. Hắn quay người nhìn về phía đi ở bên cạnh Sanders. A Bệ Nạ xạ vừa rồi chuẩn bị mở miệng nói chuyện, cũng cảm giác được cổ ngứa. 3. A Bệ Nạ xạ tắt qua một cái, phát hiện là một cái không có độc côn trùng. Hắn thuận tay nhặt lên đến liền nhét vào trong mồm. Ngay mấy ngụm nuốt xuống về sau, A Bệ Nạ xạ lúc này mới lên tiếng. Sanders, ngươi thật dự định làm thế này sao? Không có vấn đề, ta đến cùng bọn hắn thương lượng, giao cho ta không có vấn đề. Sanders hồi đáp. Bọn hắn đã phát hiện những cái kia kẻ ngoại lai ở lại địa phương, đó là phía trước dưới sườn núi mặt. Căn cứ A Bệ Nạ xạ thủ hạ quan sát, những cái kia những người may mắn còn sống sót sinh hoạt điều kiện cực kém, liền ở tại giản dị tốt lều bên trong. Vạn nhất những cái kia kẻ ngoại lai không nghe ngươi làm cái gì? Ta nghe nói các ngươi kẻ ngoại lai giữa cũng thường xuyên treo lên đến. A Bệ Nạ xạ hỏi. Sanders cười khổ một tiếng, cũng không biết tạ vệ nạ xạ là từ đâu nghe tới tin tức này.
Vậy cũng là có hiểu lầm, chỉ cần ta cùng những cái kia người hảo hảo câu thông nói, sẽ giải trừ hiểu lầm.
Sanders hiện tại cân nhắc vấn đề, là như thế nào che giấu mình chân chính thân phận. Hắn cũng không muốn ở trước mặt những người này bại lộ mình.
Đúng vào lúc này, phía trước truyền đến tiếng thét chói tai âm.
Chương 1103, bước hiếp chương 1103, bước hiếp là chúng ta bị phát hiện.
Sanders lập tức ý thức được.
Vậy làm sao bây giờ?
À vệ nạ xã hỏi.
Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy, ta đi cùng bọn hắn thương lượng.
Sanders nói ra.
Nghe được Sanders nói như vậy, à vệ nạ xã có chút gấp.
Không được, vậy ngươi an toàn làm cái gì?
À vệ nạ xã nói ra.
Châu Phong đem Sanders đặt ở mình nơi này, là muốn hắn bảo hộ Sanders an toàn.
Nếu như Sanders xảy ra chuyện gì, thì à vệ nạ xã không có cách nào giao nộp.
Hiện tại chỉ có ta có thể đi, các ngươi lại không biện pháp cùng bọn hắn giao lưu.
Sanders nói ra.
Loại chuyện này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Trước kia liền có bất chấp nguy hiểm cùng Châu Phong bọn hắn giao lưu trải qua.
Tại sản dân xem ra, lần này đơn giản là đổi một cái đối tượng thôi.
Vậy cũng không được, một mình ngươi quá nguy hiểm, dứt khoát ta giúp ngươi cùng đi tốt.
À vệ nạ xã lắc đầu nói ra.
Sản dân trên giới đánh giá à vệ nạ xã một phen.
Gia hỏa này toàn thân trên giới đều là xăm hình, nhìn lên vô cùng làm người ta sợ hãi.
Nếu như bị vừa tới đến đảo bên trên người sống sót nhìn thấy, khẳng định sẽ bị hù đến.
Vẫn là ta tới đi.
Sản dân lắc đầu nói ra.
Nhìn thấy sản dân kiên trì như vậy, à vệ nạ xã cũng không có biện pháp lại nói cái gì.
Chỉ có thể biểu thị mình sẽ dẫn người trốn ở trong rừng cây, nếu có nguy hiểm gì nói, trước tiên đi lên tiếp viện.
Đi.
Sanders cũng không có cự tuyệt.
Hắn tiếp tục hướng phía trước đi vừa hô, các ngươi ra đi, ta không có ác ý.
Sanders biết những cái kia người sống sót hẳn là có thể nghe được.
Quả nhiên hắn đi không bao xa, phía trước liền truyền đến âm thanh, không nên động.
Nghe được câu này, Sanders dừng bước.
Ta không có ác ý, mọi người kết giao bằng hữu như thế nào?
Sanders mở miệng nói ra.
Tiếng nói vừa ra, từ phía trước phía sau cây đi ra hai cái người da trắng.
Hai cái này người da trắng giơ súng lục lên, tối om họng súng nhắm ngay Sanders.
Sanders lập tức ớn lạnh trong lòng.
Quả nhiên đám gia hỏa này có súng.
Cũng may vừa rồi mình khuyên đủ Avenasa, cũng không có tùy tiện hành động.
Nếu như vừa rồi xông lại nói, khẳng định tổn thất nặng nề.
Các ngươi nhìn, trên tay của ta không có vũ khí, các ngươi cũng đem vũ khí thả xuống, thế nào?
Sanders mở miệng nói ra.
Kia hai cái người da trắng liếc mắt nhìn nhau, cũng không có đem vũ khí thả xuống.
Mặc dù Sanders thoạt nhìn không có uy hiếp, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ tràn ngập cảnh giác.
Ngươi làm sao sẽ nói tiếng Anh?
Trong đó một cái người da trắng hỏi.
Vấn đề này để sản dựng sức sở, vài giây đồng hồ sau giải đáp, đương nhiên là học.
Kia người cũng ý thức được mình vừa rồi vấn đề có chút ngu xuẩn, thế là kia người đổi một vấn đề, nơi này là địa phương nào?
Nói lên đến so sánh phức tạp, chúng ta có thể hay không chậm rãi trò chuyện?
Sản dựng nói ra.
Vấn đề này trong lúc nhất thời, cũng không biện pháp giải thích rõ ràng.
Đi, bất quá ngươi theo chúng ta tới.
Một cái khác người da trắng gật gật đầu, bất quá hắn súng ngắn một mực hướng ngay sản dựng.
Tốt.
Sản dựng thả xuống đôi tay, hướng phía hai người đi qua.
Hai người kia nhưng thủy chung bảo trì cảnh giác, không có đem súng lục thả xuống ý tứ, mà là một mực dùng súng ngắn nhắm ngay Sanders, ra hiệu đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đi.
Sanders đi theo kia hai cái người sống sót đi một khoảng cách, đi vào một cái giản dị doanh địa.
Có mười mấy người đứng ở chỗ này.
Sanders ánh mắt đánh giá một phen, phát hiện nơi này hết thảy chỉ xây dựng ba cái túp lều.
Xem ra ạ vệ nạ xạ thủ hạ nói không sai, nơi này hết thảy liền mười mấy người mà thôi, hẳn là ở đây những này người.
Bất quá khi Sanders đem ánh mắt nhìn về phía những người may mắn còn sống sót này thời điểm, lập tức biến sắc.
Bởi vì hắn phát hiện, những người may mắn còn sống sót này cũng không đơn giản.
Đại bộ phận cùng vừa rồi hai cái người da trắng một dạng, đều mặc lấy chiến thuật áo 2 giây.
Trên thân có rõ ràng huấn luyện cùng tập thể hình vết tích, hiển nhiên không phải người bình thường.
Càng làm cho hắn kinh ngạc là, trong đám người có một cái hói đầu người da trắng trung niên nam tính.
Sanders gặp qua người này, là Carter tiến sĩ.
Cơ cấu.
Đây đều là cơ cấu người.
Carter tiến sĩ, chúng ta bắt một cái sẽ tiếng Anh dã nhân.
Một cái người da trắng hướng Carter tiến sĩ báo cáo.
Lúc này Carter tiến sĩ đang chuyên tâm đùa bỡn mình đồng hồ.
Cái kia người da trắng lại lặp lại một lần, Carter tiến sĩ lúc này mới ngẩng đầu lên.
Sẽ tiếng Anh dã nhân.
Điều đó không có khả năng.
Chúng ta bây giờ khẳng định đã không tại địa cầu lên, tại sao có thể có sẽ tiếng Anh dã nhân?
Carter tiến sĩ nói xong câu đó về sau, lại cúi đầu nhìn mình đồng hồ bỏ túi.
Trong doanh địa người liếc mắt nhìn nhau, đều rất bất đắc dĩ.
Tại bọn hắn trong những người này, địa vị cao nhất người đó là Carter tiến sĩ.
Dựa theo cơ cấu quy định, bọn hắn không quản sự tình gì đều muốn Carter tiến sĩ tới làm quyết định.
Nhưng là Carter tiến sĩ một mực đều như vậy, tựa hồ chỉ quan tâm mình đồng hồ bỏ túi.
Thế là đám người ánh mắt chỉ có thể đặt ở một người đầu chọc tráng hán trên thân.
Gavin nọ gì sợ?
Má cất phụ tá.
Bây giờ má cất không thấy tăm hơi, mọi người chỉ có thể nghe Gavin lời nói.
Carter tiến sĩ nói không sai, đừng quên chúng ta trước đó gặp được cái gì khủng bố đồ vật, đạn đều đối với nó vô dụng, nơi này khẳng định không phải địa cầu.
Có một cái sẽ nói tiếng Anh con người thật kỳ quái.
Gavin mở miệng nói ra.
Sanders lúc này rất hối hận, sớm biết hắn liền không tới.
Tuyệt đối không ngờ rằng sẽ đụng phải cơ cấu người.
Hiện tại giả trang mình sẽ không tiếng Anh cũng đã trễ, vừa rồi hắn đã lộ tẩy.
Sanders chỉ có thể hy vọng mình thân phận không nên bị phát hiện.
Mặc dù hắn gặp qua Carter tiến sĩ một mặt, nhưng là hiển nhiên Carter tiến sĩ cũng không có nhận ra mình.
Ngươi tiếng Anh là từ đâu học?
Gavin đi vào Sanders trước mặt, khi mắt.
Trước kia ở trên đảo xuất hiện qua một chút cùng các ngươi một dạng kẻ ngoại lai, ta là cùng bọn hắn học, trong đó một số người còn cùng chúng ta trở thành bằng hữu. Sản Dật đem đã sớm nghĩ xong lý do thoái thác lấy ra. Chỉ là Sản Dật biết lời nói này, hiện tại chỉ sợ không dùng được. Quả nhiên Gạ Vìn nghe được câu này, lộ ra hoài nghi ánh mắt. Quanh hắn lấy Sản Dật lượn quanh một vòng, trên dưới dò xét một phen. Các ngươi đem hắn bắt lấy. Gạ Vìn đối với bên cạnh hai người nói ra. Nghe được câu này, bên cạnh hai cái người da trắng đi tới, bắt lấy Sản Dật cánh tay. Sản Dật vô ý thức muốn dây rủa, thế nhưng là bên cạnh đã có người dùng súng ngắn đè vào hắn trên đầu. Sản Dật thấy thế chỉ có thể không nhúc nhích. Ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta là đồ đần sao? Nơi này dân bản địa làm sao khả năng học được như vậy lưu loát tiếng Anh? Với lại ngươi còn nhận thức súng ống, ngươi căn bản cũng không phải là dã nhân. Gạ Vìn nói ra. Sản Dật trầm mặc, không nghĩ tới mình ngụy trang dễ dàng như vậy liền bị đâm thủng. Đổi lại là đồng dạng người sống sót, chỉ sợ sẽ không hoài nghi mình thân phận, mà là phát hiện đảo bên trên có mình có thể giao lưu người, sẽ mừng rỡ như điên. Khẩn cấp muốn biết đảo bên trên tình huống. Nhưng là những này là cơ cấu người, đã đối với đảo bên trên tình huống đã có nhất định hiểu rõ. Chương 1104, thiện ý chương 1104, thiện ý Sản Dật không biết cơ cấu người lần này tới đến đảo bên trên là có cái gì nhiệm vụ. Hắn càng không muốn bị cơ cấu người phát hiện mình còn sống. Không nói lời nào, Gavin cười lạnh một tiếng, tiến lên một tay lấy Sản Dật tóc giả lôi xuống. Hắn thật không phải dã nhân. Bên cạnh có người kinh hô một tiếng. Dù sao Sản Dật là tiêu chuẩn Bắc Âu người tướng mạo, cùng dã nhân chênh lệch vẫn còn phi thường lớn. Gavin cầm lấy Sản Dật tóc giả vứt trên mặt đất, sau đó hung hăng một cước đặt lên. Ngươi đến cùng là làm gì? Gavin hung dữ quát. Ta là tới cùng các ngươi biểu đạt thiện ý. Sản Dật lạnh nhạt nói. Biểu đạt thiện ý? Biểu đạt thiện ý người sẽ ngụy trang mình thân phận sao? Gavin nhe răng cười một tiếng. Lập tức hắn từ bên hông lấy ra một thanh dao găm, tại Sản Dật trước mặt lắc lư. Bất quá không có quan hệ, ngươi không nguyện ý chủ động nói ra nói, chúng ta có mình phương pháp để ngươi nói thật. Gavin dùng dao găm tại Sản Dật trên cổ khoa tay. Sản Dật thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, thoạt nhìn như là rất sợ hãi bộ dáng. Gavin thấy thế rất hài lòng, hắn biết mình nhất định có thể đạt được muốn đồ vật. Chỉ là Gavin không để ý đến một điểm. Trước mặt Sản Dật, đồng dạng cũng là cơ cấu học bổ túc qua người. Hiểu được như thế nào đối mặt thẩm vấn, loại này sợ hãi là ngụy trang đi ra. Sản Dật đã trong lòng tính toán, sau này thế nào vượt qua cửa này. Siêu. Đúng vào lúc này, đột nhiên có thanh âm xé gió. Gavin hướng phía khía cạnh lăn mình một cái, một cây mũi tên từ hắn vừa rồi đứng địa phương bắn xuyên qua, đính tại trên mặt đất. Giết a. A Vệ Nạ xả mang người từ trong rừng cây bỏ ra, mười mấy cái dã nhân cùng nhau tiến lên. Bên cạnh có người lập tức kéo trong tay có súng. Phanh. Có Thái Dương tộc người ứng tiếng ngã xuống đất. Nhưng mà đây cũng không có thể ngăn cản, cái khác Thái Dương tộc người nhịp bước. Bọn hắn mặc dù không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra, nhưng là A Vệ Nạ xả không có hạ lệnh để bọn hắn lui lại, bọn hắn liền không khả năng lùi bước. Lui, lui. Gavin nhìn thấy nhiều như vậy Thái Dương tộc người, từng cái đều cầm trong tay vũ khí, thế là lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn hắn những này người căn bản cũng không phải là dã nhân đối thủ. Gavin quay người kẻ đầu tiên đào tẩu, những người khác nhao nhao đi theo. Thái Dương tộc người thấy thế, có cầm trong tay trường mâu ném ra bên ngoài, có kéo động dây cung. Trong một chớp mắt, liền có ba người ngã trên mặt đất. Gavin mấy người cũng không để ý những này người, tiếp tục đào tẩu. Lúc này chạy trốn quan trọng. Các ngươi tiếp tục đuổi. A Vệ Nạ Xạ đối với bên người các chiến sĩ hô. Bất quá đúng vào lúc này, A Vệ Nạ Xạ chú ý đến còn có một cái kẻ ngoại lai lưu tại chỗ. Thế là hắn đi tới nơi này cái kẻ ngoại lai trước mặt, giơ lên trong tay xương liêm. Nhưng là không có chờ xương liêm rơi xuống đất, liền bị Sản Dật ngăn cản. Chờ một chút, không thể giết hắn. Sản Dật hô. Vừa rồi những này người muốn giết ngươi, ngươi không giết chết bọn hắn. A Vệ Nạ Xạ cảm thấy khó có thể lý giải được. A Vệ Nạ Xạ một mực mang người, lặng lẽ đi theo Sản Dật sau lưng. Khi nhìn thấy gã vịn lấy ra dao găm, tại Sản Dật trên thân khoa tay thời điểm, A Vệ Nạ Xạ cảm thấy Sản Dật muốn bị giết, cho nên lúc này mới xuất thủ. Nhưng là bây giờ Sản Dật thế mà không để cho mình động những này người. Bọn hắn rất trọng yếu, nhất là hắn. Sản Dật chỉ vào ngồi dưới đất Cutter tiến sĩ. Cutter tiến sĩ phản ứng phảng phất chậm một nhịp. Lúc này mới ý thức được, mình xung quanh đều là dã nhân. Hắn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đứng dậy muốn chạy trốn, nhưng là dã nhân đã sớm đem hắn bao bọc vây quanh. Còn có mấy người kia, xem bọn hắn còn có thể hay không cứu giúp một cái. Sản Dật chỉ vào phía trước ngã xuống hiểu rõ cơ cấu thành viên. A Vệ Nạ Xạ sờ lên tóc, đã Sản Dật nói rất trọng yếu. Vậy hắn làm theo là được rồi. Chỉ là khi Sản Dật tới thời điểm, phát hiện ba người này đều không có cứu. Trong đó hai cái là bị cung tiễn bắn trúng yếu hại, đã không có hô hấp. Một cái khác bị trường mâu xuyên qua phần bụng, còn không có tắt thở. Nhưng nhìn lên mười phần thống khổ. Hắn dùng khao khát ánh mắt nhìn Sản Dật, hiển nhiên là hy vọng Sản Dật cho mình một cái thông khoái. Nhìn thấy một màn này, Sản Dật từ người bên cạnh trong tay cầm qua trường mâu. Phốc mắng. Trường mâu đâm trúng đối phương lồng ngực. Kia người cuối cùng lộ ra nhẹ nhõm biểu tình. Không biết ngươi thủ hạ có thể hay không bắt lấy mấy cái sống. Sản Dật nhìn về phía trước rừng cây nói ra. Còn có một số Thái Dương tộc người đang tại truy kích đảo tẩu gạ vịn đám người. Đúng, chúng ta đây còn có cái thương binh đâu, không biết bị cái gì vũ khí cho thương tổn tới. A Vệ Nạ Xạ lúc này nói ra. Trải qua A Vệ Nạ Xạ nhắc nhở, Sản Dật lúc này mới nghĩ tới. Vừa rồi có một cái bị súng bắn bên trong Thái Dương tộc người. Hắn vội vàng quay đầu nhìn qua. Lúc này cái kia nhận vết thương đạn bắn Thái Dương tộc người, an bị tại dưới một thân cây. Người kia làm bị thương là cánh tay, cũng không nhận được vết thương chí mạng. Bên cạnh có Thái Dương tộc người hỗ trợ băng bó. Chờ một chút, ta xem một chút. Sản giật đi tới, quả nhiên phát hiện đạn còn tại mặt trời kia tộc nhân trong cánh tay mặt. Đây không phải phổ thông thương thế, ta đến xử lý. Sản giật lấy ra dao găm, ra hiệu bên cạnh người hỗ trợ châm lửa. Hắn cần cho dao găm khử trùng, sau đó đem đạn lấy ra. Người xung quanh không rõ Sản giật đây là muốn làm gì, bất quá vẫn là thành thành thật thật nghe Sản giật nói, bắt đầu cho hắn trợ thủ. Khi Sản giật thật lấy viên đạn ra thời điểm, những này bọn dã nhân mới trợn mắt hốt mồm. À, về nạ xạ cầm lấy viên này đạn, dưới ánh mặt trời gió xét, hắn khó có thể lý giải được. Tảng đá kia là sao có thể khảm nạm đến trong da? Đây chính là súng phát xạ đạn. Sản giật nói ra. Đó là trước ngươi nói súng. À, về nạ xạ nuốt nước miếng. Tại trên đường thời điểm, Sản giật nói cho à, về nạ xạ. Kẻ ngoại lai nhóm khả năng có một loại gọi là súng vũ khí. Sản giật đem súng miêu tả hết sức lợi hại. À, về nạ xạ khịt mũi coi thường, cảm thấy Sản giật là nói ngoa. Nhưng là hiện tại tận mắt thấy, hắn mới biết được Sản giật cũng không có khoa trương. Bọn hắn đạn cũng không nhiều, nếu không chúng ta nhiều người như vậy cũng không phải đối thủ. Sản giật lại bổ sung một câu. Chúng ta nhiều như vậy người, đều không phải là đối thủ sao? À, về nạ xạ khó có thể tin. Không sai. Sản giật trùng điệp gật đầu. Đúng vào lúc này, nơi xa rừng cây lại truyền tới tiếng súng. Đi qua nhìn một chút. À, về nạ xạ lập tức nói ra. Khẳng định là vừa rồi đi đuổi bắt những cái kia người sống sót thủ hạ, lại phát sinh xung đột. Trong tay đối phương có súng, à, về nạ xạ rất lo lắng cho mình thủ hạ an toàn. Khi à, về nạ xạ mang người đi vào rừng cây phía trước thời điểm, quả nhiên thấy một cái chiến sĩ ngã trên mặt đất. Nhìn thấy kia chiến sĩ vết thương về sau, hắn không khỏi hít vào một hơi. Đây chiến sĩ trên trán có một cái lô máu, ngã trên mặt đất đã không có động tĩnh. Hiển nhiên lại là vết thương đã bắn. Bên cạnh người hướng à, về nạ xạ báo cáo, biểu thị bọn hắn không có tiếp tục đuổi đi xuống. Những cái kia kẻ ngoại lai sẽ vu thuật. Chương 1105, hái thuốc chương 1105, hái thuốc có cái kẻ ngoại lai quát tay, liền có người ngã xuống. Khẳng định là vu thuật, bọn hắn sẽ vu thuật. Thủ lĩnh làm cái gì, chúng ta là không phải là bị nguyền rủa. Xung quanh các chiến sĩ mặt lộ vẻ sợ hãi. Vừa rồi gạ vịn mở phát súng thứ nhất thời điểm, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Bọn hắn đều không có chú ý đến xảy ra chuyện gì. Chờ về sau truy kích thời điểm, bọn hắn đều nghe được một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó đây chiến sĩ không có dấu hiệu nào ngã xuống, trên trán xuất hiện huyết động. Bọn hắn mới cảm giác được sợ hãi. Đây không phải vũ thuật, mà là kẻ ngoại lai một loại vũ khí. À, về nạ xạ nói với mọi người nói, mặc dù nghe được đây chỉ là một loại vũ khí, nhưng là những này thái dương tộc các chiến sĩ nhưng như cũ vẫn là rất khẩn trương. Bọn hắn trong đầu đều còn bảo lưu lấy ban đầu cùng Châu Phong đám người chiến đấu sợ hãi. Kẻ ngoại lai nhóm đủ loại vũ khí cùng trang bị, để bọn hắn cảm giác được sợ hãi. Sàn dở tiếp xuống chúng ta làm cái gì đây? Những cái kia kẻ ngoại lai không biết chạy đi nơi nào. À, về nạ xạ quay đầu hỏi thăm sàn dở. Mặc dù đây một mảnh địa hình, à, về nạ xạ bọn hắn 10 phần quen thuộc. Thế nhưng là à, về nạ xạ cũng không có nắm chắc, có thể bắt lấy những cái kia kẻ ngoại lai. Càng huống hồ trong tay bọn họ còn có súng. Loại này để à, về nạ xạ khó có thể lý giải được vũ khí. Mặc kệ bọn hắn. Sàn dở trầm giọng nói ra. Mặc kệ bọn hắn. Cái này có thể được không? À, về nạ xạ trừng vào mắt. Chúng ta có hắn như vậy đủ rồi. Sàn dở xoay đầu lại, nhìn về phía sau lưng Cutter tiến sĩ. Cấm kỵ rừng rậm. Tạp Lạc Nhi ngồi xổm ở dưới một thân cây, hiếu kỳ nhìn dưới cây đóa hoa. Nó quá đặc biệt. Đóa hoa này có 6 cánh hoa, bày biện ra một cỗ trong xuất sắc. Tại trong cánh hoa mơ hồ có thể nhìn thấy màu đỏ đường cong, phảng phất là mạch máu đồng dạng. Hoa tâm là màu đỏ, giống như bảo thạch đồng dạng. Đóa hoa này nếu như mang về, cắm đến bình gốm bên trong khẳng định nhìn rất đẹp. Tạp Lạc Nhi vươn tay, muốn đem đóa hoa này cho móc ra. Chờ một chút, không được đụng. Một tiếng gấp rút la lên truyền đến. Tạp Lạc Nhi tay dừng ở giữa không trung, kinh ngạc quay đầu đi. Phiêu Tuyết từ bên cạnh chạy tới. Tạp Lạc Nhi, đây hoa không thể đụng vào. Phiêu Tuyết hô, đây hoa có độc sao? Tạp Lạc Nhi bỗng nhiên rút tay về, doa đến vội vàng lui lại một bước. Không biết, nhưng càng là loại này xinh đẹp đồ vật, càng là phải cẩn thận. Ta trước đó làm sao đối với ngươi nói, đối với lạ lâm thực vật không muốn trước tiên dùng tay tiếp xúc. Phiêu Tuyết tức giận nói ra, đây hoa quá đẹp, ta quên đi. Tạp Lạc Nhi le lưới. Nhìn thấy Tạp Lạc Nhi bộ dáng, Phiêu Tuyết cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao đó là cái tiểu nha đầu, với lại sinh ra tới ngay tại dã nhân bộ lạc, căn bản là không hiểu được phương diện này tri thức. Nếu như đóa hoa này có kịch độc nói, khả năng sờ một chút liền sẽ chết. Phiêu Tuyết chỉ có thể hù dọa Tạp Lạc Nhi, dùng biện pháp này để nàng hiểu được cái gì là cẩn thận. Sờ một chút liền sẽ chết. So cỏ đen còn muốn lợi hại hơn sao? Tạp Lạc Nhi quả nhiên sắc mặt trắng bệch. Không sai, về sau nhìn thấy không nhận ra thực vật phải cẩn thận một điểm, nhất là loại màu sắc này tiên diễm. Phiêu Tuyết trùng điệp gật đầu. Thái Dương tộc đã phát hiện không ít có độc thực vật, nhưng là còn có rất nhiều kịch độc thực vật, Thái Dương tộc người đều cũng không nhận ra. Một số thời khắc bọn hắn trúng độc, nhưng là nghĩ lầm mình đã bị nguyền rủa. Để ta đến. Phiêu Tuyết lấy ra một cái sẹn sắt tử, đem đóa hoa này xúc lên, sau đó đặt ở mang theo trong giỏ. Nàng toàn bộ quá trình đều cẩn thận, tránh cho làm bị thương cánh hoa. Chờ hoàn thành những này về sau, Phiêu Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Đóa hoa này nàng cũng không có gặp qua, không biết đến cùng là cái gì chủng loại. Nếu như là trên địa cầu không có thực vật, vậy khẳng định là một cái phát hiện mới. Chỉ là Phiêu Tuyết cũng không có quá kích động. Dù sao trên đảo này có quá nhiều, địa cầu bên trên không có động thực vật, không quản bên nào đều có thể gây nên manh động. Khưu Tuyết, không sai biệt lắm, chúng ta cần phải đi. Lúc này nơi xa truyền đến âm thanh là Khưu Lâm. Tốt. Khưu Tuyết đứng dậy. Lần này tiến vào cấm kỵ rừng rậm hái thuốc, các nàng thu hoạch đã rất nhiều. Nơi này sinh trưởng dược liệu xa xa so tiểu đảo bên trên nhiều, với lại có rất nhiều chân quý chủng loại, dược hiệu phi thường tốt. Mọi người đều chuẩn bị đi thôi. Khưu Lâm chào hỏi người xung quanh. Khưu Lâm là mang theo trong sân cốc toàn bộ y liệu đội đi ra đến. Ngoại trừ người sống sót bên ngoài, còn có Tạp Lạc Nhi những này dã nhân, cũng đều đi theo đi ra đến hái thuốc. Đương nhiên đi ra không chỉ có chỉ là bọn hắn, còn có Thái Dương tộc các chiến sĩ bảo hộ. Các ngươi đã hái đủ chưa? Nô Cấp đi tới hỏi. Nô Cấp tự mình mang người đến bảo hộ y liệu đội người. Dù sao y liệu đội người tại trong bộ lạc địa vị rất cao. Trước kia các nàng cũng đều là vũ y y. Mặc dù bây giờ đổi thành thầy thuốc, với lại thành viên đều biến thành nữ tính, nhưng là trong bộ lạc đối với bác sĩ tốt tính cũng không có cải biến. Đầy đủ, chúng ta còn cần làm rõ ràng nào thực vật có dược hiệu, nào là có độc, về sau đối với các ngươi đều có trợ giúp. Phiêu Tuyết gật gật đầu nói. Các ngươi những này kẻ ngoại lai bên trong nữ nhân, thế mà cũng hiểu được nhiều như vậy tri thức. Nô Cấp từ đáy lòng nói ra. Lần trước bảo vệ tường đá, ý liệu đội cứu vãn không ít người. Nhất là một chút theo bọn hắn nghĩ, hẳn đã phải chết thương thế. Kết quả những này người thế mà còn có thể cứu trở về. Bên cạnh Khưu Lâm cho Nô Cấp một cái liếc mắt. Lời này làm sao nghe lên như vậy không thoải mái. Đương nhiên Khưu Lâm biết, Nô Cấp đây không phải xem thường các nàng, mà là đang khích lệ. Nhưng là Khưu Lâm muốn thay đổi Nô Cấp loại ý nghĩ này, nữ nhân cũng là có tác dụng lớn, có thể làm rất nhiều công tác. Nô Cấp, người trước kia cảm thấy nữ nhân vô dụng sao? Khưu Lâm hỏi. Dĩ nhiên không phải. Nữ nhân có thể chiếu cố gia đình đương nhiên hữu dụng, chỉ là nữ nhân bình thường không có cách nào tại trọng yếu sự tình bên trên hỗ trợ. Nô Cấp lắc đầu. Các người Thái Dương tộc các đời đại tế ti không phải nữ nhân sao? Chẳng lẽ đại tế ti cũng không có biện pháp tại trọng yếu sự tình bên trên hỗ trợ? Khưu Lâm phản kích nói. Đây chính là đại tế ti. Khưu Lâm tin tưởng Nô Cấp là không dám chất vấn đại tế ti. Đại tế ti tri thức đều đến từ tại Thái Dương thần. Nô Cấp lắc đầu nói ra. Khưu Lâm lập tức có chút bó tay rồi. Nàng phát hiện mình không có cách nào cùng Nô Cấp tiến hành giao lưu, hai người căn bản cũng không phải là một cái kênh phía trên. Bất quá cũng may Nô Cấp đối các nàng những này kẻ ngoại lai vẫn là rất bội phục. Chờ Tạp Lạc Nhi những thầy thuốc này đều thành trưởng lên, Nô Cấp cũng biết đối các nàng đổi mới. Cốc 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 đát. Xung quanh đột nhiên truyền đến một trận kỳ quái âm thanh. Động tĩnh gì? Nô Cấp lập tức nắm chặt trong tay dao phay, hướng phía xung quanh nhìn qua. Khưu Lâm mấy người cũng lập tức khẩn trương lên đến. Đây chính là cấm kỵ rừng rậm, ai biết lại đột nhiên xuất hiện động vật gì? Kia, đó là cái gì? Có Thái Dương tộc người đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Người xung quanh thuận theo hắn ánh mắt nhìn, cũng lập tức sắc mặt trắng bệch. Chương 1106, to lớn con nhím chương 1106, to lớn con nhím tại mọi người trong tầm mắt, xuất hiện một cái hình thể phi thường khổng lồ con nhím. Nhìn lên chí ít có ngàn cân khoảng. Kia to lớn con nhím nhìn chằm chằm đám người. Vừa rồi kỳ quái cộc 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 đát âm thanh, đó là to lớn con nhím phát ra tới. To lớn con nhím đang tại nhanh chóng va chạm trên dưới răng cửa, toàn thân gai nhọn dựng đứng lên. Đây là nó đang cảnh cáo, chúng ta tiến nhập nó địa bàn. Khưu Lâm vội vàng hô. Nhưng là tiếng nói vừa ra, kia con nhím đình chỉ răng va chạm. Cộc 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 đát âm thanh biến mất. Dừng dậm bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả người đều ngừng thở, đại khí không dám thở. Mọi người chậm rãi lui lại. Khưu Lâm cũng hạ thấp tâm lượng, bắt đầu hướng lui lại. Nhưng mà nàng vừa rồi xê dịch một cái bước chân, con nhím lại phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, chân sau mãnh liệt đạp mặt đất. Khổng lồ thân thể lực bộc phát lượng, giống như một tòa mọc đầy kinh cực tiểu sơn, hướng phía Khưu Lâm liền lao đến. Tản ra, cháy mau. Khưu Lâm khàn cả giọng quát, ra hiệu người xung quanh tản ra. Những người khác thấy thế, vội vàng hướng phía phương hướng khác nhau tránh né. Khưu Lâm cũng ý đồ né tránh con nhím truy kích, nhưng mà kia con nhím lại tựa hồ như quyết định Khưu Lâm, vọt thẳng lấy Khưu Lâm đuổi tới. Trên đường đi dễ như trở bàn tay, gặp phải lùm cây đều bị tùy tiện nghiền nát. Siêu. Có Thái Dương tộc người thấy thế, lập tức dừng bước lại giơ lên cùng tiến vào tới. Có mấy mũi tên bắn trúng con nhím, nhưng mà lại vô pháp xuyên thấu con nhím làn da. Ngược lại chọc giận con nhím. Con nhím dừng bước lại, thân thể run lên bần bật. Mấy chục cây đen nhánh tỏa sáng gai nhọn, giống như cường nỗ bắn ra lợi tiễn, hướng phía xung quanh bắn ra đi. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời cảm giác được tê cả da đầu. Từng cái vội vàng tìm kiếm công sự che chắn, có dấu ở sau cây, có dứt khoát nằm trên mặt đất. Nô Cấp nguyên bản cầm lấy dao phay, muốn xông lại cùng con nhím liều mạng. Kết quả không nghĩ tới đây to lớn con nhím lại đột nhiên phát xạ gai nhọn. Hắn vội vàng nhào vào bên trên, nhưng vẫn là chậm một bước. Một cây gai nhọn lao Nô Cấp cánh tay bay qua, tại hắn trên da vạch ra một đạo vết máu, càng làm cho Nô Cấp cảm giác được tuyệt vọng là con nhím phát xạ xong một đợt gai nhọn về sau, không hề dừng lại. Lần này hướng phía hắn lao đến, Nô Cấp vội vàng đứng dậy, nhưng là kia con nhím đã gần trong gang tấc. Người xung quanh nhìn thấy một màn này, đều muốn đi hỗ trợ, nhưng là bọn họ cũng đều biết không kịp. Mắt thấy con nhím liền đem Nô Cấp ép tới, Nô Cấp phát ra gào thét giơ dao phay lên, hắn muốn cùng cái quái vật này liều mạng. Ngay tại Nô Cấp dao phay sắp cùng con nhím răng nanh va chạm thời điểm, chói mắt màu lam điện quang không có dấu hiệu nào xuất hiện, hung hăng đánh trúng vào con nhím thân thể. Nga ô, con nhím phát ra một tiếng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt kêu rên, khổng lồ thân thể giống như là bị cự truy hung hăng đập trúng. Ầm ầm, nặng ngàn cân thân thể đã mất đi trèo trống, tại quán tính tác dụng bên dưới hướng trước lảo đảo nửa bước, tựa như cùng một tòa khuynh đảo núi thịt nặng nề mà lật nghiêng trên mặt đất. Cự đại đầu người vô lực nghiêng về một bên, miệng mũi phun ra mang theo khét lẹt khí tức bọt mép con nhím tứ chi còn đang vô ý thức rất nhỏ co rút, nhưng là nó đã lâm vào trong hôn mê. nô cắp dơ cao dao phay dừng tại giữa không trung, lưới đao cách con nhím chỉ có không đến một mét khoảng cách. Tất cả người đều trừng to mắt, không biết chuyện gì xảy ra. Trước một giây còn không ai bị nổi cự thú, hiện tại liền như là bùn nhau đồng dạng ngã trên mặt đất. Lúc này một bóng người xuất hiện tại con nhím sau lưng. Châu Phong. Là Châu Phong. Phiêu Lâm một mặt kinh hỉ hô. Thật là Châu Phong. Hắn trở về. Hắn trở về. Là thủ lĩnh. Thủ lĩnh quá lợi hại. Đây chính là thần lực sao? Thái Dương tộc cùng những người may mắn còn sống sót, nhao nhao đều phát ra la lên. Các ngươi thế nào? Châu Phong mở miệng nói ra. Trước đó Châu Phong ngoại trừ đặc thù tình huống phía dưới, sẽ rất ít sử dụng vòng tay lực lượng. Nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng. Vòng tay lực lượng đã sớm không phải bí mật, lại thêm ác ma cũng biết vòng tay tồn tại. Châu Phong liền không có nhiều như vậy lo lắng. Bất quá tiếc nuối là, vòng tay bên trong có thể cất chứa lôi điện chi lực vẫn là có hạn. Dạng này tiềm điện cũng chỉ có thể phóng thích 3 lần mà thôi. Với lại mỗi một lần phóng thích, nương theo mà đến đều là kịch liệt đau nhức. Nếu như không phải Châu Phong có được mặt dây chuyền, có thể tự động chữa trị thân thể, hắn cũng không thể nhiều lần sử dụng vòng tay lực lượng. Cuối cùng hạ chàng vậy khẳng định là cùng Xích Viêm một dạng, bị cố lực lượng này phản vệ thân thể. Không có người nào tổn thương. Cưu Lâm ánh mắt nhìn quanh một tuần nói ra. Châu Phong đến rất kịp thời, nếu như đến trễ một chút nói, vậy khẳng định sẽ có người thương vong. Chỉ có một mình ngươi trở về rồi sao? Những người khác đâu? Cưu Tuyết nhịn không được hỏi. Châu Phong ra ngoài thời điểm, cũng không chỉ là một người. Phí Lao đại bọn hắn ở phía sau, ta nghe được động tĩnh trước hết đến đây. Châu Phong giải thích nói. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía bên trên con nhím, biểu thị đây con nhím còn chưa chết. Tù trưởng, ta đến. Nô cấp từ bên cạnh Thái Dương tộc trong tay người cầm qua trường mâu, hung hăng đâm về con nhím mềm mại phần bụng. Lập tức con nhím máu tươi chảy ròng. Nô cấp liên tiếp hung hăng đâm đến mấy lần, lúc này mới dừng tay. Đợi chút nữa đem đây con nhím thi thể phân mang về, trên người nó đều là đồ tốt. Châu Phong nói ra. Chúng ta chắc chắn sẽ không lãng phí. Nô cấp nhếch miệng cười cười. Châu Phong biết kỳ thực liền xem như hắn không nhắc nhở, những này Thái Dương tộc người cũng sẽ không lãng phí như vậy đại một cái con mồi. Các ngươi tới làm gì? Châu Phong nhìn về phía Khưu Lâm cùng Khưu Tuyết hai tỷ muội. Chúng ta là đến thu thập dữ liệu. Khưu Tuyết giải thích nói. Tại cấm kỵ trong rừng rậm, có rất nhiều tiểu đảo bên trên không có dữ liệu. Căn cứ Thái Dương tộc Vu Y Y lưu truyền tới nay tri thức, có rất nhiều dược liệu đều cố ý nghĩ không ra hiệu quả. Ví dụ như nói điều trị giảm nhiệt hoặc là mất ngủ chờ chút. Đây cũng không phải là các nàng lần đầu tiên tiến vào cấm kỵ trong rừng rậm. Châu Phong không tại trong khoảng thời gian này, các nàng đã tới hai quay về. Có thu hoạch sao? Châu Phong hỏi. Đương nhiên là có thu hoạch. Khưu Tuyết tràn đầy phấn khởi nói ra. Biểu thị các nàng đã hái không ít dược liệu trở về. Phát hiện trong đó có một ít là có hiệu quả. Lần sau mang nhiều một số người, chú ý an toàn. Châu Phong gật gật đầu nói. Lần này nô cấp mặc dù mang ra hơn 20 cái Thái Dương tộc chiến sĩ hộ giá hộ tống. Thế nhưng là gặp phải to lớn con nhím loại sinh vật này, như trước vẫn là không hề có lực hoàn thủ. Tu trưởng, đây con nhím rất khó khăn đối phó, chỉ sợ nhiều gấp đôi đi nữa người cũng rất khó chế phục, chỉ có ngài xuất thủ mới có thể giải quyết. Nô cấp từ đáy lòng nói ra. Đây cự hình con nhím lực sát thương, so xả vương còn muốn lợi hại hơn. Nhất là trên người nó gai nhọn, càng làm cho đám người khó mà bây công. Châu Phong nghe được nô cấp nói sau lắc đầu. Nhiều người tìm kiếm phạm vi liên đại, về sau gặp phải loại quái vật này có thể sớm rút lui. Châu Phong giải thích nói. Nô cấp mới chợt hiểu ra. Nguyên lai Châu Phong không phải để bọn hắn chiến đấu, mà là để bọn hắn sớm chạy trốn. Bất quá. Nô cấp mặt lộ vẻ khó xử. Chương 1107, tình huống có biến chương 1107, tình huống có biến thế nào? Có cái gì liền trực tiếp nói ra. Châu Phong nói ra. Nhìn thấy con nhím liền chạy nói, đây không phải là hèn nhát sao? Nô cấp gãi gãi đầu, nghi hoặc không hiểu. Tại Thái Dương tộc bên trong, dạng này sẽ bị những người khác chế giễu. Dĩ nhiên không phải hèn nhát, các ngươi không có đối phó con nhím thủ đoạn, rút lui là thông minh lựa chọn. Ta hy vọng các ngươi đều là thông minh chiến sĩ, đừng đi không không chịu chết. Châu Phong giải thích nói. Đối phó loại này cự hình con nhím, tốt nhất biện pháp đó là bố bấy dập. Nô cấp vẫn là không biết rõ. Bất quá đã Châu Phong đều hạ lệnh, hắn cũng vô bộ ngực cam đoan. Lần sau đi ra nói, tuyệt đối sẽ không lại phạm phải loại này sai lầm. Với lại nếu như còn gặp phải con nhím những này không có cách nào đối phó quái vật, khẳng định trước tiên đào tẩu. Nghe được Nô cấp nói như vậy, Châu Phong hài lòng gật gật đầu. Nhìn Thái Dương tộc người cắt chém con nhím thi thể, thế là hắn để Nô cấp phái người đi xung quanh cảnh giới. Nếu không nói không chừng lại sẽ có cái gì dã thú, người được huyết tinh vị đạo xuất hiện. Bên cạnh Cưu Lâm một mực đều đang nhìn Châu Phong. Nhiều ngày như vậy không thấy, Châu Phong nhìn lên 10 phần chật vật. Trên thân y phục tổn hại rất lợi hại, tóc cũng rối bời. Liền ngay cả làn da cũng phơi cùng dã nhân không sai biệt lắm. Cưu Lâm chỉ cảm thấy một cô nói không ra tư vị, Châu Phong khẳng định tao ngộ một chút mình không cách nào tưởng tượng sự tình. Đúng vào lúc này, Cưu Lâm bỗng nhiên nhớ lại một việc. "Đúng, Châu Phong, gần đây xảy ra chuyện." Cưu Lâm vội vàng nói. "Xảy ra chuyện?" Châu Phong quay đầu nhìn Cưu Lâm, không khỏi nhíu mày. Nhìn Cưu Lâm ngữ khí liền biết, khẳng định là có đại sự phát sinh. Đảo bên trên lại xuất hiện một chút mới người sống sót. Mặt Trăng tộc nhân cùng bọn hắn phát sinh xung đột, song phương đều có tử thương. Cưu Lâm nói ra. "Cái gì? Mặt Trăng tộc cùng mới xuất hiện người sống sót đánh nhau? Ngươi biết sự tình kỹ càng trải qua sao?" Châu Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Mới người sống sót xuất hiện, với lại Mặt Trăng tộc cùng bọn hắn phát sinh xung đột, nếu như xử lý không tốt nói, sẽ ảnh hưởng bọn hắn giữa song phương quan hệ. Cưu Lâm lập tức đem sự tình trải qua nói cho Châu Phong, nhất là những cái kia người sống sót có súng. Những này người có súng, Châu Phong trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên, đó là cơ cấu. Dù sao hiện tại Châu Phong đầy trong đầu đều là cơ cấu sự tình. Hiện tại người bắt trở lại sao? Châu Phong hỏi.
Không có, còn không có tin tức.
Cưu Lâm lắc đầu. Đúng vào lúc này, phía đông trong rừng cây xuất hiện vài bóng người. Là Phí Lao Đại bọn hắn. Phí Lao Đại cùng lại đám người nhìn thấy bên trên cự hình con nhím, liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Khương Viễn nhìn thấy nhiều như vậy người sống sót, kém chút khóc lên. Hắn cuối cùng nhìn thấy cái khác người sống sót. An toàn. Vừa rồi khi Khương Viễn nghe được phía trước phát ra có kỳ quái tiếng gọi thời điểm, hắn thật rất lo lắng. Mình sẽ ở khoảng cách Thái Dương Cốc gần trong gang tấc địa phương xảy ra chuyện. Vậy liên quá xui xẻo. Lúc này Khương Viễn cảm thấy, bên cạnh dây mần dừng bước. Ngươi làm gì, muốn chạy sao? Khương Viễn mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Khương Viễn cũng không muốn dây mần cùng trước đó Lữ Xuyên một dạng đào tẩu. Dây mần thế nhưng là so Lữ Xuyên muốn nguy hiểm người. Không, ta muốn chạy nói khẳng định đã sớm chạy, chỉ là không muốn dựa vào quá gần mà thôi. Dù sao ta cũng không phải các ngươi người, cũng không thể tiến lên cùng một chỗ ôn chuyện a. Dây mần khoe miệng nổi lên một tia đắng chát. Khương Viễn nghe được dây mần nói, cũng không khỏi đến gật gật đầu. Đổi lại hắn là dây mần, chỉ sợ hiện tại tâm đều tại cổ họng, không biết tiếp xuống mình vận mệnh như thế nào. Dây mần, ngươi qua đây một cái. Lúc này nơi xa Châu Phong hô. Dây mần sững sờ, sau đó trở lại Châu Phong trước mặt. Cưu Lâm đám người cũng nhịn không được dò xét dây mần. Các nàng không biết dây mần là làm gì, trước đó cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá đại khái đều có một cái suy đoán. Người da trắng nam tính, vậy khẳng định là đội cứu viện. Ngươi tình huống hiện tại có chút biến hóa. Châu Phong mở miệng nói ra. Đi, cho ta thống khoái a, ta nên nói đều nói, không có gì che giấu. Dây mần gật gật đầu, một mặt thản nhiên. Hắn coi là Châu Phong muốn nuốt lời. Cái này cũng không kỳ quái. Dây mần một mực đều biết, loại này miệng hứa hẹn là không hiệu quả gì. Hắn cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Dù sao mình làm ra những chuyện kia, trả giá đắt cũng là chuyện đương nhiên. Cho ngươi thông khoái. Ngươi hiểu lầm, ta muốn cùng ngươi một lần nữa bàn điều kiện. Châu Phong nghi hoặc nhìn dây mần, sau đó lắc đầu. Một lần nữa nói. Điều kiện gì? Dây mần hít mắt. Tình huống bây giờ có biến, đảo bên trên xuất hiện một số người, bọn hắn có thể là cơ cấu, ta cần ngươi lưu tại Thái Dương Cốc. Châu Phong nói ra. Dây mần đối với cơ cấu tình huống hiểu rất rõ, đem hắn giữ ở bên người chỗ hữu dụng. Với lại dây mần cùng sản giờ không giống nhau, dây mần không có đem trôi tại cơ cấu trên tay. Nguyện ý không hề cố kỵ đứng tại phía bên mình. Một khi mình bắt được cơ cấu người, dây mần ở bên cạnh cũng có thể giúp một tay. Ngươi ý là để ta vì ngươi bán mạng? Dây mần hỏi. Có thể là ý tứ này. Châu Phong gật gật đầu. Không quan hệ, vì ai phục vụ không phải phục vụ, bất quá ta là dựa vào lấy cái này ăn cơm, ngươi cũng nên lấy ra một chút chỗ tốt cho ta đi. Dây mần vươn tay ra, khoa tay một cái tiền thủ thế. Khương Viễn nhìn thấy rất cả lời, nhịn không được nổ nước bọt nói, dưới mắt tình huống này, ngươi muốn tiền hữu dụng không? Mọi người có thể sống cũng rất không tệ. Dây mần thế mà ở thời điểm này còn nói ra muốn tiền. Chắc không được có thể tại Kim Quảng Bân thủ hạ đợi dài như vậy thời gian. Tiền đương nhiên hữu dụng, chờ chúng ta trở lại thế giới hiện thực sau đó, nửa đời sau liền có thể làm cái phú hào, các ngươi chẳng lẽ đều không cân nhắc trở về sự tình sao? Dây mần lôi tay một đám nói ra. Nghe được câu này, Khương Viễn ngược lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì Khương Viễn phát hiện mình đã thật lâu không có nghĩ qua, sau khi trở về sẽ như thế nào. Hắn hiện tại đầy trong đầu cân nhắc, đều là sau khi trở về mình sẽ trở thành bắt cá đội trưởng. Tại trong doanh địa có một cái trọng yếu vị trí. Trở về. Hắn gần đây căn bản không có cân nhắc vấn đề này. Nhưng là dây mần thế mà rất chân thành đang tự hỏi, sau này trở về làm sao làm một cái kẻ có tiền. Chắc không được giá hỏa này sẽ phản bội cơ cấu. Tiền. Hiện tại chúng ta nơi này không có tiền, cho ngươi hứa hẹn chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là chúng ta có thể cho ngươi đồng giá đồ vật. Châu Phong nói ra. Thứ gì? Dây mần lập tức hứng thú. Tại Thái Dương tộc bên trong có một ít đại cái bảo thạch, những này lấy ra đi tuyệt đối có thể bán cái giá tốt, nếu như ngươi cảm thấy bảo thạch không được nói, vậy ta có thể cho ngươi hoàng kim, đương nhiên trong tay của ta hoàng kim không nhiều. Châu Phong nói ra. Những vật này đều quá bình thường. Dây mần lắc đầu. Vậy ngươi muốn cái gì? Châu Phong có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới dây mần khẩu vị vẫn còn lớn. Đối với hoàng kim cùng bảo thạch đều không có hứng thú. Chương 1108, hai khối thạch đầu chương 1108, hai khối thạch đầu ta bây giờ còn chưa có nghĩ xong, chờ ta đã suy nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết, với lại ta nói ra yêu cầu, ngươi khẳng định sẽ đáp ứng. Dây mần nói ra. Đi, ta đáp ứng ngươi. Châu Phong gật gật đầu. Đã dây mần nói, sẽ nói ra mình đáp ứng yêu cầu. Kia Châu Phong cũng sẽ không cự tuyệt, quyền chủ động vẫn là nắm giữ ở trong tay mình. Bất quá dây mần thật là nghĩ như vậy, vẫn là cố ý để mình yên tâm. Kia Châu Phong cũng không biết, hắn hiện tại cũng không muốn đoán. Chỉ cần dây mần một mực tại mình phạm vi khống chế bên trong là được rồi. Thái Dương Cốc. Khi biết được Châu Phong sau khi trở về, lập tức liền có rất nhiều người xuống tới. Châu Phong mới vừa tới đến doanh địa, còn chưa kịp vào gian phòng. Đại trưởng lão Ban Sâm liền cái thứ nhất, đến Châu Phong trước mặt nôn nước đắng. Ban Sâm đem trong khoảng thời gian này phát sinh nan đề, một mạch đều nói đi ra. Châu Phong chỉ có thể nói cho Ban Sâm, mình quay đầu lại xử lý những vấn đề này. Dưới mắt hắn có trọng yếu việc cần hoàn thành. Còn có mấy vầng trăng sáng tộc nhân tại trong bộ lạc, nói là muốn học tập kỹ thuật luyện sắt. Ban Sâm cuối cùng nói ra. Để bọn hắn đi theo học tập A, quay đầu ngươi an bài một chút. Châu Phong gật gật đầu. Tù trưởng. Thật để bọn hắn học tập luyện sắt. Châu Phong, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Ban Sâm cùng Đường Thành hai người, cơ hồ là cùng một thời gian nói ra. Đã suy nghĩ kỹ, dạy bọn họ luyện sắt A. Châu Phong mười phần khẳng định giải đáp. Trước đó Châu Phong bọn hắn cùng mặt trang tộc kéo dài thời gian rất lâu mậu dịch. Bất quá hắn thủy chung tại luyện sát sự tình bên trên không có nhà ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc ấy Châu Phong còn không phải Thái Dương tộc tổ trưởng, cần cùng mặt trang tộc tiến hành liên minh cùng một chỗ đối phó Thái Dương tộc. Nếu như mặt trang tộc thực lực quá mạnh nói, vậy bọn hắn giữa cũng không phải là cái gì liên minh. Những người may mắn còn sống sót liền sẽ biến thành mặt trang tộc phụ thuộc. Bây giờ tình huống không đồng dạng. Châu Phong đã trở thành Thái Dương tộc tổ trưởng, uy hiếp biến thành ác ma. Ngược lại hắn cần cột trợ giúp, cho nên cột bọn hắn nắm giữ kỹ thuật luyện sắt, đối với Châu Phong đến nói là có trợ giúp. Với lại có một nguyên nhân, Châu Phong không thể nói ra được. Thái Dương tộc người bây giờ nắm giữ kỹ thuật luyện sắt, nhưng là mặt trăng tộc nhân cũng không có. Vạn nhất đem đến sau khi bọn hắn rời đi, hai cái bộ lạc lần nữa phát sinh xung đột, chỉ sợ mặt trăng tộc hội bị diệt tộc. Hắn muốn để song phương lực lượng bảo trì một cái cân bằng, tương lai có thể chậm rãi một lần nữa dung hợp trở thành một chủng tộc, dạng này tránh cho tương lai lần nữa phát sinh chiến tranh. Nhưng là Châu Phong hiện tại dù sao cũng là Thái Dương tộc tổ trưởng, hắn không thể đem lời nói này nói ra, nếu không sẽ bị xem như phản bội Thái Dương tộc. Ban Sâm còn muốn lại nói cái gì, Châu Phong khoát khoát tay biểu thị hắn có trọng yếu sự tình cùng Đường Thành nói, có chuyện gì đợi ngày mai rồi nói sau, hiện tại trời đã không sớm. Đoán chừng chờ Châu Phong cùng Đường Thành nói xong sau đó, khẳng định đã là buổi tối. Ban Sâm lúc này mới hậm hực rời đi. Châu Phong trở lại chỗ ở, Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phù đi theo vào. Hai người làm ra nước nóng, giúp Châu Phong thanh tẩy thân thể một cái. Người cùng cái kia lại ạ, trên đường có phải hay không phát sinh cái gì? Đường Phù một bên thu thập Châu Phong quần áo bẩn, vừa nói, không có phát sinh cái gì a. Châu Phong nói ra, ừ, nam nhân không có một cái nào trung thực. Đây là vật gì? Đường Phù lấy ra hai khối thạch đầu nói ra, đây là nàng tại Châu Phong quần áo bẩn bên trong tìm tới, đặt ở thiếp thân trong túi. Đây, đây chính là thạch đầu a. Châu Phong đội ho một tiếng, cái gì thạch đầu? Đây rõ ràng là Thái Dương tộc người tín vật đính ước, đây là bợ lạ đưa, cái này khẳng định đó là lạ đưa chứ. Đường Phù biết bợ lạ đưa thạch đầu, bởi vì bợ lạ tại đưa trước đó là trưng cầu nàng và Tần Hiểu Tuyết ý kiến, hai người không có cự tuyệt bợ lạ. Dù sao đây là bỡ lạ tâm ý, cũng là hy vọng Châu Phong có thể bình an. Thế nhưng là đây hiện tại lại thêm ra đến một khối đá. Không hề nghi ngờ, đó là lệ ạ cho Châu Phong. Khu khu. Là lệ ạ cho, lúc ấy tình huống so sánh phức tạp. Châu Phong muốn tìm lý do. Tiểu Phong hẳn là không biết tảng đá kia hàm nghĩa a. Tần Hiểu Tuyết ở bên cạnh mỉm cười. Hắn khẳng định biết. Thế mà thu hai khối thạch đầu, cạt bạn nam. Đường Phù cười miệng. Không có cách, lệ ạ cũng giúp không ít việc, ta cũng không thể cự tuyệt. Châu Phong có chút bất đắc dĩ nói ra. Hừ. Buổi tối chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Đường Phù sắc mặt hơi đỏ lên. Châu Phong lập tức liền minh bạch, Đường Phù đây là ý gì? Mới vừa từ Hắc Ám đảo trở về, ngươi cũng không cho hắn nghỉ ngơi một chút. Tần Hiểu Tuyết lấy ra mới y phục cho Châu Phong mặc vào. Hắn cùng cái Châu được một dạng, lúc nào mệt mỏi qua. Đường Phù âm thanh càng ngày càng nhỏ, cũng có chút ngượng ngùng. Vội vàng quay đầu đi, đem Châu Phong quần áo bẩn thả vào trong thùng gỗ. Chuẩn bị đợi chút nữa lấy ra đi tẩy một cái. Lần này tại Hắc Ám đảo, ngươi có cái gì thu hoạch sao? Sophia đây. Tần Hiểu Tuyết đổi chủ đề. Bởi vì Tần Hiểu Tuyết biết nữ nhi gần đây tâm phiền ý loạn, liền cùng Sophia có quan hệ. Bạch Khuynh Nhan không biết Sophia hạ chẳng như thế nào. Có thu hoạch, có rất lớn thu hoạch. Châu Phong trùng điệp gật đầu, đem sự tình trải qua đều nói đi ra. Đương nhiên Châu Phong không để ý đến toàn bộ quá trình hung hiểm, nhưng là hai nữ nhân đều có thể biết trong thời gian này đến cỡ nào nguy hiểm. Khi nghe được Sophia biến mất không thấy gì nữa thời điểm, hai nữ nhân đều ngây dại. Nói như vậy, Sophia đã trở về. Tần Hiểu Tuyết thần sắc phức tạp. Hẳn là Sophia khả năng nắm giữ trở về phương pháp, không biết bọn hắn từ nơi nào làm ra. Châu Phong gật gật đầu nói, bất quá lần này lại hữu cơ cấu thành viên đi vào đảo bên trên. Châu Phong cũng có thể từ những nhân khẩu này bên trong biết được liên quan tới phương diện này tình báo. Đương nhiên có một cái tiền đề, cái kia chính là tại những này mới xuất hiện ở trên đảo kẻ ngoại lai bên trong có trọng yếu nhân vật, tốt nhất là cấp bậc cao loại kia. Nếu như cùng giấy mần cùng sản ra dự là một cái cấp bậc, kia chỉ sợ cũng không biết phương diện này tình báo. Tần tỷ, chúng ta có thể trở về. Đường Phú rất kích động, bắt lấy Tần Hiểu Tuyết cánh tay. Ân. Tần Hiểu Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Đường Phú rất kích động, không có chú ý đến Tần Hiểu Tuyết rất nhỏ khác biệt, nhưng là Châu Phong lại chú ý tới Tần Hiểu Tuyết lo lắng. Hắn trong lòng hơi động, lập tức minh bạch Tần Hiểu Tuyết lo lắng. Bất quá còn không có đợi Châu Phong mở miệng an ủi, bên ngoài liền truyền đến Đường Thành đám người thanh âm nói chuyện. Hiển nhiên Đường Thành bọn hắn đều đã chuẩn bị xong, liền đợi đến Châu Phong. Ta đi ra ngoài trước cùng bọn hắn triển khai cuộc họp, buổi tối trở về cùng các ngươi nói. Châu Phong đứng dậy nói ra. Tốt. Đường Phù nói ra. Ân. Tần Hiểu Tuyết cũng đi theo gật đầu. Châu Phong rời phòng về sau, liền thấy Đường Thành cùng Phí Lao Đại mấy người nói chuyện phiếm. Phí Lao Đại cũng đã đổi xong y phục. Đi, đến hội nghị thất bên trong chuyện băng đi. Châu Phong nói ra. Rất nhanh một đoàn người liền đi tới trong phòng họp. Chương 1109, tự thể nghiệm chương 1109, tự thể nghiệm lần này hội họp người không nhiều. Ngoại trừ Châu Phong, Đường Thành cùng Phí Lao Đại bên ngoài, hắn chỉ đem tống phóng viên cũng hô tiền đến. Cái khác lĩnh đội một cái đều không có gọi. Tiến vào phòng họp về sau, Châu Phong liền hỏi thăm Đường Thành những ngày này phát sinh sự tình. Đường Thành đem cụ thể tình huống đều nói cho Châu Phong, bao quát những cái kia kẻ ngoại lai thi thể bộ dáng, cùng một cùng kẻ ngoại lai nhóm giao chiến tình huống cụ thể. Ta cảm thấy bọn hắn mặc dù có súng, nhưng là không có bao nhiêu đạn. Đường Thành phân tích nói, Không sai, bằng không bọn hắn cũng sẽ không bị gột giết chết nhiều người như vậy. Phí Lao đại sau khi nghe được rất đồng ý với lại biểu thị những cái kia người khẳng định không có vũ khí hạng nặng. Nếu không gột bọn hắn hiện tại đều là thi thể. Dù sao những cái kia người có súng, hiện tại Cổn Phong cùng Tiêu Đống bọn hắn không nhất định có thể chiếm được tiện nghi, muốn hay không chúng ta lại phái chọn người đi qua. Đường Thành đề nghị. Đây đã qua vài ngày thời gian, một chút tin tức cũng không có. Đường Thành trong nội tâm vẫn có chút lo lắng. Bọn hắn nhân số đã đủ rồi, không cần lại phái người. Châu Phong lắc đầu. Sau đó hắn hỏi thăm Đường Thành, lần này gột tới phải chăng có bất mãn? Dù sao cũng là kẻ ngoại lai dẫn đầu giết mặt trang tộc nhân. Mặc dù những cái kia kẻ ngoại lai cùng Châu Phong đám người không có quan hệ gì, bất quá không cách nào tránh khỏi mặt trang tộc nhân giận chó đánh mèo bọn hắn. Không có. Gột rất bình thường, hắn còn biểu thị hy vọng ngươi có thể đưa mấy cái kim đồ trang sức cho hắn, tốt nhất là xinh đẹp loại kia. Đường Thành nói ra. Gột muốn kim đồ trang sức làm gì? Tống phóng viên kỳ quái. Có thể là vì đưa cho hắn lao bà a, nữ nhân liền ưa thích những này xinh đẹp đồ vật. Đường Thành nhún vai. Trước kia tại rất nhiều nguyên thủy bộ lạc đều sẽ đem vàng xem như vật phẩm trang sức. Dù sao vàng ban đầu tác dụng cũng là bởi vì đẹp mắt. Những người sau này mới phát hiện vàng khan hiếm tính, đem vàng trở thành tiền tệ. Tại thực dân thời đại vì từ nguyên thủy bộ lạc ở bên trong lấy được vàng, quân thực dân chế tạo rất nhiều đồ sát. Mặt trang tộc tù trưởng cũng không dùng lấy lòng nữ nhân, hắn hẳn là đưa cho mặt trang tộc đại tế ti. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Lần trước hắn còn nhớ rõ, mặt trang tộc đại tế ti nhìn thấy vàng sau phản ứng. Những này mới tới kẻ ngoại lai, là cơ cấu người sao? Tống phóng viên mắt thấy chủ đề đi chệch, thế là một lần nữa đem thoại đề dẫn tới phía trên này. Không biết, chỉ có thấy bọn họ mới biết được, nhưng là những này người khẳng định không đơn giản. Châu Phong 10 phần khẳng định nói ra. Hắn sau đó biểu thị, hiện tại tiếp xuống có hai cái kế hoạch. Cái thứ nhất đó là tìm tới những người may mắn còn sống sót này, làm rõ ràng bọn hắn thân phận. Về phần nói cái thứ hai kế hoạch, ta muốn tiến đánh bắt lấy Tống phóng viên cái kia thành đá. Châu Phong trầm giọng nói ra. Tiến đánh thành đá. Đường Thành kinh hô một tiếng. Bất quá sau đó Đường Thành liền phát hiện, Phí Lao đại cùng Tống phóng viên đều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Châu Phong kế hoạch này. Hiển nhiên Châu Phong lời nói này nói là cho mình nghe. Không sai, chúng ta muốn trở về. Châu Phong đem tại Hắc Ám đảo trải qua đều báo cho Đường Thành. Nếu như bọn hắn muốn có được hộp đúng nói, chỉ sợ chỉ có thể từ ác ma bên kia đạt được. Vậy khẳng định cùng ác ma thần miếu có quan hệ. Lúc này cách bọn họ gần đây ác ma cứ điểm, đó là bắt đi Tống phóng viên cái kia thành đá. Cái này rồ phi ạ, cũng không có nói cho chúng ta biết hộp vương đến cùng là cái gì. Đường Thành hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa nghĩ đến bọn hắn trước đó như thế chiếu cố rồ phi ạ, kết quả rồ phi ạ đối đãi bọn hắn như vậy, Đường Thành liền hận đến nghiến răng. Sớm biết ban đầu liền không quản nữ nhân này, để nàng đi tự sinh tự diệt. Rồ phi ạ là không có lộ ra quá nhiều tình báo. Châu Phong cũng có chút tiếc nuối. Bất quá rồ phi ạ cuối cùng vẫn là nói cho bọn hắn, cái này hộp vương là chìa khóa. Về phần nói hộp vương từ chỗ nào đến, chỉ tiếc rồ phi ạ không nói ra. Hắn cảm thấy rồ phi ạ có thể nói ra những lời này, hay là bởi vì mình cuối cùng nhắc lên Bạch Khuynh Nhan. Để rồ phi ạ tâm hơi có một ít xúc động. Nếu không rồ phi ạ chỉ sợ cái gì đều sẽ không nói. Cơ cấu những cái kia người có thể làm rõ ràng hộp vương lai lịch, vậy chúng ta cũng có thể. Phí Lao đại rất tự tin nói ra. Bất quá ta vẫn là rất ngạc nhiên, bọn hắn là làm sao biết? Tống phóng viên cao mày đang trầm tư. Châu Phong ngoại trừ che giấu sản giờ tin chết bên ngoài, cái khác tin tức đều nói cho mấy người. Bao quát rổ phi ạ trước đó còn có mấy người đồng bạn sự tình. Về sau chúng ta khẳng định sẽ có cơ hội làm rõ ràng, thời gian không còn sớm, mọi người đều đi ăn cơm à. Châu Phong mắt thấy sắc trời tối xuống, thế là nói với mọi người nói. Mấy người đứng dậy rời đi phòng họp. Đơn giản sau khi ăn cơm tối xong, Châu Phong trở lại chỗ ở chờ sau khi, Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phù hai người làm xong phòng bếp công tác cũng quay về rồi. Trở về thật sớm, phải hay không nhớ nữ nhân? Đường Phù trêu ghẹo nói. Mọi người đều mệt mỏi, buổi tối để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Châu Phong giải thích nói. Lần này thời gian qua đi nhiều ngày như vậy trở về. Hắn còn có rất nhiều chuyện không có xử lý. Chỉ là hôm nay không có thời gian này. Ta đã nói rồi. Trên đường có kia dã nhân mỹ nữ bồi tiếp người, ngươi làm sao khả năng muốn nữ nhân đây? Đường Phù còn tại trêu chọc. Châu Phong lập tức dở khóc dở cười. Xem ra chỉ có buổi tối hôm nay, tự thể nghiệm để chứng minh. Lúc này, tại tiểu đảo mặt Tây Nam, Má Cất bắt lấy một cái trăng bóng côn trùng, nhét vào mình trong mồm. Ngay mấy lần sau đó liền nuốt xuống. Người thật buồn nôn. Bên cạnh chuyển đến Adam âm thanh. Ăn sao? Cái này không có độc, cao lòng trăng trứng. Má Cất cầm trong tay đồ vật đưa tới. Adam nhờ ánh trăng nhìn qua, kém chút phun ra. Má Cất cầm lấy một cái cây rửa xác, nhưng là cây rửa trong vỏ mặt đều là loại này trăng bóng côn trùng. Cũng không biết Má Cất từ nơi nào làm ra. Tránh xa một chút, tránh xa một chút. Adam căm ghét quay đầu. Má Cất thấy thế cười cười, phối hợp lại ăn lên. Adam tận lực không để cho mình đi xem đống kia côn trùng. Dưới mắt chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới Cutter tiến sĩ. Hắn trầm giọng nói ra. Ta cho rằng việc cấp bách, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp tại nơi này sống sót, đợi có ổn định doanh địa cùng đồ ăn sau đó, suy nghĩ thêm tìm Cutter tiến sĩ. Má Cất đưa ra đề nghị. Không được. Cutter tiến sĩ không thể chết, hắn rất trọng yếu, nhất định phải mau chóng tìm tới. Adam lại lắc đầu. Ngươi là chủ quản ta nghe ngươi, nhưng là dưới mắt tình huống này chúng ta còn có năng lực đi tìm Cutter bác sĩ phải không? Má Cất nhìn quanh một tuần nói ra. Từ khi trước mấy ngày bị dã nhân tập kích về sau, bọn hắn chết 6 người. Bây giờ còn ở nơi này cũng chỉ có 12 cái. chỉ bằng mượn 12 người này, muốn ở trên đảo tìm tới Cutter tiến sĩ, đó là đang nằm mơ. Bên cạnh mấy người nghe được Má Cớt nói, đều nhao nhao gật đầu. Bọn họ đều là lính đánh thuê, đương nhiên càng muốn nghe Má Cớt. Dù sao Má Cớt ở phương diện này là chuyên nghiệp nhân sĩ. Người không rõ, Cutter tiến sĩ tầm quan trọng, hắn có biện pháp để cho chúng ta không cần đi Hắc Ám đảo liền trở về. Adam chậm rãi nói ra. Chương 1110, ý nghĩa chương 1110, ý nghĩa nói cách khác, tìm tới Cutter tiến sĩ, chúng ta liền có thể trở về. Má Cớt minh bạch Adam ý tứ. Adam đã đem nơi này tình huống đều báo cho Má Cớt đám người, bao quát Hắc Ám đảo tồn tại. Hắn hiện tại đã biết rõ, Adam vì sao lại vội vã như vậy tại tìm kiếm Cutter tiến sĩ. Không sai. Nếu như tìm không thấy Cutter tiến sĩ, chúng ta sớm muộn muốn bị dã nhân ăn hết, nơi này dã nhân rất nhiều. Rất nhiều. Adam lặp lại một lần rất nhiều hai chữ. Ta rất hiếu kỳ, trước đó bạn giảm hào bên trên những cái kia những người may mắn còn sống sót đây. Giống như có hơn 2.000 người mất tích ra, bọn hắn cũng ở nơi đây sao? Má Cớt trầm ngâm một lát sau hỏi. Ngươi rất kỳ quái, trước kia ngươi không có nhiều vấn đề như vậy. Adam kinh ngạc nhìn Má Cớt. Bởi vì trước lúc này, Má Cớt chưa từng có hỏi qua những chuyện này. Tất cả tin tức đều là Adam chủ động nói cho Má Cớt. Ta đối với bí mật gì không có hứng thú, ta chỉ là chấp hành nhiệm vụ, ta hỏi thăm những cái kia người sống sót tình báo, là chúng ta có thể tích hợp những cái kia người cùng một chỗ đối phó dã nhân. Má Cớt giải thích nói, tại nhiều năm lính đánh thuê tiếp sống bên trong, Má Cớt biết rồi quá nhiều dơ bẩn bí mật. Những bí mật này hắn đều bảo thủ trong đầu, tuyệt đối sẽ không nói ra đi. Ta cũng không biết, những cái kia những người may mắn còn sống sót sẽ ra chuyện về sau, cơ cấu không có phái người tới này tòa đảo bên trên. Adam ăn ngay nói thật, đây cũng là mang ý nghĩa, chúng ta là có cơ hội. Má Cớt trầm giọng nói ra, những cái kia người đều chết ở trên đảo đi. Adam thuận miệng nói ra, điều đó không có khả năng. Khẳng định còn có sống sót người, chỉ cần đem những cái kia người lợi dụng lên, chúng ta tìm tới Cutter tiến sĩ tỷ lệ cũng biết lớn hơn một chút. Má Cớt rất khẳng định nói ra, hơn 2.000 người. Mặc dù khoảng cách xảy ra chuyện đã có hơn một năm thời gian, nhưng này thế nhưng là hơn 2.000 người. Dù là trên tòa đảo này có dã nhân, khẳng định còn có một bộ phận người sống. Nghe được Má Cớt nói như vậy, Adam mới nhãn tỉnh sáng lên. Adam đối với tìm tới cái gì người sống sót cũng không cảm thấy hứng thú. Đây không phải là hắn nhiệm vụ. Nhưng là nếu như là vì tìm Cutter tiến sĩ, đi tập kết càng nhiều lực lượng. Như vậy Adam vẫn là rất tình nguyện. Má Cớt, ngươi ý kiến rất tốt. Chúng ta đang tìm kiếm Cutter tiến sĩ thời điểm, cũng có thể tìm những cái kia người sống sót, đến lúc đó để bọn hắn cùng một chỗ hỗ trợ. Adam trùng điệp gật đầu. Bất quá trước lúc này, chúng ta hẳn là sớm chuẩn bị giả thân phận. Má Cớt nhắc nhở. Nếu như muốn cùng những cái kia người sống sót tiếp xúc nói, bọn hắn cũng không thể nói mình là cơ cấu người. Cứ dựa theo trên thuyền thân phận tốt. Adam nói ra. Bọn hắn những này người đều có ngụy trang thân phận, Adam đó là tàu du lịch thuyền trưởng. Mà Má Cớt là lái chính. Tại thi hành nhiệm vụ lần này trước đó, bọn hắn chẳng những có liên quan lý lịch, thậm chí còn học tập không ít tri thức. Dạng này tốt nhất. Má Cớt gật gật đầu. Ngay tại Má Cớt tiếng nói vừa ra thời điểm, có người thở hồng hộc chạy tới. Xuất hiện. Những cái kia dã nhân lại xuất hiện, ngay tại mặt phía bắc. Kia mặt người sắc hoảng sợ. Adam lập tức mắng một câu. Những này dã nhân, để mắt tới chúng ta. Má Cớt cũng sắc mặt khó coi. Bọn hắn đang bị dã nhân tập doanh về sau, vẫn tại đảo vòng. Tận lực rời xa xuất hiện dã nhân địa phương. Nhưng không có nghĩ tới mấy ngày bọn dã nhân bắt đầu xuất hiện tại bọn hắn phụ cận. Vì tránh né dã nhân, bọn hắn vài ngày đều không có nhóm lửa. Nhưng là dã nhân vẫn là tới. Làm cái gì? Adam có chút gấp. Nhanh lên rời đi đây. Bọn dã nhân rất nhanh có thể phát hiện chúng ta. Hiện tại chúng ta muốn tìm tới cái khác người sống sót, cùng bọn hắn liên hợp cùng một chỗ. Má Cớt đứng dậy. Nghe được câu này, người xung quanh vội vàng đứng dậy. Một đoàn người biến mất ở trong màn đêm. Hơn 2 giờ về sau, Cuồng Phong cùng Tiêu Đống đám người đi tới nơi này. Những cái kia người tại nơi này nghỉ ngơi qua. Cuồng Phong kiểm tra một phen về sau, 10 phần khẳng định nói ra. Trung quanh nơi này đâu đâu cũng có những người may mắn còn sống sót dấu chân. Đáng tiếc để bọn hắn lại chạy. Tiêu Đống nhịn không được lắc đầu. Những này mới tới người sống sót rất khó khăn bắt. Hắn không khỏi hồi tưởng lại ban đầu, mình những này người tới đảo bên trên thời điểm. Đối mặt bọn dã nhân đơn giản không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể khắp nơi chạy trốn. Là Châu Phong tổ chức mọi người cùng nhau cùng dã nhân chiến đấu. Bằng không bọn hắn hiện tại còn không biết là kết cục gì. Chỉ sợ tốt nhất kết cục, đó là tìm rời xa dã nhân địa phương thành lập doanh địa, còn có thể sống tạm một đoạn thời gian. Đám người kia quá giàu hạn. Chúng ta lúc nào có thể bắt lấy bọn hắn? Cuồng Phong bị tức quá sức. Cuồng Phong đã không nhớ rõ, đây là bọn hắn mấy lần cùng những này người bỏ lỡ. Hắn không biết tiếp đó, còn có thể hay không bắt được những cái kia người. Chỉ sợ rất khó. Chúng ta phải làm cho tốt bắt không được người chuẩn bị. Tiêu Đống chậm rãi nói ra, những cái kia người cũng không đơn giản, có rất mạnh phản truy bắt năng lực. Không được, ta nhất định phải làm thịt những tên kia. Cuồng Phong lại cũng không chịu liền như vậy từ bỏ. Tiêu Đống thấy thế không nói gì thêm, biết Cuồng Phong là đang phát tiết cảm xúc. Bọn hắn là đến bắt người, không phải đến làm thịt người. Chỉ là bây giờ cái nhiệm vụ này, sợ rằng sẽ trở nên rất khó khăn. Thái Dương Cốc, người sống sót doanh địa. Khương Ca, lần này ngươi có thể lợi hại. Có nghe nói hay không ngươi nói, nhiệm vụ lần này đều không có biện pháp hoàn thành a. Khương Ca vậy dĩ nhiên là đặc biệt anh dũng. Khương Viễn nghe được người xung quanh thổi phồng, nhịn không được dương dương đắc ý mình chuyến này không có uổng phí đi. Mình chẳng những có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi, với lại Châu Phong còn đáp ứng, sau đó phải tổ kiến bắt cá đội. Chính mình là đội trưởng. Tốt tốt, đừng ngăn cản đường đi, ta mau mau đến xem thuyền. Khương Viễn ra hiệu đám người cách mình xa một chút. Mặc dù hắn rất hưởng thụ loại này bị thổi phồng cảm giác, nhưng làm nên sĩ diện thời điểm cũng muốn sĩ diện, miễn cho những này người coi là thổi phồng mình vài câu liền có thể đạt được chỗ tốt. Khương ca, đừng quên chúng ta a, chúng ta cũng muốn đánh bắt cá. Đến lúc đó chúng ta nhất định có thể rút một tay. Chúng ta trước đó thế nhưng là nói xong. Những này người vội vàng đi theo Khương ca sau lưng. Đến lúc đó nhìn các ngươi biểu hiện. Khương Viễn không có lập tức đem lời nói chết. Hắn biết muốn treo những này người, như vậy những này người tiếp xuống đều muốn không ngừng thổi phồng mình. Đợi đến thật muốn báo cáo bắt cá đội danh sách thời điểm, Khương Viễn còn muốn đưa cho Châu Phong đi xem. Chỉ có chờ Châu Phong gật đầu mới chắc chắn. Đúng, đội thuyền xây thế nào? Khương Viễn thuận miệng hỏi. Thi Hải Đảo gần đây đều đang nghiên cứu đâu, nghe nói muốn cải tiến đội thuyền, cũng trước đó không giống nhau. Bên cạnh có người nói. Ân, nhất định phải cải tiến, cái này ta phải thật tốt sách ý kiến, phê bình hắn một cái. Khương Viễn trùng điệp gật đầu. Đoán chừng Thi Hải Đảo còn không biết, bọn hắn ngồi đội thuyền va phải đá ngầm giải thể. Kém chút đem mọi người đều cho hại chết. Cũng may là tại bãi cát bên cạnh phát sinh sự cố. Nếu như là tại trong biển rộng nói, vậy khẳng định đó là cựu tử nhất sinh, mọi người tự cầu phúc. Chương 1111, ngoài ý muốn tình huống chương 1111, ngoài ý muốn tình huống Khương Viễn rất nhanh liền đi vào chế tác đội thuyền địa phương. Nơi này là Thi Hải Đảo công tác phường, đủ loại công cụ đều rất đầy đủ. Trong ngày thường Thi Hải Đảo liền mang theo mấy người, tại nơi này chế tác đủ loại công cụ. Khi Khương Viễn lại tới đây thời điểm, phát hiện Châu Phong thế mà cũng tại. Thủ lĩnh, ngài cũng tại đây. Khương Viễn lập tức thay đổi lĩnh loạt nụ cười, cùng trước đó vây bên người hắn người một dạng. Người cũng tới. Châu Phong quay đầu lại nói ra. Vâng. Ta đến xem có thể hay không giúp một tay. Khương Viễn liền vội vàng gật đầu. Tại Châu Phong trước mặt, hắn cũng không dám sách phê bình sự tình. Chỉ nói mình là đến giúp đỡ. Ân, lần trước đội thuyền là có chút vấn đề, muốn cải tiến một cái, nếu không về sau ngươi ra biển đánh cá cũng có phong hiểm. Châu Phong gật gật đầu nói. Khi Khương Viễn biết được Châu Phong cùng mình mục đích là một dạng về sau, hắn lập tức rất kích động. Cảm thấy Châu Phong khẳng định cũng là lo lắng, sau này mình đánh cá xảy ra vấn đề. Khương Viễn ngươi yên tâm đi, lần này khẳng định so sánh với một lần kiên cố. Thi Hải Đào cũng ở bên cạnh nói ra. Khương Viễn vội vàng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao Thi Hải Đào trước đó cho tới bây giờ cũng không có tạo qua thuyền. Tất cả đều là mới bắt đầu. Mặc dù mình trở thành vật thí nghiệm, bất quá cũng nên có người tới đảm nhiệm nhân vật này. Những này đó là ngươi chọn bắt cá đội người. Châu Phong nhìn về phía Khương Viễn sau lưng người, đều là khảo sát đối tượng, còn không có quyết định tốt. Khương Viễn nói ra, ngươi lựa chọn một cái là được rồi. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Khương Viễn sững sờ, chỉ mình một mặt kinh ngạc. Chính ta chọn lựa một cái là được sao? Khương Viễn nhịn không được hỏi. Chính ngươi chọn một cái là được, chọn lựa ngươi cảm thấy thuận tay nghe lời người, quay đầu nói cho mấy cái kia lĩnh đội ngươi đem người mang đi. Châu Phong gật gật đầu. Loại chuyện nhỏ này mà thôi, liền để Khương Viễn mình quyết định. Với lại ra biển bắt cá loại chuyện này, phong hiểm vẫn là rất lớn. Khương Viễn bên người khẳng định phải có đáng giá tín nhiệm người, có thể nghe hắn mệnh lệnh. Nếu như ở trên biển phát sinh xung đột, hậu quả kia sẽ phi thường nghiêm trọng. Khương Viễn bên cạnh mấy người rất kích động. Mình cơ hội tới. Thủ lĩnh ngài yên tâm, ta có chừng mực. Khương Viễn lập tức biểu trung tâm. Làm thật tốt. Châu Phong gật gật đầu. Hắn tiếng nói vừa ra, có Thái Dương tộc người chạy tới. Là Châu Phong thị vệ cả Si Ca. Thế nào? Châu Phong hỏi. Dựa theo Thái Dương tộc quy củ, thị vệ đều là muốn một mực đợi tại tù trưởng bên cạnh. Bất quá Châu Phong cảm thấy dạng này quá phiền phức. Mình giống như là mỗi ngày bị giám thị một dạng. Với lại lần này là đến người sống sót doanh địa, cho nên liền không có để cả Si Ca đi theo mình. Không nghĩ tới cả Si Ca từ Thái Dương cốc chạy tới. Tù trưởng, ạ vệ nạ xả đến. Ạ vệ nạ xả đến. Cả Si Ca hô. A, nhường hắn chờ một lát đi, ta buổi trưa lại trở về. Châu Phong nói ra. Châu Phong lần này tới còn dự định hảo hảo thị sát một cái doanh địa, nhìn một chút người sống sót doanh địa, có cái gì cần giải quyết phiền phức. Dù sao cái này mới doanh địa kiến tạo rất dài thời gian, hắn nhưng không có đã tới mấy lần. Châu Phong cũng không sốt ruột đi gặp ạ vệ nạ xạ. Ạ vệ nạ xạ đơn giản lại là đưa tới một chút vật tư thôi, cùng mình phiếm vài câu. Biểu một biểu trung tâm chờ một chút, không có cái gì mới nhiều kiểu. Hắn có chuyện trọng yếu, hắn bắt cái kẻ ngoại lai. Ngay tại lối vào chờ lấy đây. Cả Sĩ Cả nói ra. Chính là bởi vì như thế, cho nên cả Sĩ Cả mới trước tiên tới báo tin. Ạ vệ nạ xạ bắt một cái kẻ ngoại lai. Châu Phong nghi hoặc không hiểu. Làm sao Tiêu Đống cùng Cuồng Phong không có bắt lấy người, nhưng lại ạ vệ nạ xạ bắt một người. Chẳng lẽ là cùng một đám người sống sót, nhưng là cũng không cùng giờ xuất hiện tại một chỗ. Đây rất có thể. Loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Châu Phong lúc này liền trở về Thái Dương Cốc. Bất quá khi Châu Phong tận mắt nhìn đến ạ vệ nạ xạ bắt người thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Đây là một cái người da trắng hói đầu lao đầu, y phục trên người vô cùng bẩn. Đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, tựa hồ lên thân là cái áo sơ mi trắng, phía dưới là một đầu quần tây tử. Lúc này lão nhân này một mặt đờ đẫn, trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là có thể nhìn ra được, lão đầu trạng thái tinh thần tương đối tốt, trên mặt so sánh sung mãn. Điều này hiển nhiên là vừa vặn đi vào đảo bên trên không lâu, bởi vì chỉ cần ở trên đảo sinh hoạt một đoạn thời gian, liền không khả năng có loại trạng thái này. Ngoại trừ lão nhân này bên ngoài, Châu Phong cũng nhìn thấy Sản Dật. Mặc dù Sản Dật vẫn như cũ tiến hành ngụy trang, bất quá hắn cùng xung quanh cái khác Thái Dương tộc người vẫn là có rõ ràng khác biệt. Nhưng là Sản Dật xuất hiện ở đây, vậy liền chứng minh bắt được cái này kẻ ngoại lai cùng Sản Dật có quan hệ. Sản Dật nhìn thấy Châu Phong về sau, cũng biểu hiện rất kích động, tựa hồ có lời gì muốn nói cho Châu Phong. Chỉ là trở ngại người xung quanh quá nhiều, còn có một số người sống sót. cho nên sản giật cũng không có mở miệng. Thế là Châu Phong ra hiệu, để Ạ Bệ Nạ Xạ trước tiên đem người mang vào, sau đó đến mình trong phòng họp. Về phần nói lao đầu này, Châu Phong để cả Xỉ Cạ trước coi chừng, nhất định phải chú ý bảo hộ lao đầu an toàn. Dù sao Châu Phong còn không có từ lao đầu trong miệng đạt được tình báo. Rất nhanh tại trong phòng họp, Châu Phong có thời gian cùng Ạ Bệ Nạ Xạ cùng sản giật đơn độc ở chung. Châu Phong còn chưa mở lời hỏi thăm sản giật, lão nhân này là từ đâu làm ra? Sản giật liền không kịp chờ đợi mở miệng. Chúng ta bắt lấy người này rất trọng yếu, hắn là cơ cấu bên trong cắt tơ tiến sĩ. Hắn là cơ cấu người. Châu Phong ớn lạnh trong lòng. Chắc không được sản giật như thế kích động, lão nhân này cùng cơ cấu có quan hệ. Châu Phong ra hiệu để sản giật chậm rãi đem sự tình trải qua nói ra. Sản giật lúc này mới hít sâu một hơi, đem lúc ấy phát sinh sự tình nói rõ chi tiết một lần. Châu Phong rất nhanh liền đoán được. Cắt tơ tiến sĩ đám người này, cùng cùng phong bọn hắn tao ngộ đều là cơ cấu người. Nhưng là những này cơ cấu người, cũng không phải xuất hiện tại cùng một địa phương. Ngươi nhận thức cái này cắt tơ tiến sĩ. Châu Phong chờ sản giật giảng không sai biệt lắm, lúc này mới lên tiếng nói ra. Không sai, hạ tại cơ cấu bên trong rất trọng yếu. Sản giật trùng điểm gật đầu. Chỉ là sản giật cũng không biết, cắt tơ tiến sĩ cụ thể chức vụ cùng công tác là cái gì. Nhưng là hắn đã từng thấy qua cắt tơ tiến sĩ. Đó còn là tại sản giật không có tới đến đảo bên trên trước đó, đã từng có duyên gặp mặt một lần. Mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, sản giật vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra cắt tơ tiến sĩ. Dù sao cắt tơ tiến sĩ tướng mạo cũng không có bao nhiêu biến hóa. Không quan hệ, chúng ta thẩm vấn một chút là được rồi. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Chỉ cần hiện tại bắt được người là được rồi. Nghe được câu này, sản giật một mặt xấu hổ. Tại trên đường ta cũng nếm thử hỏi thăm một vài vấn đề, nhưng là cắt tơ tiến sĩ một mực đều không có mở miệng. Sản giật lộ ra không có loại biểu tình. Hắn cảm thấy mình đối với cắt tơ tiến sĩ đã đầy đủ tôn kính. Vậy ngươi dùng hình sao? Châu Phong hỏi. Sản giật lắc đầu. Vậy liền để chúng ta tới động thủ đi, không có chúng ta không cậy ra miệng. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Chương 1112, mở miệng chương 1112, mở miệng tù trưởng, các ngươi đang nói chuyện gì? Ạ Bệ Nạ Xạ lúc này cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn toàn bộ hành trình đều nghe không hiểu Châu Phong cùng sản giật đối thoại. Lúc này trong nội tâm khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định, không biết mình chuyện này làm đúng không đối với. Ạ Bệ Nạ Xạ chuyện này ngươi làm không tệ, lần này xem như là công. Châu Phong quay đầu nhìn về phía Ạ Bệ Nạ Xạ. Nghe được câu này, Ạ Bệ Nạ Xạ rất kích động. Đây là tù trưởng đối với mình tán thành. Với lại càng làm cho Ạ Bệ Nạ Xạ không nghĩ tới là Châu Phong còn nhường hắn lần này trở về thời điểm, có thể mang theo một chút làm bằng sắt công cụ rời đi. Ạ Bệ Nạ Xạ lúc này đứng dậy, dùng sức vỗ ngực biểu thị mình có thể là Châu Phong dâng ra sinh mệnh. Châu Phong lập tức có chút cắt lời. Phía bên mình vừa rồi cho công cụ, Ạ Bệ Nạ Xạ liền biểu đạt trung thành. Đây có chút quá thế lợi a, bất quá hắn cũng biết nhiều khi, dã nhân cũng không có nhiều như vậy tâm tư. Đó là tại biểu đạt mình tâm tình vui sướng mà thôi. Người trước tiên ở nơi này lưu lại, chờ sản giật muốn rời khỏi thời điểm, lại đem hắn mang về. Châu Phong nói tiếp. Sản giật muốn tiếp tục bảo trì chết giả bộ dáng, liền không thể đợi tại Thái Dương Cốc. Với lại hiện tại cơ cấu người còn ra hiện tại đảo bên trên. Sản giật càng phải cẩn thận một chút. Mặt khác Châu Phong còn đem dậy mần tình huống nói cho sản giật. Người nhận thức dậy mần sao? Châu Phong hỏi. Sản giật cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Chưa từng có nghe nói qua người này. Châu Phong đơn giản giới thiệu một chút dậy mần, là cơ cấu phái người lăn lộn đến đội cứu viện bên trong nhân viên tình báo. Tại sinh mệnh tối hậu con đầu, lộ ra mình thân phận. Bây giờ ngay tại Thái Dương Quốc bên trong, dậy mần hẳn là ngươi tiến vào tiểu đảo về sau, hắn mới gia nhập. Châu Phong nói bổ sung. Căn cứ trước đó dậy mần nói, hắn tại cơ cấu bên trong thời gian cũng không dài. Châu Phong cũng hỏi thăm qua dậy mần, có biết hay không sản dân người này. Dậy mần biểu thị trước đó chưa nghe nói qua. Nhưng là về sau dậy mần cùng Dỗ Phỉ Ạ trao đổi tình báo thời điểm, Dỗ Phỉ Ạ nói cho hắn biết sản dân cũng là cơ cấu người, chỉ là đã bị Châu Phong phát hiện thân phận chết. Vậy hắn có thể là tại ta tiến vào tiểu đảo sau mới gia nhập cơ cấu, hoặc là khác biệt bộ môn người. Sản dân giải thích nói, cơ cấu là cái rất khổng lồ tổ chức. Có ít người căn bản không biết mình đang vì cơ cấu công tác. Có thể biết cơ cấu tồn tại người, bản thân liền không nhiều. Càng đừng đề cập còn tham dự chấp hành có quan hệ nhiệm vụ lần này. Hắn cùng Dỗ Phỉ Ạ có một ít giao lưu, Dỗ Phỉ Ạ cho rằng người chết. Châu Phong nói tiếp, nghe được câu này, sản dân lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Nếu như Dỗ Phỉ Ạ thật thuận lợi trở về nguyên bản thế giới, cùng cơ cấu tiến hành tiếp xúc. Như vậy cái này mang ý nghĩa, cơ cấu sẽ cho rằng mình cũng đã chết. Mình người nhà liền an toàn. Ta có chút tình báo muốn cùng ngươi đối với một cái. Châu Phong đem dậy mẩn nói một chút cơ cấu tình báo, toàn bộ đều nói cho sản dân. Để sản dân đến phân biệt những tin tình báo này thật giả. Đều là thật. Sản dân 10 phần khẳng định nói ra. Mặc dù có một ít tình báo, sản dân cũng không biết. Nhưng đều là cơ cấu tác phong trước sau như một. Ta cho ngươi an bài cái chỗ ở, ngươi trước lưu tại nơi này, ta đi thẩm vấn một chút cắt tơ tiến sĩ. Châu Phong đứng dậy nói ra. Sau đó hắn chào hỏi bên ngoài Thái Dương tộc người, để Ban Sâm tới. Rất nhanh đại trưởng lão Ban Sâm liền đến. Ngươi đem hắn an bài một chút, ở tại một cái bí ẩn một chút địa phương, không thể để cho cái khác kẻ ngoại lai tới gần. Châu Phong chỉ vào sản dân nói ra. Nhận thức sản dân người không ít, không thể bị bọn hắn gặp được. Ban Sâm một mặt kỳ quái nhìn sản dân. Người này nhìn lên rất kỳ quái, không giống như là bọn hắn tộc nhân. Bất quá nếu là Châu Phong mệnh lệnh, kia Ban Sâm cũng lập tức đi chấp hành. Chờ Ban Sâm mang theo sản dân sau khi rời đi, Châu Phong cũng làm cho Ạ Vệ Nạ Xạ đi nghỉ ngơi. Hắn nhưng là đem Phí Lao Đại hô tới. Đã muốn thẩm vấn cắt tơ tiến sĩ nói, Phí Lao Đại ở bên cạnh là người trợ giúp. Khi Phí Lao Đại đến thời điểm, Cả Sĩ Cả đã đem Cutter tiến sĩ dẫn tới trong phòng họp. Hắn là ai? Phí Lao Đại nhìn thấy Cutter trên tiến sĩ, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cutter tiến sĩ ngồi dưới đất, trong tay cầm mình đồng hồ bỏ túi. Phản phất đối với xung quanh tất cả thờ ơ, Châu Phong đem tình huống đơn giản giảng một cái. Thì ra là thế. Đây là cơ cấu nhân vật trọng yếu, ngươi làm sao không đem Dậy Mẩn đi tìm đến? Phí Lao Đại rất ngạc nhiên. Dậy Mẩn dù sao cũng là cơ cấu người, tại nơi này có thể tạo được tác dụng. Hiện tại không thể để cho bọn hắn gặp mặt. Châu Phong lắc đầu. Phí Lao Đại trong nháy mắt liền hiểu. Muốn phòng ngừa hai người kia cùng tiến tới, có thông cung khả năng. Dù sao bọn hắn hiện tại không có khả năng 100% tín nhiệm Dậy Mẩn. Ngươi cảm thấy làm sao nhường hắn mở miệng? Châu Phong nhìn về phía Cutter tiến sĩ nói ra. Vừa rồi Cutter tiến sĩ tiến đến thời điểm, Châu Phong nếm thử cùng hắn chào hỏi. Nhưng là Cutter tiến sĩ căn bản là không để ý đến mình, cũng không ngẩng đầu lên. Phản phất đem mình làm không khí. Căn cứ sản giờ nói, dọc theo con đường này Cutter tiến sĩ có bộ dáng như vậy. Có lẽ nhường hắn mở miệng, là một kiện rất đơn giản sự tình. Phí Lao Đại chậm rãi nói ra. Làm thế nào? Châu Phong lập tức hiếu kỳ. Phí Lao Đại không có trả lời Châu Phong, mà là đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay đem Cutter tiến sĩ đồng hồ bỏ túi đoạt lại. Cutter tiến sĩ sững sờ, vô ý thức đưa tay liền muốn đoạt lại đi. Nhưng là Phí Lao Đại tay mắt lanh lẹ, đã lui về phía sau mấy bước. Còn cho ta. Cutter tiến sĩ đứng người lên đánh tới. Chỉ là tại Phí Lao Đại trước mặt, Cutter tiến sĩ lộ ra 10 phần bụng bề. Căn bản là không giành được Phí Lao Đại đổ vật. Tiếp lấy, Phí Lao Đại đem đồng hồ bỏ túi ném cho Châu Phong. Châu Phong cầm trong tay, thuận tay mở ra nhìn một chút. Phát hiện đây chính là một cái phổ thông đồng hồ bỏ túi, bất quá đồng hồ bỏ túi bên trong có một bức tấm ảnh. Đó là một cái tóc vàng nữ nhân trẻ tuổi. Nhìn tấm ảnh bộ dáng đã rất một chút năm tháng. Còn cho ta. Cutter tiến sĩ lại hướng về phía Châu Phong nào tới. Ngươi chỉ cần phối hợp chúng ta, ta liền đem thứ này cho ngươi. Châu Phong đem đồng hồ bỏ túi lại ném cho Phí Lao Đại. Cutter tiến sĩ tới tới lui lui mấy lần, rất nhanh liền không có khí lực. Nằm trên mặt đất mệt mỏi thở hổn hển. Lúc này đồng hồ bỏ túi xuất hiện ở Cutter tiến sĩ trước mặt. Cutter tiến sĩ kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện là Châu Phong đem đồng hồ bỏ túi đưa cho hắn. Mặc dù không biết Châu Phong đây là ý gì, bất quá Cutter tiến sĩ một thanh liền đem đồng hồ bỏ túi đoạt lại, sau đó nhét vào y phục bên trong. Mặc dù hắn biết rõ, mình làm như vậy chỉ là phí công mà thôi. Nếu như Châu Phong muốn cướp đi mình đồ vật, đó là dễ như trở bàn tay. Nhưng là đồng hồ bỏ túi đang ở trước mắt, Cutter tiến sĩ nhất định phải cầm trong tay. Cutter tiến sĩ, ngươi hẳn phải biết chúng ta thân phận, chỉ là một đám lưu lạc đến nơi đây người bình thường, chúng ta chỉ là muốn trở về mà thôi, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Châu Phong ngồi xổm ở Cutter tiến sĩ trước mặt, rất chân thành nói ra. Chương 1113, chỉ có một người chương 1113, chỉ có một người làm sao ngươi biết tên của ta? Cutter tiến sĩ kinh ngạc nhìn Châu Phong. Nhìn thấy Cutter tiến sĩ cuối cùng mở miệng, bên cạnh Phí Lao Đại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dưới mắt loại tình huống này là tốt nhất. Vị này Cutter tiến sĩ nếu là cơ cấu bên trong thành viên trọng yếu, như vậy bọn hắn tốt nhất đừng thô lô đối đãi. Đảo bên trên cũng hữu cơ cấu người, bọn hắn đã sớm hướng chúng ta đem bí mật đều nói, với lại đã có người nhận ra người thân phận. Châu Phong sắc mặt bình tĩnh nói ra. Châu Phong mặc dù sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng là Cutter tiến sĩ nhưng trong lòng rời sông lấp biển. Cutter tiến sĩ tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà đã có người làm phản. Ta coi là cơ cấu thành viên, miệng đều rất nghiêm. Cutter tiến sĩ khỏe miệng nổi lên đắng chát. Là có miệng nghiêm, nhưng là cũng có muốn tiếp tục sống, dù sao cơ cấu chỉ là bọn hắn công tác địa phương. Châu Phong nhún vai. Chỉ ít đối với phổ thông nhân viên, nhất là giống như là Dậy Mẩn dạng người này đến nói. Cơ cấu đó là công ty mà thôi. Không cần thiết vì một cái lĩnh tiền lương địa phương, nỗ lực mình sinh mệnh. Quyền lựa chọn tại ngươi nơi này, là hợp tác với chúng ta, vẫn là chết tại nơi này. Châu Phong tiếp tục nói. Các ngươi thế mà tùy ý giết người sao? Cutter tiến sĩ trừng to mắt. Chúng ta trải qua sự tình, cần phải so với các ngươi tưởng tượng phức tạp nhiều, trên tay cũng có rất nhiều nhân mạng. Châu Phong một mặt bình tĩnh. Nhưng là Cutter tiến sĩ lại có thể tưởng tượng đến, những người may mắn còn sống sót này trải qua tuyệt đối không đơn giản. Bọn hắn thế mà có thể cùng dã nhân sống chung hòa bình. Rõ ràng cơ cấu đạt được tình báo, nơi này dã nhân 10 phần hung tàn. Nhìn thấy dã nhân sau tốt nhất chủ động phát động tiến công, dạng này mới có thể dọa lùi bọn hắn. Ngươi muốn biết cái gì? Cutter tiến sĩ làm được một cái nâng kính mắt tư thế, nhưng là hắn hiện tại cũng không có đeo kính, cũng chỉ có thể khỏe miệng nổi lên cười khổ. Ta muốn biết, các ngươi tại sao tới đến đảo bên trên? Châu Phong trực tiếp dứt khoát nói ra. Những này cơ cấu người đến đảo bên trên, nhất định là có trọng yếu sứ mệnh. Bọn hắn không phải vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Chúng ta tới nơi này là tìm người. Cutter tiến sĩ do dự một chút, vẫn là quyết định mở miệng nói ra. Tìm người? Tìm người nào? Châu Phong nghe được câu này, trong nội tâm trên thực tế mơ hồ đã có đáp án. Dù sao cơ cấu lưu tại đảo bên trên người, đó là Sophia cùng Sanders. Nàng tên là Ami. Cutter tiến sĩ giải đáp. Đồng thời sau đó biểu thị, Ami cái tên này chỉ là cái danh hiệu. Chân chính danh tự hắn cũng không biết. Mỗi người đều có một cái danh hiệu xem như danh tự, đây trên thực tế cũng là thân phận giả. Tại tất yếu thời điểm, có thể làm được không có chút nào âm thanh biến mất cái này thân phận giả toàn bộ tin tức. Ami, cũng chỉ tìm nàng một người sao? Châu Phong nhíu mày. Hắn biết Ami đó là Sophia. Lưu tại đảo bên trên người ngoại trừ Sophia bên ngoài còn có Sanders. Làm sao Cutter tiến sĩ những này người nhiệm vụ chỉ là tìm tới Sophia mà thôi? Căn cứ Adam nói, chúng ta nhiệm vụ là cái này. Cutter tiến sĩ gật gật đầu. Adam là ai? Bên cạnh Phí Lao Đại hỏi. Adam là nhiệm vụ lần này người chấp hành, chỉ là ta cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào, bất quá đại khái là ở trên đảo a. Cutter tiến sĩ giải thích nói. Châu Phong lập tức liền hiểu. Hồn Phong bọn hắn tao ngộ đám người này, khẳng định đó là Adam. Châu Phong tiếp xuống lại hỏi thăm, Cutter tiến sĩ những này người số lượng. Khi biết được chỉ có hơn 30 thời điểm. Châu Phong cơ hồ có thể kết luận, những người này ở đây tao ngộ màu đỏ hào quang về sau, liền chia làm hai cái đội ngũ. Phân biệt xuất hiện tại khác biệt địa phương. Các ngươi tại sao phải tìm Ami? Châu Phong rất kỳ quái. Mặc dù nói Sophia tại nơi này rất dài thời gian, thu tập được rất nhiều tình báo. Nhưng là hẳn là không đến mức, hao phí nhiều người như vậy cùng tinh lực đến chuyên môn tìm nàng. Với lại nếu quả thật là vì tình báo, vậy tại sao nhiệm vụ mục tiêu chỉ có Sophia một người? Sanders cũng hẳn là muốn bị mang về mục tiêu. Ta không biết, có lẽ Adam biết. Cutter tiến sĩ lắc đầu nói ra. Vì cái gì hắn biết người không biết? Vì lao đại phát hiện vấn đề. Nhìn Cutter tiến sĩ bộ dáng, hắn vị trí dù đã không tại Adam phía trên. Chí ít cũng hẳn là cùng cấp mới đúng. Ta không hỏi. Cutter tiến sĩ giải đáp. Châu Phong cùng phí lao đại lập tức đều có chút bó tay rồi. Bất quá nhìn Cutter tiến sĩ bộ dáng, tựa hồ hắn là thật không quan tâm loại vấn đề này người. Châu Phong cùng phí lao đại muốn hỏi vấn đề, thật sự là nhiều lắm. Chỉ là bọn hắn hai cái không có mở miệng, ngược lại là Cutter tiến sĩ đưa ra yêu cầu. Có hay không nước, ta khát. Cutter tiến sĩ nói ra. Châu Phong thấy thế, dùng trong phòng ấm nước cho Cutter tiến sĩ rót một chén nước. Cutter tiến sĩ lúc này mới chú ý đến, phòng họp trên mặt bàn để đó một cái cao su thiên nhiên làm ấm nước. Chờ Cutter tiến sĩ uống xong nước sau, Châu Phong lại ném ra ngoài mới vấn đề. Nếu như dựa theo kế hoạch, các ngươi tìm tới Sophia sau đó, dự định làm sao trở về? Đây. Cutter tiến sĩ do dự một chút. Hiển nhiên quan hệ này đến trọng yếu nhất bí mật. Phí lao đại thấy thế tiến lên một bước, làm bộ muốn đi cướp Cutter tiến sĩ y phục đồng hồ bỏ túi. Doa đến Cutter tiến sĩ có do hướng đằng sau lui lại mấy bước. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong càng phát ra hiếu kỳ kia đồng hồ bỏ túi đối với Cutter tiến sĩ có ý nghĩa gì. Phí lao đại hù dọa quả nhiên là có tác dụng. Đừng cướp ta đồ vật, ta lời gì đều có thể nói cho các ngươi biết. Cutter tiến sĩ lộ ra kinh hoàng biểu tình. Chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp, ta sẽ không cướp ngươi đồ vật. Châu Phong tận lực để mình em thanh nghe lên nhu hòa một chút, đồng thời còn biểu thị đã hữu cơ cấu người cùng bọn hắn hợp tác, bây giờ đang ở trong sân gốc, đợi chút nữa có thể cho Cutter tiến sĩ cùng đối phương gặp mặt. Quả nhiên nghe được những lời này, Cutter tiến sĩ cảm xúc ổn định không ít, nhất là khi biết được hữu cơ cấu người tại trong sân gốc, tựa hồ càng làm cho Cutter tiến sĩ hạ quyết tâm. Các ngươi đối với tòa đảo này thăm dò có bao nhiêu? Cutter tiến sĩ hỏi. Có một ít. Châu Phong giải đáp lập lờ nước đôi. Sơn cốc kia một đầu khác đâu, tin tưởng các ngươi cũng hẳn là thăm dò a. Cutter tiến sĩ tiếp tục nói. Thăm dò. Châu Phong gật gật đầu. Hán Thủy Trung đều không có chính diện giải đáp Cutter tiến sĩ vấn đề. Cũng may Cutter tiến sĩ hỏi thăm những vấn đề này, cũng không trông cậy vào Châu Phong giải đáp. Vậy các ngươi hẳn là hiểu rõ, nơi này căn bản cũng không phải là địa cầu, mà là một thế giới khác, một cái còn chưa mở phát thế giới. Cutter tiến sĩ chậm rãi nói ra. Châu Phong cùng phí lao đại cũng không có tiếp tra. Quả nhiên tiếp đó, Cutter tiến sĩ lại hỏi ra một vấn đề. Các ngươi biết nền văn minh Maya sao? Cutter tiến sĩ nói ra cái này từ đơn. Đương nhiên nghe nói qua. Châu Phong gật gật đầu, hắn đối với cái này từ đơn tiếng Anh vẫn là khắc sâu ấn tượng. Rất nhiều trò chơi cùng trong phim ảnh đều xuất hiện nền văn minh Maya. Đương nhiên thường thường nương theo lấy rất nhiều lời đồn.